Chương 145, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp. Chương 145, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp. Kiềm chế trong yên tĩnh, một cái mang theo giọng khàn khàn lại kiên định lạ thường thanh âm vang lên, Triệu Quát. Là Bạch Phong. Hắn cưỡng ép đỉnh lấy Triệu Quát nguyên anh hậu kỳ khí thế áp bách, chán nổi gân xanh lên, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Triệu Quát, trên mặt không có sợ hãi, ngược lại mang theo một loại gần như điên cuồng đùa cợt. Ân. Triệu Quát ánh mắt hơi đổi, rơi vào trên người hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn con kiến cỏ này còn dám phát ra tiếng. Ha ha. Ha 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 ha. Bạch Phong đông nhiên nở nụ cười, tiếng cười tại yên tĩnh trong lễ đường lộ ra đặc biệt chói tai, tốt một cái thái thượng phong tình, tốt một cái bình định lập lại trật tự, ta hôm nay xem như kiến thức. Hắn tiếng cười vừa thu lại, ngữ khí tràn đầy cực hạn trâm trọng, nguyên lai ngươi cái gọi là đại đạo cái gọi là tối ưu giải chính là ỷ vào nguyên anh hậu kỳ tu vi, ở chỗ này khi dễ một cái tu sĩ kim đan cùng một cái mới vừa vào nguyên anh nữ tử. Đây chính là thái thanh đạo cửa cao đồ đạo. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Triệu Quát lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, nhưng cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, lực lượng cũng là đạo một bộ phận. Kết quả, chứng minh lựa chọn chính xác hay không? Đánh rắm. Bạch Phong trực tiếp gắt một cái, cứ việc động tác bởi vì áp bách mà biến hình, nếu theo ngươi thuyết pháp, ven đường kia cường đạo giết người cướp của, cũng là lực lượng cũng là đạo. Ngươi đạo cùng cường đạo logic có gì khác biệt, bất quá là tròn một tầng thiên mệnh duyên phận ngăn nắp áo ngoài thôi. Lời này tựa hồ ẩn ẩn đâm trúng cái gì, Triệu Quát quanh thân cái kia hoàn mỹ hòa vào thiên địa khí tức, xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ vương hữu. Bạch Phong rèn sắc khi còn nóng, dựa theo lão giả chỉ điểm, đem trào phúng trực tiếp chỉ hướng đối phương hạch tâm. Ta nhìn ngươi cái này thái thượng vòng tình lục tu được cũng không có gì đặc biệt, luôn mồm vòng tình, có thể ngươi đối với để lạc vũ trở về quỹ đạo chuyện này bản thân, không phải liền là một loại lớn nhất chấp nhất sao? Ngươi đó căn bản không phải vòng tình, ngươi là mong mà không được, ngược lại cưỡng cầu là cử chỉ điên rồ, là tẩu hỏa nhập ma. Im ngay. Một tiếng quát lạnh đống nhiên vang lên, mang theo một tia cơ hồ không thể nhận ra ba động. Đây là Triệu Quát đến thời gian dài như vậy, lần thứ nhất tức giận. Bạch Phong không gian chung quanh áp bách trong nháy mắt tăng gấp bội, để hắn xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh ken két, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Có hiệu quả. Lão giả trong lòng la hét, tiểu tử, hắn tâm cảnh có thiếu, tiếp tục. Bạch Phong cố nén nghiền nát giống như thống khổ, cười gằn, dùng hết khí lực sau cùng quát, làm sao, bị ta nói chúng tâm sự. Đạo tâm của ngươi cứ như vậy yếu ớt, ngay cả vài câu nói thật đều không nghe được. Triệu Quát, ngươi cũng bất quá là cái không dám đối mặt tự thân thiếu hụt kẻ đáng thương thôi. Hắn hít sâu một hơi, phát ra khiêu chiến cuối cùng, ỷ vào tu vi cao khi dễ người, có gì tài ba? Ngươi nếu thật cho rằng ngươi đạo hoàn mỹ không một tí vết, thật cho là chúng ta đi là lối rẽ, có dám hay không thay cái phương thức, đường đường chính chính một phân cao thấp. Triệu Quát ánh mắt băng lãnh, ngươi muốn như thế nào? Bạch Phong từng chưa nói ra, thanh âm vang vọng toàn trường, luyện đan. Liên so với chúng ta am hiểu nhất, ngươi ta đấu đan một trận, nếu ta thua, ta phong bạch tự phế tu vi, mặc cho xử trí. Nhưng nếu ngươi thua, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Quát con mắt, ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi đạo sai đồng thời từ đây không lại dây dưa là vũ. Bạch Phong vốn còn muốn nói thêm tiền, nhưng hắn sợ Triệu Quát tên điên này không tiếp, vậy hắn chẳng phải sòng con bê thôi. Cho nên vẫn là đường phức tạp. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Một cái kim đan kỳ, hướng một cái nguyên anh hậu kỳ, hay là thái thanh đạo cửa thiên tài khởi xướng đấu đan khiêu chiến. Đây quả thực là sâu kiến hướng cự long gào thét. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Phong điên rồi, đây là tự biết hẳn phải chết sau cuối cùng điên cuồng. Triệu Quát trầm mặc hồi lâu, cái kia băng lãnh ánh mắt như là như thực chất rơi vào Bạch Phong trên thân, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài triệt để xem đấu. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một tia cực kỳ nhạt phảng phất nhìn rõ hết thể hờ hững, "Phong Bạch, ngươi lại muốn dùng như vậy vụng về phép khích tướng, tới đối phó một cái thái thanh đạo cửa đệ tử thân truyền." Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng, "Dũng khí của ngươi đáng khen, nhưng trí tuệ của ngươi không xứng với lựa chọn của ngươi. Ngươi dãy rủa, không có chút ý nghĩa nào." Lời này như là cuối cùng phán quyết, đem Bạch Phong trong lòng một tia hy vọng cuối cùng ngọn lửa cũng cơ hồ bắt tắt. Bạch Phong tâm chìm đến đáy cốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Quả nhiên, không được sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là cuộc náo kịch này sẽ lấy Bạch Phong bị vô tình nghiền nát chấm dứt, ngay cả Bạch Phong chính mình cũng chuẩn bị tiếp nhận sư phụ cái kia thiêu đốt hồn lực, liều mạng một lần cuối cùng phương án lúc, này, phía trước cái kia mặc quần áo trắng có gỗ. Một cái thu kịch lại dẫn mấy phần trợ búa khí chất vô lại thanh âm vang lên. Chỉ thấy đám người nơi hẻo lánh rối loạn tương mừng, một cái bóng loáng đầu chọc lớn bỗng nhiên chui ra, chính là trước đó cái kia châm ngòi thổi gió vân nhai hóa thân. Hai tay của hắn chống lạnh, ngước cổ, đối với giữa không trung Triệu Quát chính là một trận không chút khách khí chuyển vận, ta nói ngươi người này mô hình cậu dạng ra hỏa. Thế nào như thế dạy bỏ khốn khổ đâu? Người ta cùng ngươi so luyện đan, ngươi kéo cái gì phép khích tướng không phép khích tướng, ngươi có phải hay không sợ? Sợ? Triệu Quát ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi vào cái này nhiều lần ồn ào đầu chọc trên thân, ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng này cô áp lực vô hình lại làm cho chung quanh tân khách vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Ta nhìn ngươi chính là sợ. Đầu chọc hóa thân đem trừng mắt, nước bọt bay tứ tung, ngươi đặt chỗ này bá bán nửa ngày ngươi đạo bao nhiêu như bức, nhiều chính xác, bây giờ người ta phải dùng ngươi xem thường nhất tiểu đạo đến đánh cược với ngươi, ngươi đại đạo ngươi thế nào liền sợ nữa nha. Hắn chỉ vào Triệu Quát cái mũi, ngựa khí tràn đầy xem thường, còn thái thanh đạo cửa đệ tử thân truyền đâu, kết nối thụ khiêu chiến đảm lượng đều không có. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình tu vi cao liền tất thắng, cho nên không dám ở bất luận cái gì người cảm thấy không công bằng lĩnh vực cùng người khoa tay. Sợ bạn nhất là thuyền trong mương, đem ngươi bảo bối kia đạo tâm cho ném mục đi. Muốn ta nói, ngươi tu không phải cái gì vô tình nói, là ô quý đạo, rụt đầu loại kia. Đầu chọc hóa thân cuối cùng còn cần lực vô vô đầu chọc của mình, phát ra đùng đùng tiếng vang, cực kỳ trào phúng ý vị. T. Lần này, liên rút hơi lạnh thanh âm cũng bị mất, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lá gan kia bao lớn trời đầu chọc. Đây cũng không phải là giễu cợt, đây là chỉ vào cái mũi chửi đồng, là đem Triệu Quát mặt mũi cùng hắn chỗ lo liệu đạo đè xuống đất ma sát. Triệu Quát quanh thân khí tức xuất hiện lần nữa rõ ràng ba động. Cũng không phải là phẫn nộ, mà là một loại bị sinh vật cấp thấp nhiều lần khiêu khích, nhiễu loạn thanh tĩnh. Không vui. Như là tinh vi vận hành dụng cụ bị đầu nhập vào một viên cát sỏi. Ánh mắt của hắn triệt để khóa chặt đầu chọc Vân Ngai, ánh mắt kia băng lãnh. Nhưng hắn vẫn không có lập tức động thủ, chỉ là cái kia trầm mặc trở nên càng thêm nặng nề, càng thêm nguy hiểm. Đầu chọc hóa thân lại phảng phất không phát ra gì, thậm chí đắc ý hướng Bạch Phong bên kia chớp mắt vài cái, sau đó tiếp tục đối với Triệu Quát kêu gào, thế nào? Bị ta nói trúng. Không dám so cứ việc nói thẳng, tranh thủ thời gian chân chu mang theo ngươi bộ kia nói xéo đi, đừng chậm trễ người ta vợ chồng trẻ nhập động phòng. Ngay tại kiếm này dương nọ dương, tất cả mọi người coi là Triệu Quát một giây sau liền muốn đem cái này ổ nào đầu chọc nghiền nát thời điểm, Triệu Quát lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Bạch Phong. Trên mặt của hắn, lần thứ nhất xuất hiện một loại cực kỳ nhỏ gần như chăm chú thần sắc. Phép khích tướng, rất cấp thấp. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nhưng, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp. Hắn dừng một chút, như cùng ở tại trần thuật một cái sắp bị nghiệm chứng định lý, ta sẽ để cho ngươi, còn có Lạc sư muội, tận mắt chứng kiến, các ngươi kiên trì sai lầm tại chính thức đạo trước mặt, là bực nào không chịu nổi một kích. Chương 146, còn có cao thủ. Chương 146, còn có cao thủ. Triệu Quát ánh mắt đảo qua Bạch Phong tái nhợt mà bộ dáng chật vật, cùng cái kia miễn cưỡng trèo chống thân thể. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian chữa thương. Triệu Quát ngữ khí không mang theo mảy may tình cảm, phản phất tại an bài một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ miễn cho ngươi nói ta lấy mạnh hiếp yếu, thắng mà không võ. Lập tức, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo linh phủ hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, biến mất ở trong hư không. 3 ngày này, sẽ có người chiếu khán lấy ngươi. Không cần ý đồ thoát đi, cái kia sẽ để cho cuộc nháo kịch này sớm kết thúc, đồng thời mất đi nó sau cùng ý nghĩa. Nói xong, hắn tựa hồ đã xử lý xong liên quan tới Bạch Phong tất cả công việc. Ánh mắt lạnh như băng kia, đột nhiên chuyển hướng trong đám người cái kia bóng loáng, một mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta Quang Đầu Vân Ngai. Không có cảnh cáo, không có chất vấn. Triệu Quát chập ngón tay như kiếm, đối với Quang Đầu Vân Ngai phương hướng, tiện tay vạch một cái. Một đạo so trước đó công kích Bạch Phong lúc càng thêm cô đọng, càng thêm băng lãnh kiếm khí trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo xé rách thần hồn giống như hàn ý, thẳng chém mà đi. Một kích này, xa không phải thăm dò, mang theo rõ ràng diện sát ý vị. Coi chừng, có tân khách vô ý thức kinh hô. Nhưng mà cái kia đạo lăng lệ vô địch kiếm khí cũng không có thể chạm đến đầu chọc hóa thân mảy may. Ngay tại kiếm khí sắp lâm thể sát na, một bóng người giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở Quang Đầu Vân Ngai trước người. Là Vân Ngai người chủ trì bản. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân hơi có vẻ không vừa vặn người chủ trì bảo phục, trên mặt thậm chí không có gì biểu lộ, chỉ là đơn giản giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa nhìn như tùy ý cầm lấy. Ông. Cái kia đạo đủ để trọng thương thậm chí diện sát bình thường nguyên anh tu sĩ băng lãnh kiếm khí, lại bị hắn dùng hai ngón tay vững vàng kẹp ở giữa ngón tay. Kiếm khí như là bị nắm bảy tấc gián độc, điên cuồng vặn vẹo rung động, lại không cách nào tiến lên nửa phần, cũng vô pháp tránh thoát hai ngón tay kia trói buộc. Vân Ngai người chủ trì bản ngón tay có chút dùng sức. Thẻ. Một tiếng vang nhỏ, kiếm khí bén nhọn kia như là yếu ớt như băng tinh, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm băng hàn linh quang, tiêu tán thành vô hình. Hắn phủi phủi ống tay áo, phản phất chỉ là phủi đi một chút cho bụi, lúc này mới dương mắt, bình tĩnh nhìn về phía giữa không trung từ xuất hiện mới thôi lần thứ nhất chân chính lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Triệu Quát. Toàn bộ lễ đường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Còn có cao thủ. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Cái kia nhìn như phổ thông người chủ trì, vậy mà hời hợt tiếp nhận Triệu Quát một kích, hơn nữa còn là dùng nhẹ nhõm như vậy không thể tưởng tượng phương thức. Triệu Quát lông mày bỗng nhiên nhíu lên, không hề bận tâm trong đôi mắt, nhấc lên rõ ràng gợn sóng. Quanh người hắn cái kia cùng tiên địa tương hợp khí tức cũng xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn chăm chú nhìn phía dưới Vân Nhai người chủ trì bản phảng phất muốn một lần nữa xem kỹ cái này bị hắn sơ suất tồn tại. Trầm mặc một lát, Triệu Quát thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa, nhưng lần này, mang tới trước nay chưa có xem kỹ cùng nghiêm trọng, ngươi là ai? Vân Ngai người chủ trì bản cũng không trực tiếp trả lời Triệu Quát vấn đề. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lại đối phương, trong đôi mắt thâm thúy kia vô hỉ vô bi, phản phất vừa rồi bóp nát cũng không phải là một đạo kiếm khí lăng lệ, mà chỉ là một sợi nhiễu người thanh phong. Nhưng mà, giờ phút này nội tâm thụ nhất rung động, cũng không phải là Triệu Quát, cũng không phải ở đây tân khách, mà là Bạch Phong cùng hắn trong chiếc nhẫn lao giả. Sư! Sư phụ! Ngài nhìn thấy không? Hán! Hán Bạch Phong rơi đáy lòng cùng hống, cơ hồ nói năng lộn xộn. Cái kia một mực bị hắn xem như phổ thông người chủ trì, mới vừa rồi còn giúp hắn chủ trì hôn lễ gia hỏa, vậy mà mạnh tới mức này. Ý miệng. Lão phu nhìn thấy, lão giả thanh âm mang theo trước nay chưa có rung động cùng khó có thể tin, thậm chí có một tia chính hắn cũng không từng phát giác hồi hộp. Cái này sao có thể? Lão phu thần thức vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có phát giác được người này dị thường. Linh hồn của lão giả đều tại run rẩy. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão phu bây giờ tuy là tàn hồn, trạng thái bạn không còn một, nhưng lão phu thần thức bản chất vẫn như cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong chất lượng. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đừng hòng ở trước mặt lão phu hoàn toàn ẩn tàng khí tức ba động, trừ phi thanh âm hắn đột nhiên cất cao, tràn đầy cực độ kinh nghi, trừ phi tu vi của người này viễn siêu bình thường độ kiếp sơ kỳ, đã đạt trung kỳ thậm chí hậu kỳ, hoặc là trên người hắn có phẩm giai cao đến không cách nào tưởng tượng, có thể triệt để ngăn cách thậm chí lừa gạt đại thừa kỳ thần thức dò xét bí bảo. Lại hoặc là hắn tu luyện công pháp, nó ẩn nấp đặc tính đã chạm đến pháp tắc phương diện, siêu thoát ra bình thường thần thức cảm ứng phạm chủ. Vô luận loại nào khả năng lão giả thanh âm mang theo một tia khô khốc, lai lịch của người này cùng thực lực đều đáng sợ đến vượt quá tưởng tượng, hắn tuyệt không có khả năng là một cái bình thường người chủ trì. Hắn giả bộ như phổ thông người chủ trì tiềm phục tại này, chẳng lẽ là tu sĩ cấp cao hồng trần lịch luyện? Vừa nghĩ tới chính mình sư đồ hai người cùng Triệu Quát, Lạc Vũ, khả năng một mực tại một cái tồn tại khủng bố như thế không coi vào đâu diễn ra đây hết thảy, lão giả liền cảm thấy một trận không rét mà run. Cái này mây trôi thành nước, so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu quá nhiều, không hổ là Tam Thanh Đạo môn phạm vi thế lực, hồng trần lịch luyện tu sĩ cấp cao thật nhiều. Bạch Phong nghe được tê cả da đầu, ngay cả sư phụ đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Hắn nhìn xem người chủ trì Vân Nhai thường thường không có gì lạ bóng lưng, cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sâu không lường được. Cùng lúc đó, giữa không trung Triệu Quát, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu phía dưới cái này người chủ trì. Đối phương khí tức vẫn như cũ bình thường, phản phất cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, nhưng vừa rồi hời hợt kia bóp nát hắn kiếm khí thủ đoạn, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng là. Các hạ đến tuột cùng là ai? Triệu Quát mở miệng lần nữa, trong thanh âm băng lãnh vẫn như cũ, nhưng này phần tuyệt đối khống chế cảm giác cùng hờ hững, đã lặng yên xuất hiện vết rách, thay vào đó là một loại đối mặt không biết đối thủ lúc cực hạn cảnh giác, vì sao muốn nhúng tay việc này? Chương 147, ta chỉ hy vọng. Nội dung cốt truyện này có thể lại lâu một chút, tinh hải đi nữa một chút. Chương 147, ta chỉ hy vọng. Nội dung cốt truyện này có thể lại lâu một chút, tinh hải đi nữa một chút. Người trẻ tuổi, sát tâm không nên quá nặng. Vân Ngai thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng cùng hắn tiếng nói đồng thời vang lên là một tiếng rất nhỏ vũ phiến triển khai bá âm thanh. Chỉ gặp hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh vũ phiến, nan quạt trắng mướt, vũ hào lưu chuyển lên đạm đạm tinh huy, theo cổ tay hắn nhẹ lay động, một mảnh lưu hòa mà không mất đi sáng chói bạch quang trong nháy mắt đem hắn quanh thân bao phủ. Hào quang lóe lên, cái kia thân hơi có vẻ buồn cười không vừa vặn người chủ trì bao phục đã biến mất không còn tăm tích. Hắn cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ khí chất cũng như thủy triều rút đi, một cỗ thanh giật xuất trần, mang theo vài phần thần bí mở mịt ý vị khí tức một cách tự nhiên lan ra, phản phất hắn vốn là nên bộ dáng như vậy, cùng Chu Thiên Tinh Huy tôn nhau lên, cùng thiên địa khí cơ tương hợp. Đây chính là thuộc về thiên cơ các đệ tử chân truyền đặc biệt ý vị. Hắn đong đưa vũ phiến, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Quát, mở miệng lần nữa, cái này tựa hồ không quá phù hợp quá rõ vô vi đạo nghĩa. Thiên linh tử. Triệu Quát cái kia băng lãnh trên khuôn mặt, lần thứ nhất rõ ràng lộ ra vẻ giật mình, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nha, nhận biết ta. Vân Ngai cười cười, vũ phiến nhẹ lay động, tư thái thanh thản, phảng phất vừa rồi kiếm bạt nỗ trương bầu không khí chưa từng tồn tại. Ngươi đánh bại Ngọc Thanh Đạo từ lúc ta tại hiện trường quan sát. Triệu Quát cấp tốc thu liễm kinh sợ, khôi phục ngày thường lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại không tự giác mang lên một tia giải thích ý vị, không còn là ban sơ loại kia thuần túy hờ hững. Trận chiến kia, Thiên Linh Tử cho thấy thực lực cùng sâu không lường được thủ đoạn, cho tất cả người quan chiến đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vân Ngai giang tươi cười càng tăng lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm, vậy còn xuất thủ sao? Ánh mắt của hắn đảo qua Triệu Quát, lại liếc qua vừa rồi kiếm khí tung hoành chỗ. Triệu Quát quả quyết lắc đầu, quanh thân cái kia khí tức lăng lệ triệt để thu liễm, không dám. Ngọc Thanh đạo tử đều bị các hạ làm anh hải giống như chơi bừa, ta tự hỏi tuyệt không phải các hạ đối thủ. Hắn dừng một chút lại bổ sung một câu, Thiên linh tử các hạ nếu là ngửa tay, có lẽ có thể đi tìm ta Thái Thanh đạo môn minh tâm sư minh luật bàn. Vân Ngai nghe vậy, quái dị mà nhìn xem Triệu Quát, vũ phiến đều quên lắc, cứ như vậy đem ngươi ra đạo tử bán. Hắn đã đón lấy đường trước, thưởng thụ đạo tử mang đến quyền lợi cùng tông môn tài nguyên nghiêng, liền lẽ ra tiếp nhận đường chức mang đến nghĩa vụ, bao quát ứng đối những tông môn khác cùng thế hệ đỉnh tiêm tiên tiêu khiêu chiến. Triệu Quát trả lời đương nhiên, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Trong mắt hắn, đây cũng không phải là bán, mà là hợp lý trách nhiệm phân phối. Hai người đối thoại ở giữa, Triệu Quát ánh mắt lại lơ đãng quét về phía Vân Nhai sau lưng cái kia bóng loáng, giờ phút này chính một mặt xem kịch biểu lộ đầu trọc hóa thân. Vân Nhai chú ý tới tầm mắt của hắn, cười rạng rỡ, vung ngược tay lên vũ phiến. Một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, cái kia đầu trọc hóa thân tựa như cùng bị cục tẩy lau sạch đi bình thường, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một tia khí tức cũng không từng lưu lại. Ta hóa thân này luyện chế vẫn rất phí vật liệu. Vân Nhai cười hết mắt, ngựa khí mang theo điểm trêu chọc, cũng không thể để cho ngươi cho thuận tay thanh lý đáng giá không ít tiền đâu. Triệu Quát nhìn xem đầu trọc biến mất địa phương, trầm mặc một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt vị này khí chất phiêu dật, nhưng lại mang theo vài phần ác thú vị thiên cơ các hành động, rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng, Thiên linh tử các hạ. Tâm tư chơi bời lại lên. Hắn thực sự nghĩ không ra, trừ tâm tư chơi bời bên ngoài, còn có lý do gì có thể làm cho thiên cơ các hành tẩu đệ tử ngụy trang thành người chủ trì, đến tham dự dạng này một trận nhìn như trò đùa hôn lễ nháo kịch. Vân Ngai Thiên linh tử nghe vậy, trên mặt bệnh kia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười sâu hơn. Hắn không có trực tiếp dùng ngôn ngữ trả lời, mà là dùng không có cầm vũ phiến một tay khác, mười phần tự nhiên vô Triệu Quát phía sau lưng. Động tác này để Triệu Quát thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, hắn cực kỳ không quen cùng người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nhất là bị một cái thực lực sâu không lường được, lập trường vi diệu người đập phía sau lưng. Cảm giác này, phi thường quái dị, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm chủ. Tâm tư chơi bời. Nào có cái gì tâm tư chơi bời. Vân Nhai thu tay lại, đong đưa vũ phiến, giọng nói nhẹ nhàng giống như là đang nói chuyện việc nhà, ta đây là đường đường chính chính tới tham gia hôn lễ, đưa lên chúc phúc. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía dưới còn có chút choáng váng Bạch Phong, cười hỏi, đúng hay không à, Phong Bạch tiểu hữu. Bị đột nhiên điểm danh Bạch Phong một cái giật mình. Hắn đương nhiên nhận biết Thiên linh tử, lần trước luyện đan sư đại hội, vị gia này liền ngồi ngay ngắn ở cao nhất trên khán đài, mặc dù cách rất xa, nhưng này một mình đặc biệt tinh văn đạo bảo cùng phiêu giật xuất trần khí chất, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc đó hắn còn cùng sư phụ còn mắng người ta là thần cô tới, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dạng này một vị đại nhân vật lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình hôn lễ bên trên, còn đóng vai thành người chủ trì, thậm chí còn xuất thủ cứu chính mình. A, đúng. Bạch Phong kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, thanh âm bởi vì khẩn trương cùng thương thế có chút cả lăng, đa tạ thiên linh tử tiền bối đến đây, tham gia vãn bối hôn lễ. Hắn đầu óc có chút loạn, hoàn toàn không biết rõ vị này thiên linh tử tiền bối ý muốn như thế nào, nhưng bản năng nói cho hắn biết, thuận đối phương nói chuẩn không sai. Trong chiếc nhẫn, lão giả thanh âm thở phào nhẹ nhõm, mang theo một loại thì ra là thế giật mình, ta tưởng là ai có thể có thủ đoạn như vậy, nguyên lai là tiền cơ các đám thần côn kia, cái này nói thông được. Hắn giống như là tìm được hoàn mỹ giải thích, ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít, thiên cơ các người, bản sự khác khó mà nói, cố lộng huyền hư, che lấp thiên cơ thế nhưng là nhất đẳng người trong nghề. Trên người bọn họ nếu là không mang mấy món có thể che đậy thần thức do xét, lẫn lộn cảm giác bà bối, đó mới gọi kỳ quái. Lão phu liền nói đi, coi như lão phu hổ lạc đồng bằng, cũng không trở thành nhìn không thấu một tên tiểu bối, lúc đầu coi là ít nhất là độ kiếp hậu kỳ. Hiện tại xem ra nguyên lai tất cả đều là dựa vào pháp bảo chi lợi. Bất quá lão giả ngữ khí lại ngưng trọng lên, thiên cơ các người từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm, nhất là này thiên linh tử, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành hành tẩu, tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Hắn như thế đại phí khổ tâm tham gia, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn bởi vì tâm tư chơi bời hoặc là gặp chuyện bất bình. Tiểu tử, hắn xuất thủ bảo vệ ngươi, tất nhiên có mưu đồ, ngươi cần phải coi chừng, chớ có bị hắn bán còn thay hắn kiếm tiền. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ? Bạch Phong nhìn xem trong ngực khí tức yếu ớt là vũ, lòng nóng như lửa đốt. Trước chữa thương. Lão giả chém đinh chặt sắt, mặc kệ này thiên linh tử có cái gì tính toán, dưới mắt hắn đúng là các ngươi hộ thân phủ. Có hắn tại, Triệu Quát cùng người ở sau lưng hắn trong 3 ngày này tuyệt đối không còn dám công khai động thủ. Nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian khôi phục, chuẩn bị sau 3 ngày đăng bị, đây mới là trước mắt sinh tử quan. Bạch Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu, không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí đem Lạc Vũ ôm ngang đứng lên, cũng không đoái hoài tới cả sảnh đường tấn khách khác nhau ánh mắt cùng nghị luận, bước nhanh hướng phía nội viện đi đến. Triệu Quát cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Bạch Phong ôm ngang Lạc Vũ, đi lại có chút lảo đảo biến mất tại lễ đường thông hướng nội viện hành lang cuối cùng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ, như cùng ở tại ghi chép một cái chưa hoàn tất thí nghiệm số liệu. Thẳng đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh vị kia đong đưa vũ phiến, khí độ thản nhiên thiên cơ các hành tẩu trên thân. Thiên linh tử các hạ. Triệu Quát thanh âm bình ổn, nghe không ra hỉ nộ nhưng là muốn bảo vệ này Phong Bạch. Vân Ngai nghe vậy, nghiêng đầu, trên mặt mang vẻ kia để Triệu Quát cảm thấy có chút không thể phỏng đoán mỉm cười. Hắn quát tay áo, vũ phiến nhẹ lay động ở giữa mang theo điểm điểm ánh sáng nhạt, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, bảo đảm hắn. Không, không, không. Khí vận chi tử làm sao lại cần hắn bảo đảm đâu, chí ít ngươi Triệu Quát không giết được hắn, người ta thế nhưng là sẽ sử dụng đấu kỹ thiên giai quỷ thượng thân khí vận chi tử. Làm sao có thể bị một cái chỉ là nguyên anh đánh bại? Vân Ngai dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia như là hài đồng nhìn thấy mới lạ đồ chơi giống như hào quang, nói bổ sung, ta chẳng qua là cảm thấy, cảnh diễn này vẫn rất có ý tứ. Ân oán của các ngươi là chuyện của các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Ta chỉ hy vọng, nội dung cốt truyện này có thể lại lâu một chút, tinh hải đi nữa một chút. Dù sao, bình thản thời gian thực sự quá không thú vị, không phải sao? Nói xong, hắn thậm chí không tiếp tục cho Triệu Quát truy vấn cơ hội, cười ha ha một tiếng. Thân hình liền đang lưu chuyển trong ánh sao dần dần trở thành nhạt, như là dung nhập trong nước vết mực, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trong không khí một tia như có như không, thuộc về tinh thần mở mịt khí tức. Triệu Quát nhìn xem Vân Nhai biến mất địa phương, con mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cùng một tia không dễ dàng phát giác. Im lặng. Cái này không phải liền là tâm tư chơi bời lên sao? Hắn ở trong lòng lần nữa xác nhận phán đoán này. Không hổ là có thể cùng thượng thanh đạo chủ như vậy nhân vật kết bái đối tượng, cùng vị kia một dạng, tâm tư chơi bời không phải bình thường nặng. Đều là hoàn toàn không cách nào tính toán hành vi quá nhân. Mặc dù thiên linh tử minh xác thực biểu thị không nhúng tay vào ân oán, nhưng chỉ cần hắn biểu hiện ra xem kịch hứng thú, đồng thời người còn tại Lưu Vân Thành, bản thân liền là một cái cự đại biến số cùng vô hình uy hiếp. Triệu Quát rõ ràng, chỉ ít tại đan bị kết thúc, trận này đùa giỡn trước khi kết thúc, hắn không có khả năng lại đối Phong Bạch cùng Lạc Vũ khai thác quá kịch liệt thủ đoạn, để tránh sớm tan hát chọc giận vị quần chúng này. 3 ngày. Đan tháp Triệu Quát thấp giọng lặp lại một lần 2 chữ mấu chốt này, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà chuyên chú. Hắn đã quyết định từ đan đạo bên trên phá hủy đối phương tín niệm, hoàn thành chính mình đạo. Hắn quay người, bước ra một bước, thân ảnh hóa thành lưu quang, không còn lưu luyến mảnh này bừa bộn hôn lễ hiện trường, trực tiếp hướng về mình tại Lưu Vân Thành lâm thời chỗ ở bỏ chạy. Hắn cần là sau 3 ngày đan bị, làm chút chuẩn bị. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được không chút huyền niệm, thắng được để tất cả người đứng xem nhất là vị kia thiên linh tử đều thấy rõ ràng, như thế nào chính đạo như thế nào là đối. Chương 148, luyện đan có gì đáng xem, đẹp mắt là thiên cơ các hành tẩu thiên linh tử. Chương 148, luyện đan có gì đáng xem, đẹp mắt là thiên cơ các hành tẩu thiên linh tử. Tiếp xuống 3 ngày, Lưu Vân Thành thậm chí xung quanh địa vực tu hành giới đều bị một cái đột nhiên xuất hiện tin tức đốt lên. Nghe nói không? Thái Thanh đạo môn Triệu Quát muốn cùng cái kia đoạt đan Hà tiên tử tán tu Phong Bạch, tại đan tháp công khai đấu đan. Đâu chỉ nghe nói, tin tức đều truyền ầm lên. Nghe nói là thiên cơ các vị kia thiên linh tử các hạ tự mình thả ra tiếng gió, chính miệng chứng nhận trận chiến này liên quan đến đạo chi tranh. Thiên cơ các bảo đảm. Vậy còn là giả, lần này có đáng xem rồi. Triệu Quát thế nhưng là Thái Thanh đạo môn đan đạo nhất mạch nhân tài kiệt xuất, cái kia Phong Bạch có tài đứa gì? Hắc hắc, nghe nói đổ bàn đều mở ra, tỷ lệ đặt cược kinh người à, áp Phong Bạch thắng, sợ là có thể một đêm trở thành giàu. Phất nhanh, ta xem là táng gia bại sản, một cái vô danh tán tu, cũng xứng cùng Triệu Quát so đan đạo. Thiên Linh Tử các hạ sợ là nhìn lầm đi. Trà lâu tử quán, trên phố cuối hẻm, cơ hồ tất cả tu sĩ đều tại bàn tán sôi nổi trận này đột nhiên xuất hiện đang bị. Vân Ngai nhìn như tùy ý tại trường hợp khác nhau lơ đãng lộ ra vài câu, như là trận chiến này liên quan đến đạo tâm sắc minh thắng bại hoặc dẫn thiên mệnh chết đi loại hình huyền diệu khó giải thích lời nói, càng đem trận này đấu đang nhiệt độ cùng chờ mong cảm giác đẩy hướng đỉnh phong. Hán Hoàn Mỹ đóng vai một cái e sợ thiên hạ bất loạn việc vui người nhân vật, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến sau 3 ngày Lưu Vân Thành đan tháp. Mà ở vào trung tâm phong bạo hai người, 3 ngày này lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái. Triệu Quát ở tại Lâm Thời chỗ ở bố trí xuống cấm chế dày đặc, ngăn cách trong ngoài, phản phất tự thành một phương băng lãnh thiên địa. Trước mặt hắn lơ lửng số quyển phong cách cổ xưa đan phương ngọc giản, trong hư không còn lấy linh lực phát họa ra mấy chục chủng chân quý linh tài hư ảnh, dự tính, tuổi thọ, thậm chí ẩn chứa trong đó rất nhỏ đạo vận đều bị chính xác đánh dấu. Cùng cần Lâm Thời ôm chân Phật thái kê khác biệt, Triệu Quát thiên phú luyện đan, cho dù tại Tàng Long Ngọa Hổ Thái Thanh đạo môn cũng thuộc về đỉnh tiêm. Hắn căn bản không cần giống bình thường đan sư như thế lặp đi lặp lại luyện tập, quen thuộc quá trình. Hắn chuẩn bị càng giống là một loại băng lãnh thôi diễn cùng ưu hóa. Thần thức như tơ, cẩn thận đảo qua mỗi một phần đan phương, không phải ký ức, mà là phân tích, giải tỏa kết cấu. Trong mắt hắn, đan phương không còn là kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết, mà là một đạo phức tạp ẩn chứa thiên địa chí lý công thức. 3 ngày thời gian, đối với Triệu Quát mà nói, đầy đủ hắn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, cũng đem cái kia tuyển định đan phương thôi diễn đến tự thân nhận biết phạm vi bên trong cực hạn. Đương Triệu Dương mới lên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt không có bất kỳ cái gì chờ mong hoặc khẩn trương, chỉ có một mảnh như là đầm sâu loại băng hàn bình tĩnh cùng vững tin. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ trên áo trắng cũng không tồn tại bụi bặm, bước ra một bước cấm chế, hóa thành lưu quang thẳng đến đan tháp. Với hắn mà nói, trận này đấu đan, từ đáp ứng một khắc kia trở đi, kết quả là đã nhất định. Còn lại bất quá là hướng thế nhân, nhất là hướng cái kia đi vào lạc lối lạc vũ, biểu hiện ra cái này nhất định kết quả quá trình thôi. Một bên khác, Bạch Phong tại Lạc Vũ làm sơ khôi phục sau, liền tại nàng hộ pháp bên dưới, toàn lực chữa thương. Nhờ vào Lạc Vũ tặng cho đan dược và hắn tự thân xích viêm thánh thể cường đại sức khôi phục, thương thế tốt cực nhanh. Nhưng càng lớn áp lực đến từ phương diện tinh thần. Sư phụ, 3 ngày thời gian quá ngắn, ta Bạch Phong cảm nhận được ngoại giới cái kia hừng hực khí thế nghị luận, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đội cái gì? Lão giả quá lớn, đang đạo một đường, cũng không phải là đều xem tu vi cảnh giới. Ưu thế của ngươi ở chỗ xích viêm thánh thể đối hỏa hậu tự nhiên không chế, ở chỗ ngươi từ tầng dưới chót sờ soạn lần mò luyện thành đối với các loại dược liệu dược tính cực hạn lợi dụng giá lộ. Còn có, lão phu thời gian thực chỉ đạo, thực sự không được ta còn có thể thân trên. Lạc Vũ mặc dù thương thế chưa lành, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng Thủy Trung yên lặng làm bạn ở một bên, đem một viên ghi lại nàng đối với Thái Thanh đạo môn cơ sở đàn đạo lý giải không liên quan đến hạch tâm bí truyền ngọc giản đưa cho Bạch Phong, nói khẽ, Thái Thanh đan đạo, trọng ý cảnh cùng tinh khiết, có lẽ có thể cho ngươi một chút tham khảo. 3 ngày thời gian, ở trong tối chạy phun trào cùng khẩn trương chủ bị bên trong, thoáng qua tức thì. Là ngày thứ tư chiều dương dâng lên, Lưu Vân Thành trung tâm, tòa kia cao vút trong mây, toàn thân do loan ngọc cùng một loại kỳ dị nào đó kim loại cấu trúc mà thành đan tháp, trở thành toàn bộ thành thị duy nhất tiêu điểm. Đan tháp chung quanh, người ta tấp nập, trên bầu trời các loại pháp khí phi hành, linh thú xoay quanh, cơ hồ tất cả có mặt mũi thế lực đều phái người đến đây xem lễ. Nhưng trong đám người này, đại bộ phận cũng không phải tới nhìn Triệu Quát cùng Bạch Phong đấu đan tại Thái Thanh đạo môn trong phạm vi thế lực, luyện đan có gì đáng xem. Đẹp mắt là một cái khác, thiên cơ các hành tẩu thiên linh tử. Chương 149, tên hệ Triệu Quát chương 149, tên hệ Triệu Quát đan tháp ngoại nhân âm thanh huyền áo, hai cái vừa gặp mặt tu sĩ câu kiên đáp đối trao đổi, hắc, ca môn, đến xem đấu đan. Đấu đan? Bị hỏi tu sĩ đem miệng cong lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường ta không nhìn, đầu năm nay ai còn nhìn đấu đan à? Ngươi nhìn sao? Không nhìn. Lúc trước đặt câu hỏi tu sĩ đầu lắc giống trống lúc lắc người đứng đắn ai nhìn đấu đan à? Thấp hèn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Người sau hạ giọng, Thế Mi lộng nhắn nói, đấu đan. Tại cái này Lưu Vân Thành đan tháp, 3 ngày một tiểu đấu, 5 ngày một đại đấu, sớm mẹ hắn nhìn phát chán. Ai còn nhìn cái kia? Ta đây là nghe nói thiên cơ các hành tẩu giá lâm, đặc biệt chạy tới nhìn một cái vị này thần tiên đến cùng là thần thánh phương nào. Không sai, cái này manh liệt dòng người, 89/10, cũng không phải là Triệu Quát hoặc Bạch Phong mà đến. Tại Thái Thanh đạo môn trong phạm vi thế lực, luyện đan tiên tài tầng tầng lớp lớp, Thái Thanh đạo môn đệ tử cùng tán tu mâu thuẫn mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải cái gì có thể dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường chuyện hiếm lạ. Chân chính hấp dẫn những này bắt phương khách đến thăm là cái kia bàng quan, thần bí khó lường tồn tại, thiên cơ các hành tẩu, thiên linh tử. Đặc biệt là từ lần trước, thiên linh tử tại Tam Thanh đệ tử quan sát bên dưới, lấy một loại gần như trêu đùa phương thức đánh bại Ngọc Thanh đạo môn đương đại đường đằng sau, thanh danh của hắn sắc thực nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, thanh danh phóng đại đến chấn động thập tam châu còn không đến mức, nhưng ở Vân Lộc Châu trong hội này, thiên linh tử ba chữ này phân lượng đã hoàn toàn khác biệt. Bất quá, nếu bàn về sự kiện lần kia sau thanh danh tăng lên nhất rõ rệt ngược lại không phải thiên linh tử bản nhân, mà là Ngọc Thanh đạo môn. Môn phái này thành công quang vinh lấy được do rộng rãi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tu tiên giới quần chúng trao tặng bất như toán mệnh quang vinh xưng hảo. Mặc dù thanh danh này nghe chẳng phải chính diện, nhưng nhận ra độ tuyệt đối là kéo căng. Bây giờ nhắc lên Ngọc Thanh đạo môn, không ít người phản ứng đầu tiên không còn là đạo môn Tam Thanh uy nghiêm, mà là à, chính là cái kia liên đạo tử đều bị làm bảo bảo ngược môn phái à. Loại này dư luận bên trên biến hóa vi diệu, cũng làm cho Thiên Linh Tử mỗi một lần công khai lộ diện, đều tự mang một loại việc vui máy phát thuộc tính. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này ngay cả Ngọc Thanh đạo tử cũng dám tùy tiện nắm chủ, lần này xuất hiện tại Thái Thanh đạo môn trên địa bàn, lại sẽ đánh mặt một lần Thái Thanh đạo tử. Loại này chờ mong cảm giác, thậm chí siêu việt đối với đấu đan bản thân thắng bại chú ý ngay tại hai vị kia tu sĩ lẫn nhau đầu đen rau muốn người đứng đắn ai nhìn đấu đan trong tiếng nghị luận, đan tháp lối vào đám người bỗng nhiên rối loạn tư mừng. Đến rồi, nhân vật chính đăng tràng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đạo thanh lãnh cao ngạo thân ảnh. Triệu Quát một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, khuôn mặt lạnh lùng, bộ pháp trầm ổn bước vào đan tháp phàm vi. Hắn nhìn không chớp mắt, phản phất bốn bề nguyên náo tiếng người chỉ là dâu ria bối cảnh tạp âm, trực tiếp đi hướng cái kia vạn chúng chú mục đấu đan đài. Là Triệu Quát, Thái Thanh đạo môn Triệu Quát. Sách, khí thế kia, cái này lạnh đỉnh, không hổ là tu luyện thái thượng vòng tình lục. Nhìn hắn cái này nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, sợ là căn bản không có đem đối thủ để vào mắt. Ngay sau đó, một đôi khác thân ảnh xuất hiện, thì đã dẫn phát phức tạp hơn tiếng vọng, thậm chí so Triệu Quát đang tràn lúc càng thêm làm người khác chú ý, chỉ gặp Bạch Phong cùng Lạc Vũ sánh vai mà đi, chậm rãi đi hướng đan tháp. Bạch Phong vẫn như cũ hơi có vẻ khẩn trương, nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần trầm ổn, hắn coi chừng bảo hộ ở Lạc Vũ bên người, tư thái ở giữa là tự nhiên mà vậy ân cần. Mà Lạc Vũ, mặc dù vẫn như cũ duy trì phần kia thanh lãnh khí chất, nhưng trong mắt lạnh như băng nhìn về phía Bạch Phong lúc, lưu chuyển lên khó nói nên lời phức tạp tình cảm. Nàng cũng không dựa vào hắn, nhưng khoảng cách giữa hai người so bình thường đồng đạo thêm gần, ống tay áo ngẫu nhiên sờ nhẹ, một loại uy mắng ăn ý cùng lẫn nhau trèo chống cảm giác tự nhiên sinh ra. Hiển nhiên, trải qua Triệu Quát hôm đó vô tình đả kích cùng sinh tử uy hiếp, cộng đồng tiếp nhận áp lực chẳng những không có đè sập bọn hắn, ngược lại như là lò luyện giống như, rèn luyện cũng chạm vào giữa hai người tình cảm ấm lên. Mau nhìn, là Đan Hà tiên tử cùng cái kia gặp vận may tiểu tử đuối. Thương thế của bọn hắn tốt như vậy đến nhanh như vậy. Ừ, ngươi xem bọn hắn cái kia dính nhau dạng, Triệu sư minh ngày đó làm sao lại không có đem tiểu tử này triệt để phế đi? Thật sự là con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, Lạc Vũ tiên tử có phải hay không bị hạ nguyên rủa? Làm sao lại coi trọng loại này, muốn cái gì không có gì tán tu? Mẹ nó, lao tử điểm nào không thể so với này Phong Bạch Cường? Đan Hà tiên tử thật sự là mắt bị mù. Chờ lấy chế rêu đi, hiện tại dựa vào nữ nhân chỗ dựa tú ân ái, chờ một lúc thua nhìn hắn làm sao khóc. Những tiếng nghị luận này bên trong tràn ngập sự không cam lòng, xem thường cùng cơ hồ yếu dần xuất lai đen bông. Rất nhiều đối với Lạc Vũ ôm lấy huyễn tưởng nam tu, nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ băng sơn nữ thần vậy mà cùng một cái vô danh tiểu bối như vậy thân cận, đơn giản đen ghét dữ dội. Loại này cắn răng nghiến lợi ước ao ghen tị, như là vô hình kim châm, từ bốn phương tám hướng bắn về phía chính đi hướng đấu đang đài Bạch Phong cùng Lạc Vũ. Đợi hai vị nhân vật chính đều đã vào chỗ, đám người bạo động chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng thêm nhiệt liệt, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía chỗ càng cao hơn, những cái kia là chân chính đại nhân vật dự lưu khán đài. Đầu tiên hiện thân chính là nơi đây chủ nhà, Lưu Vân Thành thành chủ. Hắn là một vị khuôn mặt phúc hậu, dáng tươi cười chân thành tu sĩ trung niên, thân mang hoa phục, tại một đám hộ vệ chen chúc hạ xuất hiện tại tầm mắt tốt nhất khán đài một trong. Thành chủ đại nhân cũng tới. Đây là tới bồi thiên cơ các hành tẩu a. Nói nhảm, Triệu Quát cùng Phong Bạch cấp bậc gì, còn có thể mời được thành chủ đại nhân. Nhưng mà, thành chủ xuất hiện chỉ là thức nhắm khai vị. Ngay sau đó, Thái Thanh đạo môn ngoại sự trưởng lão, Thanh Lâm chân nhân, cùng Vân Ngai vừa nói vừa cười leo lên khán đài. Thanh Lâm trưởng lão ở một bên chậm rãi nói, Minh Tâm đạo tử gần đây đi ra ngoài du lịch thiên linh tử các hạ lần này tới thật sự là không khéo. Vân Ngai không để ý khoát tay áo, quạt lông nhẹ lay động, việc nhỏ, bần đạo vốn cũng không là chuyên tới tìm hắn đánh nhau. Yên tâm, ta người này nhất không thích đánh giết, chúng ta à, hay là đem ánh mắt đặt ở dưới đài hai vị này nhân vật chính trên thân càng thú vị. Nói, hắn liền đem có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía đang chuẩn bị lên đài Bạch Phong, cùng bên cạnh hắn khí tức tương liên, quan hệ rõ ràng tiến thêm một bước Lạc Vũ. Nha a, quan hệ lại tiến một bước. Không hổ là khí vận chi tử, cái này nghịch cảnh tình cảm ấm lên bờ UFF xem như cho người chơi minh bạch. Vân Ngai nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt lại chuyển hướng một bên khác như là vạn niên hàn băng giống như đứng lặng Triệu Quát, trong đầu tự động vang lên tên hề tự hình khúc, tinh khiết tên hề a, ca môn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến buồn cười, thật muốn cho Triệu Quát đeo lên cái mũi đỏ. Rõ ràng là đi ngăn cản người ta thành thân, kết quả ngược lại tốt, trực tiếp đưa lên thần trợ công, để người ta vợ chồng trẻ tình cảm cực tốc cấm lên, đều nhanh khóa lại thành trẻ sinh đôi kết hợp. Chờ việc này kết thúc, Lạc Vũ cái kia nguyên âm chi thần, sợ không phải muốn tiện nghi Bạch Phong tiểu tử này. Người đợt thao tác này, có thể xưng hàng năm tốt nhất tên hề. Chương 150, quỷ nhập vào người chương 150, quỷ nhập vào người Lưu Vân thành thành chủ thấy song phương đều là đã vào chỗ, háng giọng một cái, sửa sang lại ý quan, liền muốn phi thân đến giữa không trung, lấy bang dội thanh âm tuyên bố đấu đan bắt đầu. Nhưng mà, thân hình hắn vừa động, một cái nắm vũ phiến tay liền nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Thành chủ chấm đã. Vân Ngai chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn bên người, mang trên mặt ấm áp nhưng không để cự tuyệt mỉm cười như thế chuyện lý thú, nếu như không để cho bần đạo mở ra cái này trận, như thế nào? Thành chủ sững sờ, lập tức trên mặt chất đầy dáng tươi cười, liên tục không ngừng không người tránh ra, xin các hạ, có thể do tiên linh tử các hạ tự mình chủ trì, là trận chiến này may mắn. Vân Ngai mỉm cười, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân ảnh liền đã như là như thuấn di xuất hiện tại đấu đan đài ngay phía trên chỗ cao, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, đạo tả tướng gặp, nhân quả dây dưa. Hôm nay nơi này, lấy đan là bằng, luận đạo tranh phong. Hắn vũ phiến điểm nhẹ phía dưới Triệu Quát cùng Bạch Phong. Quy củ đơn giản, thời hạn 3 canh giờ, luyện chế của mình một viên đan dược, thành đan đằng sau, do bần đạo cùng Thanh Lâm trưởng lão, thành chủ cộng đồng đánh giá, lập tức phân cao thấp. Hai vị có thể chuẩn bị xong. Hắn mở màn ngắn gọn đến cực điểm, không có dư thừa lắm lời. Đấu đan trên đài, Triệu Quát cùng Bạch Phong đồng thời ngẩng đầu. Triệu Quát chỉ là lạnh lùng gật đầu, xem như đáp lại. Hắn căn bản khinh thường tại cùng Bạch Phong tiến hành bất luận cái gì lúc trước ngôn ngữ giao phòng, trong mắt hắn, kết quả đã được quyết định từ lâu, quá trình bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bạch Phong hít sâu một hơi, cũng nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng không có nhìn về phía Triệu Quát thả cái gì ngoan thoại, bởi vì hắn biết, tại thực lực tuyệt đối cùng bối cảnh chênh lệch trước mặt, ngôn ngữ là nhất tái nhận vô lực. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp quay người đi hướng đan lô của chính mình trước, hắn lại dừng lại bước chân, nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua ngắn ngủi khoảng cách, nhìn phía dưới đài một mực nhìn chăm chú lên hắn Lạc Vũ. Lạc Vũ cũng chính ngắm nhìn hắn, trong đôi mắt không có ngày xưa thanh lãnh xa cách, chỉ còn lại có thuần túy lo lắng, cổ vũ cùng một tia khó mà che giấu nhu tình. Không nói tiếng nào, nhưng thiên ngôn bằng ngữ đã ở cái nhìn kia giao hội bên trong. Bạch Phong hướng nàng dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, phản phất tại nói, chờ ta. Lạc Vũ có chút bí môi, về lấy một cái cực mỏng lại cực kỳ động lòng người dáng tươi cười, phản phất tại đáp lại, ta tin ngươi. Cái này vô thanh thắng hữu thanh một màn, so bất luận cái gì sục sôi tuyên ngôn đều càng có thể xúc động lòng người. Rất nhiều người đứng xem, nhất là những cái kia trong lòng vẫn còn tồn tại mềm mại người, cũng không khỏi đến nỗi động dung. Chỗ cao, Vân Ngai đong đưa vũ phiến, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nụ cười trên mặt càng phát ra ý vị thâm trường. Chậc chậc, cái này ăn ý, ánh mắt này kéo. Triệu Quát ra Triệu Quát, ngươi tên hề này nên được, thật sự là công đức vô lượng. Trong lòng của hắn đậu đen rau muống lấy, mặt ngoài nhưng như cũng là bộ kia bảng quan tư thái, vũ phiến hướng về phía trước nhẹ nhàng rung lên, đã như vậy, đấu đan, bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Triệu Quát cùng Bạch Phong gần như đồng thời động. Triệu Quát tay áo phất một cái, một tôn toàn thân sáng long lanh, tản ra sâm nhiên hàn khí băng ngọc đan lô liền xuất hiện ở trên này, đầu ngón tay hắn nhảy lên, dẫn động địa hỏa, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại băng lãnh chính xác đến cực hạn mỹ cảm. Mà Bạch Phong cũng triệu hoán ra chính mình tôn kia nhìn giản dị tự nhiên, lại làm bạn hắn thật lâu đan lô, xích viêm thánh thể bản nguyên chi hỏa tự chủ bốc lên, đem hắn quanh thân chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đấu đan trên này, thế cục đã rõ ràng. Triệu Quát thủ pháp nước chảy mây trôi, tinh chuẩn tinh luyện. Băng ngọc trong đan lô hàn khí cùng đất lửa đạt thành vi diệu cân bằng, dư hương ngưng tụ không tan, ẩn ẩn có trong hào quang ẩn, dẫn tới người xem trận trận thấp giọng hô. Mau nhìn Triệu sư minh, thủ pháp này, này hòa hậu, đơn giản như là nghệ thuật. Quá ổn, không hổ là Thái Thanh đạo môn đan đạo thiên tài, ta nhìn cái kia gió bạch liên đèn đuôi xe đều không nhìn thấy. Căn bản không phải một cấp bậc, cái kia phong bạch có thể kiên trì đến bây giờ không có nổ lô, đã tính toán hắn vận khí tốt. Trái lại Bạch Phong, mặc dù tại lão giả dốc sức chỉ đạo bên dưới dốc hết toàn lực, xích viêm thánh thể đối hỏa hậu khống chế cũng phát huy đến cực hạn, nhưng cuối cùng tại kinh nghiệm cùng đan đạo lý giải trên nội tình kém không chỉ một bậc. Đan lô của hắn bên trong dược lực trào lên, lại có vẻ có chút cố hết sức, thân lò thậm chí có chút rung động, mắt thấy là phải thất bại trong gang tấc. Ai, quả nhiên vẫn là không được a, tán tu chính là tán tu, nội tình kém nhiều lắm. Đáng tiếc Đan Hà tiên tử một phen tâm ý, sợ là muốn đi theo hắn cùng một chỗ mất mặt. Triệu sư minh thắng chắc, ta đã nói rồi, sâu kiến ha có thể dung chuyển đại thụ. Ngay tại tất cả mọi người coi là thắng bại đã định, thậm chí có người bắt đầu sớm là Triệu Quát gieo hò lúc, Bạch Phong trong đầu, lão giả ngưng trọng thanh âm vang lên, "Tiểu tử, ngươi dạng này xuống dưới không được." Đối phương đối với dược tính lý giải cùng hỏa hậu khống chế đã đạt tông sư chi cảnh, chỉ bằng vào ngươi tự thân cùng chỉ điểm của ta, khó mà đền bù cái này kinh nghiệm cùng trên cảnh giới tuyệt đối chênh lệch. Vương lòng tâm thần, không nên chống cự, để vi sư lực lượng thần hồn tạm thời dẫn đạo thân thể của ngươi. Bạch Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng nhìn xem đối diện Triệu Quát cái kia băng lãnh mà hoàn mỹ điều khiển, cảm thụ được chính mình trong lò đan càng bất ổn cuồng bạo dự lực. Hắn đông nhiên cắn răng một cái, vung ra đối với thân thể khống chế, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải. Sau một khắc, một cỗ ôn nhuận như nước, nhưng lại mênh mông như biển lực lượng kỳ dị, từ trong chiếc nhẫn lặng yên chảy ra, vô thanh vô tức dung nhập Bạch Phong toàn thân, kinh mạch đan điền. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có hiện ra bên ngoài linh hồn uy áp. Bạch Phong tu vi cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại kim đan kỳ, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu, lại nhiều một tia tăng thương. Động tác của hắn bắt đầu phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Nguyên bản hơi có vẻ gấp rút cùng dùng sức thủ pháp, trở nên biến nặng thành nhẹ nhàng, như là một vị chìm đắm đan đạo vạn tái tông sư tại đi bộ nhàn nhã. Cái kia nguyên bản tại trong lò đan tạ xung nhũ đột, gần như mất khống chế dược lực, tại cái này nhìn như nhu hòa hài lòng dẫn đạo bên dưới, lại như cùng bị thuần phục ngựa hoang, bắt đầu dọc theo tối ưu con đường tự hành trải bước, dung hợp. Đan lô rung động lắng lại thay vào đó là một loại nội liễm như là đại điệu giống như nặng nề khí tức trầm ổn. Dược hương không còn tán loạn, ngược lại ngưng luyện. Biến hóa này cực kỳ nội liễm, nếu không có tại đan đạo trên có thành tựu cực cao người, căn bản khó mà phát giác trong đó bản chất khác biệt. Tại đại bộ phận người vây xem ra, Bạch Phong tựa hồ là đột nhiên khai khiếu hoặc là tại trong tuyệt cảnh bạo phát tiềm lực. A, cái kia Phong Bạch giống như đột nhiên tỉnh táo lại. Thủ pháp giống như không có như vậy xúc động là từ bỏ dãy rủa, nghe theo mệnh trời sao? Không đúng, các ngươi nhìn hắn đan lô, mới vừa rồi còn đang chấn động, hiện tại thế mà ổn định. Dược hương giống như cũng thay đổi. Chẳng lẽ là lâm chàng đốn ngộ? Vận khí này cũng quá tốt đi. Đốn ngộ thì như thế nào? Triệu sư minh đan dược đều nhanh thành, hắn hiện tại mới đứng vững, đã chậm. Chương 151, hắn giống như thật thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Chương 151, hắn giống như thật thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Đan tháp bên trong, thời gian từng phút từng giây trôi qua, bầu không khí lại càng ngưng trọng. Triệu Quát băng ngọc đan trong lò, hào quang càng ngày càng thịnh, mùi thuốc ngưng tụ thành như thực chất nhân ân chi khí, tại đỉnh lò xoay quanh lượn lờ, ẩn ẩn hóa thành một cái băng phượng hư ảnh, thanh minh thanh âm như có như không. Đây là đan dược sắp viên mãn, dẫn động thiên địa dị tượng dấu hiệu. Băng phượng cùng gieo vàng, là quá rõ bí truyền băng tâm ngộ đạo đan. Có biết hàng tu sĩ La Thất Thanh, đan này có thể giúp người ngưng thần tinh khí, bài trừ tâm ma, thậm chí có một tia tỷ lệ để cho người ta tiến vào ngắn ngủi ngộ đạo chi cảnh, chính là lục phẩm đỉnh giai đan dược. Triệu sư minh vậy mà có thể tại trong vòng 3 canh giờ luyện chế ra đan này. Đại cục đã định, cái kia do lấy không cái gì so. Đám người xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người cho là thắng bại đã phân. Triệu Quát đan dược vô luận từ phẩm giai, dị tượng hay là độ khó luyện chế bên trên, đều đạt đến thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng mà, Triệu Quát bản nhân lại không chút nào buông lỏng. Bởi vì Bạch Phong bên kia độc tĩnh, đồng dạng không thua bao nhiêu. Tại lao giả thần hồn vi mô bên dưới, Bạch Phong xích đồng đan lô chẳng những không có bị Triệu Quát dị tượng ảnh hưởng, ngược lại tản mát ra một loại càng thêm phong cách cổ xưa nặng nề khí tức. Trên thân lò, nguyên bản ám trầm đường vân màu đỏ giờ phút này phản phất sống lại, như là nham tương chậm rãi chảy xuôi. Trong lò dược lực không còn cuồng bạo, mà là hóa thành một cô ôn nhuận dịu, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh bản nguyên lực lượng, dẫn động bốn bề thiên địa linh khí, thậm chí ẩn ẩn áp chế băng phượng thanh minh. Cái kia bàng bạc sinh cơ hội tụ tại đỉnh lò phía trên tạo thành hoàn toàn mông lung hào quang màu xanh, trong hào quang mơ hồ có thể thấy được một gốc linh chi hư ảnh cùng một cái huyền quy pháp tướng chìm nổi, tản ra yên tĩnh, xa xăm, kéo dài không dứt đạo vận. Linh chi hiến thụy, huyền quy phụ hình. Cái này, đây là đỉnh cấp duyên thọ đan dị tượng. Có lớn tuổi tu sĩ kích động đến thanh âm phát run. Duyên thọ đan vẫn có thể dẫn động dị tượng như thế lục phẩm đỉnh cấp duyên thọ đan. Ông trời của ta, gió này trắng vậy mà có thể luyện ra bực này lịch tiên đan dược. Đây chính là vô số lão quái vật cầu đều cầu không đến bảo bối. Giá trị liên thành, không, là bảo vật vô giá, một viên đỉnh cấp lục phẩm duyên thọ đan, đủ để cho một chút thọ nguyên sắp hết lão quái vật điên cuồng. Toàn bộ đan tháp triệt để hành động, nếu như nói Triệu Quát băng tâm nộ đạo đan để cho người ta sợ hai thán phục sự hoàn mỹ cùng công hiệu. Chẳng như vậy phong viên này dẫn động linh chi huyền quy dị tượng duyên thọ đan, thì trực tiếp điểm đốt trong mọi người tâm chỗ sâu nhất khát vọng, đối với sinh mạng khát vọng. Tu hành vì sao? Trường sinh lâu thế, còn có cái gì so có thể trực tiếp gia tăng thọ nguyên đan dược càng khiến người ta tâm động. Triệu Quát sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo băng tâm nộ đạo đan ở miếng kia sắp thành hình đỉnh cấp duyên thọ đan trước mặt, nó đưa tới hành động cùng giá trị thực tế, trong nháy mắt bị hạ thấp xuống. Hắn đan dược là cho thiên tài dùng là dạy hoa trên đấm, mà đối phương đan dược là cho tất cả mọi người dùng, nhất là cho những cái kia đứng tại đỉnh phong, lại đứng trước thọ nguyên khô kiệt các lão quái vật dùng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là cây cỏ cứu mạng. Ở trong đó phân lượng khác nhau một trời một vực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Phong, ý đồ từ trên người hắn tìm ra dù là một chút kẽ hở, nhưng thời khắc này Bạch Phong khí tức cùng đan dược liền thành một khối, cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng, không bàn mà hợp đạo vận thủ pháp luyện đan, để hắn cảm thấy một trận vô lực. Hắn không thể nào hiểu được, một cái kim đan tán tu, làm sao có thể nắm giữ nghịch thiên như vậy đan vương, đồng thời có như thế công lực thâm hậu đem nó luyện chế ra đến. Triệu Quát đạo tâm, tại lúc này nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Hắn một mực tin tưởng vững chắc dựa vào tuyệt đối lý tính cùng hoàn mỹ kỹ nghệ liền có thể nghiền ép hết thể lý niệm, tại viên này ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, trực chỉ sinh mệnh bản nguyên duyên thọ đan trước mặt, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Canh giờ đến, ngay tại Vân Ngai trong lòng mặc niệm đồng thời, đấu đan trên đài, hai người đồng thời đánh ra cuối cùng một đạo thu đan pháp quyết. Chanh. Triệu Quát bên kia, băng ngọc đan lô nắp lò phóng lên tận trời, băng phượng rõ ràng lệ, băng tâm ngộ đạo đan mang theo lệnh thấu xương hàn khí cùng hào quang rơi vào trong tay hắn, hoàn mỹ không một tí vết, dẫn tới một mảnh tán thưởng. Mà Bạch Phong bên này, xích đồng đan lô phát ra một tiếng như là đại địa mạch động giống như ngột ngạt oanh minh, nắp lò mở ra, thanh quang trùng thiên, viên kia lớn chừng trái nhãn, màu sắc thanh kim, mặt ngoài tự nhiên là cấn lấy linh chi huyền quy đạo văn đan dược chậm rãi dâng lên, nồng đậm sinh cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan tháp, để tất cả người được người đều cảm giác mừng rỡ, phảng phất trẻ mấy tuổi. Lục phẩm đỉnh cấp thanh chi huyền quy duyên thọ đan thành đan. Hai viên đan dược trôi nổi tại không, một viên băng lãnh hoàn mỹ, giúp người ta ngộ đạo, một viên sinh cơ bằng bạc, làm người kéo dài tính mạng. Cao thấp ưu huyết, tựa hồ đang thành đan giờ khắc này, tại mọi người ánh mắt nóng bỏng kia tập trung tại duyên thọ đan thời điểm, đã có im ắng tuyên án. Triệu Quát nắm trong tay viên kia vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương băng tâm nộ đạo đan, nhìn xem đối diện viên kia dẫn động toàn trường tham lam cùng khát vọng thanh chi huyền quy duyên thọ đan, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khuất đục cùng hoang đường cảm giác xông lên đầu. Hán, giống như thật thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Vân Ngai chậm rãi đứng người lên, quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt đảo qua hai cái kia đang dược, nhất là ở miếng kia duyên thọ đan bên trên dừng lại một lát, lúc này mới thản nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, đan thành. Xin mời hai vị hiện lên đan phẩm giám. Cuối cùng bình phán, tựa hồ đã mất lo lắng, nhưng quá trình vẫn cần đi đến. Vân Ngai thoại âm rơi xuống, toàn trường ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên đài cao ba vị bình phán người. Chương 152, Tam Thanh Đạo Môn liền không có một cái bình thường tông môn. Chương 152, Tam Thanh Đạo Môn liền không có một cái bình thường tông môn. Triệu Quát mặt không biểu tình, dẫn đầu nâng lên viên kia băng tâm ngộ đạo đan, băng lam hà quang cùng lạnh thấu xương hàn khí hòa lẫn, đan dược mượt mà không tí vết, đạo vận thiên hành, hiển thị rõ đại tông môn phong phạm cùng nội tình. Hắn đem nó lăng không đưa đến bình phán trước sân khấu. Thanh Lâm trưởng lão đưa tay tiếp nhận, thần thức cẩn thận đảo qua, trong mắt không khỏi lần nữa toát ra vẻ tán thưởng. Đan này vô luận từ dược liệu chiết xuất, hỏa hầu khống chế hay là cuối cùng thành đan phẩm chất, đều có thể xưng lục phẩm trong đan dược điển hình, nhất là ẩn chứa trong đó cái kia một tia tinh khiết băng tâm đạo vận, đối với tu luyện tĩnh tâm loại công pháp tu sĩ mà nói, giá trị không thể đo lường. Đan dược hòa hợp, đạo vận thuần túy, băng vượng dị tượng biến mãn, là vì lục phẩm đỉnh giai không thể nghi ngờ. Triệu Quát, ngươi đan đạo đã đến trong môn chân truyền. Thanh Lâm trưởng lão cấp ra cực cao đánh giá, trong giọng nói mang theo vui mừng. Triệu Quát có chút không ngời, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng căng cứng tiếng lòng tựa hồ hơi buông lòng một tia. Thanh Lâm trưởng lão khẳng định, chí ít bảo vệ Thái Thanh đạo cửa cùng hắn tự thân đạo mặt mũi. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Bạch Phong trong tay viên kia nhìn như giản dị, lại dẫn động linh chi huyền quy dị tượng thanh chi huyền quy diên thọ đan. Bạch Phong thần sắc bình tĩnh đem đan dược đưa ra. Cái kia màu vàng xanh đan dược chậm rãi bay về phía bình phán đài, những nơi đi qua, nồng đậm sinh cơ để không khí đều trở nên tươi mát đứng lên, khoảng cách lân cận tu sĩ thậm chí cảm giác tự thân pháp lực vận chuyển đều sinh động mấy phần. Lần này, không đợi Thanh Lâm trưởng lão động tác, Vân Ngai lại khẽ cười một tiếng, vũ phiến hơi chiều, viên kia diên thọ đan liền nhẹ nhàng đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng không giống Thanh Lâm trưởng lão như vậy lấy thần thức tra xét rõ ràng, chỉ là đem nó đặt chót mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lại đối tia sáng nhìn một chút đan dược mặt ngoài này thiên nhiên hình thành, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý linh chi huyền quy đạo văn. Dù sao cũng chỉ là làm một lần bộ dáng mà thôi, nói thật, đan dược này Vân Ngai đều không có gặp qua, cũng mất giải qua, bất quá phân tích chi nhãn sớm đã cấp ra đáp án. Ân Vân Ngai trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua phía dưới khẩn trương chờ đợi đám người, cuối cùng rơi vào sắc mặt khó coi Triệu Quát trên thân, chậm rãi mở miệng, "Triệu đạo hữu băng tâm ngộ đạo đan kỹ nghệ tinh xảo, đạo vận thuần túy, có thể xưng lục phẩm đan dược chi điển hình, bần đạo cũng tìm không ra bất luận cái gì tỉ vết." Nghe nói như thế, Triệu Quát trong lòng hơi định, Thanh Lâm trưởng lão cũng khẽ hất cằm. Nhưng mà, Vân Ngai chuyện lập tức nhất chuyện, vũ phiến chỉ hướng trong lòng bàn tay diên thọ đan. Nhưng mà, đan đạo điểm cuối cực cũng không phải là gần như chỉ ở tại kỹ sự hoàn mỹ, càng ở chỗ dùng chi hợp, ở chỗ ý chi thông suốt. Gió trắng tiểu hữu đan này, tên là Thanh Chi Huyền Quy Diên Thọ Đan, lấy bảng bạc sinh cơ, vận dưỡng bản nguyên, kéo dài tuổi thọ. Nó thủ pháp luyện chế có lẽ hơi thua Triệu đạo hữu một bậc, quỷ nhập vào người trước, nhưng nó lập ý cao xa, trực chỉ trường sinh căn bản, nó dùng rộng rãi, nó ý chi chân quý, xa không phải cực hạn tại giúp ích ngộ đạo băng tâm ngộ đạo đan nhưng so sánh. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, nhất là tại những cái kia ánh mắt nóng bỏng lao bối tu sĩ trên mặt dừng lại chốc lát, thanh âm réo rắt: "Với thiên tài mà nói, ngộ đạo đan là rễ hoa trên gấm, tại đông đảo chúng sinh, nhất là con đường sắp hết người mà nói, diên thọ đan lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là tái tạo tri ân. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chư vị trong lòng tự có cân nhắc." Lời nói này, như là trọng truy, đập vào lòng của mỗi người bên trên, càng là hung hăng đập vào Triệu Quát trong lòng. Triệu Quát thân thể đống nhiên nhoáng một cái, cũng không phải là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Quanh người hắn lạnh như băng, nói vận như là phá toái mặt kính giống như từng khúc rạn nước, cặp kia luôn luôn không hề bận tâm trong đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt dung chuyển cùng. Mơ mịt. Hắn bại bởi một vị kim đan kỳ tu sĩ, bại bởi một cái bình thường tán tu. Vân Ngai nhìn xem hắn bộ dáng này, biết hỏa hầu đã đến, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tuyên bố, cho nên, bần đạo bình phán, luân này đấu đan, do trắng, thắng. Hoa. Kết quả tuyên bố, toàn trường xôn xao, nhưng ánh mắt rất nhiều người lại càng thêm nóng rực để mắt tới viên kia diên thọ đan. Triệu Quát đối với chung quanh ồn ào mắt điếc hai ngơ. Hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, bao quát Thanh Lâm trưởng lão, bao quát Vân Ngai, bao quát Bạch Phong cùng Lạc Vũ. Hắn phảng phất thành một cái bị rút đi hạch tâm sắc hùng, yên lặng xoay người, một bước, cực kỳ chậm rãi đi xuống đấu đan đài, biến mất tại thông hướng ngoài tháp thông đạo trong bóng ma. Không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ có lo gì sau khi chết tuyệt đối lặng im. Loại này im ắng triệt để sụp đổ, so bất luận cái gì cuồng loạn gào thét đều càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Toàn bộ đan tháp, không ai để ý Triệu Quát người thất bại này. Vân Ngai nhìn xem Triệu Quát biến mất phương hướng, lay động vũ phiến tay cũng có chút dừng lại, trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười thoáng thu liễm, khe khẽ thở dài. Nhìn tình huống này, cái này Triệu Quát sẽ không tẩu hỏa nhập ma, sau đó lại lần biến thành Bạch Phong trên đường trưởng thành kinh nghiệm đi, vậy nhưng quá thẳng rồi. Vân Ngai bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vũ phiến nhẹ lay động, chuyển hướng sắc mặt khó coi Thanh Lâm trưởng lão, mang theo vài phần vừa đúng nghi hoặc hỏi: "Thanh Lâm trưởng lão, bần đạo có một chuyện không hiểu." Xem Triệu Quát đạo hữu tâm tính, nó thái thượng vong tình lục căn cơ, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ đối với thiên đạo lĩnh ngộ, giống như là cố tình làm, thậm chí có chút đi vào cực đoan cố chấp. Không biết hắn lúc trước là bởi vì gì thời cơ đạp vào đạo này. Thanh Lâm trưởng lão nghe vậy, sắc mặt có chút cứng đờ, ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, cuối cùng chỉ là hàm hồ khoát tay áo: "Ai, việc này." Nói rất dài dòng, trong đó liên lụy đến Triệu Quát biệt tư, nhất là cùng mẹ đẻ có chút liên quan, chính là ta Thái Thanh đạo trong môn bộ công việc, không liền cùng ngoại nhân nói chuyện, mong rằng thiên linh con các hạ thứ lỗi. Vân Ngai nhíu mày, đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng lại hỏi tới một câu, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm: "À, đã là như vậy, cái kia quý tông nếu biết được căn nguyên của nó có lẽ có lệnh, tu hay là bực này dễ dàng đi cực đoan pháp môn, tại hắn làm việc rõ ràng quá khích thời điểm, cũng không lấy quản thúc dẫn đạo, liên mặc cho hắn như thế." Tu xuống dưới, Thanh Lâm trưởng lão mặt bên trên lộ ra một tia điển hình quá rõ thức bất đắc dĩ, vuốt vuốt sợi râu, dùng một loại đương nhiên lại dẫn điểm lười nhác quản nhiều ngữ khí nói ra: "Quản? Như thế nào quản? Đạo là chính hắn chọn, đường là chính hắn đi. Hắn đã đạp vào đạo này, tông môn cưỡng ép can thiệp, chẳng lẽ không phải vi phạm nó bản tâm, càng tuân ta quá rõ vô vi mà chỉ chi tôn chỉ." Huống hồ, Thái thượng vong tình lục mặc dù hiểm, nhưng cũng trực chỉ đại đạo. Hắn đã khăng khăng như vậy, vậy liền tu lấy xem một chút đi. "Cũng được, cũng được." Vân Ngai lặp lại một chút hai chữ này, trên mặt biểu lộ trở nên mười phần đặc sắc, vũ phiến đều quên lắc. Thanh Lâm trưởng lão lại là một bộ vốn nên như vậy bộ dáng, nhẹ gật đầu: "Ừ, cũng được. Vạn sự vạn vật đều có duyên phận. không cưỡng cầu được, mạnh ngăn cũng là không đẹp. Thuận theo tự nhiên mới là chính đạo. Vân Ngai, hắn nhìn xem Thanh Lâm trưởng lão bộ kia ta rất có đạo lý, ta rất phù hợp nói nghĩa dáng vẻ, nhất thời lại không phản bắt được. Nửa ngày, hắn mới lắc đầu, bật cười nói, Quý Tông vô vi mà trị thật đúng là, quán triệt đến phát huy vô cùng tinh tế. Vân đạo bội phục, bội phục. Hắn xem như triệt để minh bạch Triệu Quát có thể biến thành hôm nay bộ này đức hạnh, trừ tự thân nguyên nhân, Thái Thanh đạo cửa loại này người thích thế nào lười nhác của ngươi, cũng được ngôi thả thái độ, tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Dưới loại hoàn cảnh này, tính cách không cực đoan, đạo tâm không đi lệch, đó mới gọi kỳ quái. Tốt một cái cũng được. Khó trách Triệu Quát tiểu tử này cố chấp thành dạng này đều không có người đồn nắn, thì ra từ trên xuống dưới đều cảm thấy tu đều tu, cũng được. Cái này Thái Thanh đạo cửa, có thể cùng Ngọc Thanh đạo môn Tịnh Dương Tam Thanh, thật đúng là đều có các hiếm thấy chỗ, không có một cái bình thường tông môn, trước đó còn tưởng rằng Thái Thanh đạo cửa hơi muốn bình thường điểm, kết quả Tam Thanh đạo môn không có một cái bình thường, chắc không được sẽ phân ra. Vân Ngai không hỏi thêm nữa, đối với Thanh Lâm trưởng lão cùng Lưu Vân thành thành chủ tùy ý chắp tay, chuyện chỗ này, Vân đạo cáo tử. Nói xong, thân hình liền tại trong ánh sao tiểu tán, lưu lại Thanh Lâm trưởng lão tại nguyên chỗ. Vẫn như cũ cảm thấy mình phương thức xử lý phi thường phù hợp Thái Thanh đạo nghĩa, cũng không cái gì không ổn. Chương 153 kịch bản hôn lễ kết toán hoàn thành. Chương 153 kịch bản hôn lễ kết toán hoàn thành. Kịch bản hôn lễ kết toán hoàn thành. Cổ động giá trị 31200 hơn 3 vạn, vẫn được, so với lần trước đại hội luyện đan kém không ít, mặc dù lần này cùng lần trước đại hội luyện đan đều là dây dài nhiệm vụ, nhưng lần này cao trào điểm liền đan tháp mấy giờ cùng hôn lễ tình tiết. Hôn lễ tình tiết nhân số lại quá ít, so với lần trước đại hội luyện đan kém cũng rất bình thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên màn sáng triển khai mới ban thưởng liệt biểu. Phần thưởng tùy chọn, 1. Kim đan kỳ 1 năm tu. 2. Thái Thanh băng tâm quyết 5000 cổ động giá trị không phải hạch tâm công pháp, ẩn chứa thanh tâm tịnh niệm, cô động thần hồn chi diệu. Lĩnh hội này băng tâm chi diệu, có thể điều hòa thể nội hừng hực chi khí, làm linh lực khống chế càng thêm tinh vi, đối với tương lai tu hành cùng luyện đan đều có ích lợi. 3. Long Phượng Hòa Minh đan 5000 cổ động giá trị chân quý song tu linh đan, cần đạo lữ hai người tâm ý tương thông, cộng đồng luyện hóa. Không chỉ có thể tăng lên cực lớn song tu hiệu suất, vững chắc cũng gia tăng linh lục liên hệ, càng có nhất định tỷ lệ tại song tu trong quá trình dẫn phát linh lực của mình, ngắn ngủi tiến vào nội đạo trạng thái, đối với song phương căn cơ đều có nền vững chắc cùng tăng lên hiệu quả. 4. Xích Viêm Thánh Thể đã hối đoái 5, đồng tâm kết 2800 cổ động giá trị cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự pháp bảo, mà là một kiện đặc thù phụ trợ hình linh khí. Do đạo lữ song phương cộng đồng tế luyện sau, nhưng tại trong khoảng cách nhất định mơ hồ cảm ứng đối phương an nguy cùng đại khái phương vị, tâm ý tương thông lúc càng có thể bức nhỏ tăng phúc lẫn nhau linh lực tốc độ khôi phục. Tượng trưng cho ràng buộc cùng thủ hộ. 6. Lưu Quang Độn Ảnh Phù 3500 cổ động giá trị một viên bảo mệnh chuyên dụng cao giai đột phù, kích phát sau có thể trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm, khí tức cẩn nấp, rất khó truy tung. Phi thường phù hợp Bạch Phong trước mắt tình cảnh, ứng đối khả năng đến từ Thái Thanh đạo môn hoặc nó vị hôn phu đến tiếp sau phiền phức tuyệt hảo đạo cụ. 7. Huyền Quy Linh Giáp Phù 3000 cổ động giá trị duy nhất một lần cao giai phù lục phòng ngự, kích phát sau nhưng tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo tựa như huyền quy giáp sắc linh quang hộ thuẫn, lực phòng ngự cực mạnh, đủ để ngăn chặn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Là đôi người mới này cung cấp mấu chốt phòng ngự bảo hộ. 8. Linh thạch trung phẩm. Vân Ngai ánh mắt tại tuyển hạng thứ nhất bên trên dừng lại một cái trước mắt, nhếch miệng, dùng ý niệm đối với bảng hệ thống bố, cho ăn, kim đan này tu vi đối với ta vô dụng, tranh thủ thời gian thay cái đối với ta hữu dụng. Nhưng mà, bảng yên tĩnh, không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ cố chấp biểu hiện ra vốn có liệt biểu. Vân Ngai sắc mặt tối sầm, thầm mắng một tiếng, thiểu năng trí tuệ hệ thống. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, xem ra hệ thống không chọn bện bộ phận phải nghĩ biện pháp tìm a, cái này thiểu năng trí tuệ hệ thống dùng đến thật không thoải mái, ngay cả cái tự định nghĩa hối đoái hoặc là nhu cầu phản hồi đều không có. Tính toán hắn thở dài, hay là xem trước một chút trước mắt có thể mò được chỗ tốt gì đi. Hắn không còn xoắn xuýt, cấp tốc tính toán một chút. Cổ động giá trị tổng cộng 31200. Hắn tâm niệm khẽ động, làm ra lựa chọn, hối đoái 2, Thái Thanh băng tâm quyết. 5000 cổ động giá trị, hối đoái 3, Long Phượng Hòa Minh Đan. 5000 cổ động giá trị, hối đoái 5, đồng tâm kết. 2800 cổ động giá trị, hối đoái 6, Lưu Quang Độn Ảnh Phù. 3500 cổ động giá trị, hối đoái 7, Huyền Quy Linh Giáp Phù. 3000 cổ động giá trị còn thừa 31200 5000 5000 2800 3500 3000 11900 dưới thân đạo hơn 11,000 toàn bộ quay con toy đổi thành linh thạch. Thái Thanh băng tâm quyết mặc dù không phải Thái Thanh đạo môn hạch tâm căn bản pháp, quản khống không nghiêm, cho phép trình độ nhất định truyền ra ngoài, nhưng cái này thành tâm tịnh niệm, cô động thần hồn hiệu dụng ngược lại là tính phổ biến rất mạnh, kiêm tu một chút. Hắn rất mau đem môn công pháp này thuộc về định là dùng riêng dù sao thêm một loại thủ đoạn tổng không phải chuyện xấu. Nhưng mà, khi hắn lực chú ý chuyển rời đến viên kia Long Phượng Đường Vân sẽ lẫn, tản ra linh quang Long Phượng Hòa Minh đã lúc, sắc mặt lập tức trở nên có chút đặc sắc, mang theo vài phần im lặng. Về phần cái đồ chơi này hắn bất cảm, ánh mắt cổ quái, hệ thống ban thưởng từ trước đến nay cùng kịch bản nhân vật chủ yếu móc nối, đan dược này không phải nam chính Bạch Phong tiểu tử kia, chính là nữ chính Lạc Vũ Nha đầu kia. Luôn không khả năng là Triệu Quát cái kia nhân vật phản diện a. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu, Bạch Phong. Sớm biết trước đó tại đan tháp, liền nên dùng phân tích chi nhãn cẩn thận ngó ngó tiểu tử kia trước kia tác phẩm danh sách. Vân Ngai có chút ảo não thầm nghĩ tiểu tử này thế nhưng là có tật xấu ban đầu ở luyện đan sư đại sẽ trước, hắn liền luyện qua hiệu quả mạnh mẽ hợp hoàn tán. Vừa mới qua đi bao lâu, thủ pháp thăng cấp, làm ra loại này nghiêm chỉnh song tu linh đan, cũng không phải là không có khả năng a. Hắn càng nghĩ càng thấy đến hợp lý, Bạch Phong thân phụ đan đạo truyền thừa, lại có đại thừa tản hồn sư phụ chỉ đạo, làm ra điểm thiên môn đan dược đúng là bình thường. Cái này Long Phượng Hòa Minh đan vô cùng có khả năng chính là Bạch Phong chính mình luyện chế, hoặc là chí ít đan phương là hắn có, chỉ là trước đó không có cơ hội hoặc là không có năng lực luyện chế, bây giờ tại sư phụ trợ giúp bên dưới mới thành công. Hào tiểu tử, mặt ngoài nhìn xem thật đàng hoàng, sau lưng ngay cả loại này tăng tiến đạo lữ tình cảm đan dược đều chuẩn bị lên. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Vân Ngai lắc đầu cảm thán nói. Vân Ngai đem Long Phượng Hòa Minh đan ném vào trong không gian, cùng Âm Dương Hợp Hoàn Công cùng một chỗ đặt ở trong góc hít bụi. Nói không chừng ngày đó hắn liền cùng sư muội cùng một chỗ dùng tới đâu. Hắc hắc. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn đảo qua Đồng Tâm Kết Lưu Quang Độn Ảnh Phù cùng Huyền Quy Linh Giáp Phù. Đồng Tâm Kết cùng Lưu Quang Độn Ảnh Phù coi như có chút tác dụng, có thể lưu lại. Huyền Quy Linh Giáp Phù liền hoàn toàn không có tác dụng, hắn luyện hư sơ kỳ cần dùng đến nguyên anh kỳ công kích đùa hộ mệnh. Đối với Vân Ngai tới nói, Huyền Quy Linh Giáp Phù tác dụng duy nhất chính là bản hoán linh thạch, loại này phòng ngự đùa hộ mệnh tràn giá đặc biệt cao. Chương 154, Phượng tộc hang ổ chương 154, Phượng tộc hang ổ chậm chậm, vừa mới hối đoái xong ban thưởng, chính quy vạch lên bước kế tiếp hành động Vân Ngai, đột nhiên bén nhạy phát giác được một đạo cực kỳ chuyên chú ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn tùy theo nhìn lại, chỉ gặp ngồi tại hắn đầu vai, chẳng biết lúc nào đã từ ngủ nhẹ bên trong tỉnh lại tiểu tử linh, đang dùng nàng cặp kia màu tím nhạt con mắt, nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào hắn, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn ngập tò mò cùng một tia kích động. Vân Ngai bật cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ của nàng, "Tỉnh. Nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì?" Tiểu tử linh bị hắn một chút, chẳng những không có rụt về lại, ngược lại bịch lấy đôi kia cánh mỏng như cánh ve, lảo đảo bay lên, tinh chuẩn rơi vào trên chóp mũi của hắn, dùng ngón tay nhỏ lấy mặt của hắn, thanh âm mang theo bất mãn, "Ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi." Vân Ngai, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hỏng. Trước đó tại hôn lễ trước đóng vai nha hoàn sự tình bị tiểu gia hỏa này nhìn mấy lần. Chán, không đối, không phải trang nha hoàn sự tình bại lộ, là cổ động gây sự hành vi bị nàng nhìn thấy, nàng còn cảm thấy đây là chuyện đùa. Nhìn xem tiểu tử linh cái kia tràn ngập chờ mong, lập loè tỏa sáng mắt to, Vân Ngai lập tức có chút đầu to. Hắn ý đồ giải thích, "Tiểu tử linh, đây không phải là chơi, đó là ân, là đang làm chính sự, chuyện rất trọng yếu." Tiểu tử linh nghiêng đầu một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không tin, "Chính sự? Thế nhưng là Vân Ngai ngươi một hồi biến thành dạng này, một hồi biến thành như thế, còn trốn ở trong đám người gọi hàng, tựa như chúng ta Hoa Linh chơi trốn tìm một dạng, chơi vui." Nàng phe phẩy cánh, tại Vân Ngai trước mắt bay tới bay lui, mô phỏng lấy chơi trốn tìm động tác, ngựa khí càng thêm hưng phấn, lần sau mang tử linh cùng nhau chơi đùa thôi. Vân Ngai nhìn trước mắt cái này bởi vì phát hiện chơi vui trò chơi mà hưng phấn không thôi tiểu gia hỏa, không còn gì để nói. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay để tiểu tử linh rơi vào lòng bàn tay của hắn, dùng giọng thương lượng nói ra, "Tốt tốt tốt, lần sau cho tiểu tử linh cũng luyện chế một cái hóa thân, chúng ta cùng nhau chơi bùa." Thật đát. Tiểu tử linh lập tức bắt đầu vui vẻ, tại lòng bàn tay của hắn đi lòng vòng vòng ngửa tay. Nhìn xem tiểu gia hỏa rũa ra cái kia cơ hồ nhìn không thấy ngón tay nhỏ, Vân Ngai dở khóc dở cười, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dùng chính mình ngón út đầu ngón tay cùng với nàng kéo cái câu. "Lần này hài lòng đi." "Ừm." Tiểu tử linh dùng sức gật đầu, hài lòng bay trở về bờ vai của hắn, ôm tóc của hắn cọ sát, lại bắt đầu tò mò dò xét bốn phía, tựa hồ đã đang chờ mong lần tiếp theo trò chơi. Vân Ngai nhìn xem trên bờ vai cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu gia hỏa, vuốt vuốt mi tâm. Như thế rất tốt, bên người không chỉ có cái tiểu năng trí tuệ hệ thống, còn nhiều thêm cái cho là ta đang chơi nhân vật đóng vai trò chơi tiểu hoa linh. Tương lai cổ động hành động, sợ không phải muốn biến thành mang nhà mang người đoàn đội làm việc. Tính toán, về sau sự tình sau này hãy nói, tiểu tử linh lúc đầu tỉnh thời gian cũng rất ít, ngẫu nhiên theo nàng chơi một chút cũng được, nếu như phối hợp tốt lời nói, chẳng phải tương đương với nhiều một cái vai phụ sao? Đuổi chơi tiểu tử linh sau, Vân Ngai nhìn một chút khí vận địa đồ, không còn khí vận chi tử phát động kịch bản. Lạc Ly cũng không có phát tới tin tức, cũng đối, vừa mới qua đi mấy ngày, Lạc Ly cần thông qua vượt qua châu chuyển tống trận qua lại mấy cái lục địa, đi đường cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà lại làm Bắc Minh Hàn cung thánh nữ còn cần bãi phòng dọc đường thế lực lớn, không tới thượng thanh đạo môn cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Đến, hay là phải chủ động xuất kích? Vân Ngai không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thúc giục hồi lâu chưa sử dụng khí vận ra đa. Ông, sóng gợn vô hình nộn nhạo lên. Một cái đơn giản trực tiếp đầu mũi tên, trôi nổi ở trong hư không, chỉ hướng đông nam. Vân Ngai thân ảnh hóa thành một đạo vô hình đột quang, lôi cuốn lấy ban sơ còn tràn đầy phấn khởi tiểu tử linh, hướng phía đầu mũi tên chỉ dẫn phương hướng bay đi. Dọc đường núi non sông ngòi, thành trì thôn xóm cấp tốc bay ngược về đằng sau, như là phủ quang lực ảnh. Thời gian tại khô khan đi đường bên trong nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu, Vân Ngai bén nhạy phát giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Nhiệt độ không khí bắt đầu rõ ràng lên cao, từ ban sơ ôn hòa hợp lòng người, dần dần trở nên khô nóng, lại đến bây giờ đốt người ra thịt. Trong không khí tràn ngập linh khí thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa thuộc tính linh khí trở nên dị thường sinh động cùng nồng đậm, cơ hồ áp chế mặt khác thuộc tính linh khí, hút vào miệng mũi đều mang một cỗ lưu hình giống như cảm giác nóng rực. Ô, nóng quá, không thoải mái nguyên bản ngồi tại Vân Ngai đầu bay, thiếu kỳ dò xét ven đường phong cảnh tiểu tử linh, trước hết nhất chịu không được cái này cực đoan hoàn cảnh. Nàng làm có cây hoa tiên, trời sinh thân cận thủy thổ mộc linh, đối với loại này hừng hực táo bạo hỏa linh chi khí nhất là mâu thuẫn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vo thành một nắm, thật mỏng cánh đều gập xuống, cuối cùng hưu một chút, hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp chui trở về Vân Ngai đan điền chỗ sâu. Cái này trốn đi, trước đó vừa dỗ vừa lửa mới có thể đi bảo. Vân Ngai cảm ứng được tiểu tử linh động tác, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng cho phép nàng đi. Như vậy nồng đậm tinh thuần hỏa linh chi khí, phía trước tuyệt không phải bình thường chi địa. ánh mắt của hắn ngưng lại, lần nữa xác nhận một chút khí vận ra đa chỉ dẫn. Đầu mũi tên vẫn như cũ chỉ hướng đông nam. Hắn tăng thêm tốc độ, hướng phía mảnh kia phảng phất ngay cả không khí đều đang thiêu đốt xích hồng đường chân trời bay đi. Càng đi về trước, cảnh tượng càng phát ra kỳ dị. Đại địa dần dần bày biện ra màu đỏ sậm, thảm thực vật trở nên thưa thớt, thay vào đó là một chút chịu nhiệt xích hồng sắc quái thạch cùng lẻ tẻ thiêu đốt lên không dập tắt lửa diễm cây khô. Phương xa, mơ hồ có thể thấy được liên miên dãy núi xích hồng hình dáng, trong đó cao lớn nhất một tòa, đỉnh núi biến mất đang lăn lộn xích vân bên trong, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Loại địa phương này Vân Nhai đánh giá bốn phía giống như là một ít hỏa hệ thần thú hoặc là đặc thù chủng tộc khu quần cư. Chẳng lẽ là Phượng tộc địa bàn? Vân Lộc Châu bất tử hỏa sơn, không phải là Lý Nguyệt Giao cái kia không giữ lời hứa hoàng nữ đi? Ngay tại hắn suy tư thời khắc, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, một mảnh to lớn do màu đỏ sậm nham thạch tạo thành hẻm núi cửa vào xuất hiện ở trước mắt, đây càng giống như là thông hướng bất tử trong núi lửa bổn địa tự nhiên môn hộ. Hẻm núi hai bên vách núi cao vút trong mây, bóng loáng như gương, phản phất bị liệt diễm quanh năm thiêu đốt. Lối vào, trong không khí nhộn nhạo mắt trần có thể thấy vạn bèo gợn sóng, đó là cực độ nhiệt độ cao cùng nồng đậm hỏa linh hội tụ hình thành tâm trắng thiên nhiên, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách xuyên qua. Ma khí vận ra đa cái kia đầu núi tên, giờ phút này chính trực tiếp chỉ hướng hẻm núi chỗ sâu. Vân Ngai dừng lại đột quang, lơ lửng tại hẻm núi trước cửa vào, không có tùy tiện xâm nhập, đương nhiên phải mở ra khí chất bình phàm sau quang minh chính đại đi vào. Xuyên qua tầng kia không khí nóng bỏng bình chướng, cảnh tượng trước mắt để ánh mắt của hắn ngưng tụ. Hẻm núi đằng sau cũng không phải là trong tưởng tượng hoang vu dung nham chi địa, mà là một mảnh khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh, một mảnh mênh mông vô ngần ngô đồng lâm. Vô số to lớn cây ngô đồng cắm rễ ở nóng bỏng sông nham tương bên bờ, có thể là trực tiếp sinh trưởng ở trong tối màu đỏ đá mạc mạ phía trên. Những này cây ngô đồng cùng hắn chỗ hoàn toàn khác biệt, thân cây bảy biện ra xích kim chi sắc, cành lá như là thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một mảnh lá cây đều chảy xuôi nhàn nhạt màu đỏ vàng con trạch. Toàn bộ sâm lâm đều tắm rửa tại nồng đậm đến tan không ra hỏa hành tinh khí bên trong, trong khi hô hấp đều có thể cảm nhận được cái tia tinh thuần mà cổ lão lực lượng. Sâm lâm chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một chút hoa mỹ mà cung điện cổ lão kiến trúc theo cây xây lên, cùng môi trường tự nhiên hoàn mỹ dung hợp. Càng cao xa hơn trên bầu trời, thỉnh thoảng có hoa mỹ chim muông thân ảnh lướt qua, kéo lấy thật dài, như là cầu đồng giống như lông đuôi, réo rắt tiếng kêu to quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Không phải, thật đến vượng tộc hang ổ. Sách, không hổ là truyền thừa bộ tộc cổ xưa, cái này Phô Trương Vân Nhai trong lòng thầm khen. Ánh mắt của hắn lần theo khí vận ra đa chỉ dẫn, vượt qua ngoại vi ngô đồng lâm, nhìn về phía vùng rừng rậm kia chỗ sâu nhất, cũng là nhất tới gần bất tử hỏa sơn chủ phong phương hướng. Nơi đó, có một gốc càng to lớn cây ngô đồng, nó độ cao viễn siêu cùng thế hệ, tán cây phảng phất trực tiếp đâm vào chân trời xích vân bên trong, toàn thân thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa màu vàng, tản mát ra một loại quân lâm thiên hạ hoàng giả uy áp. Đó phải là phượng tộc thánh thụ, chỉ có hoàng tộc huyết mạch mới có tư cách nghỉ lại trên đó niết bàn ngô đồng đi. Vân Ngai suy đoán, mà đầu mũi tên tựa hồ chính nhận ẩn chỉ hướng gốc tiên niết bàn ngô đồng chỗ khu vực. Chương 155, cái này cần tính kiểm chế thành cái dạng gì? Chương 155, cái này cần tính kiểm chế thành cái dạng gì? Vân Ngai nhìn phía xa trên bầu trời những cái kia tùy tiện bay lượn, kéo lấy lộc lấy lông đôi phượng hoàng cùng với những cái khác loài phượng, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình thân này thuần chính nhân tộc thân thể, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng. Hắn ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng. Hệ thống khí chất bình phàm sát thực thần diệu, có thể hoàn mỹ mô phỏng người qua đường giáp khí tức. Nhưng bọn này chim nhỏ không dựa theo sáo lộ ra bài, ca môn đại cá như vậy chủng tộc làm sao toàn bộ dùng bản thể bay khắp nơi, đều không có gặp một cái hóa hình vô tộc. Dựa vào, ta cũng sẽ không biến hóa chi thuật a. Vân Ngai chửi nhỏ một tiếng, cảm giác có chút khó giải quyết. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn phiền muộn chi sắc quét sạch sành sanh, thay vào đó là một tia rào hoạt dáng tươi cười. Hậu lễ cua, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể làm khó ta đi. Hắn Vân Ngai là ai? Thiên cơ các đương đại tại thế hành tẩu, thương huyền giới 14 đỉnh tiêm thế lực lớn một trong người phát ngôn. Sẽ không, học chẳng phải xong. Không chút do dự, Vân Ngai tâm niệm khẽ động, trực tiếp thúc dục khóa châu truyền tống. Ông lóe lên ánh bạc, không gian bật mèo. Nóng rực bất tử hỏa sơn cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thiên cơ các bên trong cái kia hoàn cảnh quen thuộc. Hắn trực tiếp về tới thiên cơ các, trong động phủ của mình. Biến hóa chi thuật mà thôi, Vân Ngai vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, tràn đầy tự tin bản hành đi trực tiếp hiện học hiện dùng. Hắn không có chút nào trì hoãn, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở thiên cơ các tàng thư các trước đó. Biến hóa chi thuật mà thôi, hắn thiên cơ các tàng thư bên trong còn có thể không có. Bách Huyễn Linh Quyết, loẹt loẹt, huyễn thuật chiếm đa số, bản chất chưa biến, không đủ. Thiên yêu hóa hình thiên, thiên bệ yêu vật hóa người, đảo ngược thao tác như quá phiền phức. Ý biến hóa pháp cái này không sai, chính tông huyền môn biến hóa thần thông, có thể biến đổi hóa vật vật, giống như lúc, thậm chí có thể mô phỏng bộ phận khí tức. Có được khí chất bình phàm mô phỏng khí tức hoàn toàn không dùng, trở nên giống là được. Hắn không chút do dự đem ngọc giản dán tại cái trán, khổng lồ thần niệm tràn vào, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó áo nghĩa. Lấy hắn luyện hư kỳ tu vi cùng nội tính, học tập một môn biến hóa chi thuật mà thôi, dễ dàng. Mấy canh giờ sau, Vân Ngai chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ quan mang, đã sơ bộ học được ý biến hóa pháp. Hắn đứng người lên, đi đến trong động phủ một mặt thủy kính trước, trong lòng mặc niệm pháp quyết, thể nội linh lực dựa theo như ý biến hóa pháp lộ tuyến vận chuyển. Chỉ gặp trong thủy kính hắn, thân hình mông lung đi bật mèo, ánh sáng hiện lên đằng sau, trong kính thình lình xuất hiện một cái lông vũ đỏ sậm, ánh mắt linh động, cái đuôi mang theo mấy điểm yếu ớt hoạt tinh, diễm vi tước. Cùng hắn trước đó tưởng tượng ngụy trang mục tiêu giống nhau như lúc. Ok, ý biến hóa pháp cần đến thuần thục sau mới có thể mô phỏng khí tức, nhưng Vân Nhai không cần, công pháp gì có khí chất bình phàm mô phỏng khí tức giống. Vân Nhai khống chế cái này Diễm Vi tức vẫy mấy lần cánh, lại đang trong động phủ bay một vòng, động tác từ lúc mới đầu không lưu loát cấp tốc trở nên thuần thục tự nhiên. Hoàn mỹ. Vân Nhai tức thỏa mãn run lên lông vũ, cảm giác chim này thân càng phát ra thích ứng. Hắn không có giải trừ hóa hình thuật, trực tiếp lần nữa tồi động khóa châu truyền tống ngân quang trong khi lấp lóe, về tới Vân Lộc Châu bất tử hỏa sơn bên ngoài. Một cái nhìn U Mê Vô Chi, vị cánh phổ thông tiểu hỏa tước Vân Nhai bản chính cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mảnh kia hoa lệ mà xâm nghiêm vượng tộc Ngô Đồng Lâm phi đi. Nhưng mà, trên đường phi hành, một cái khác lông vũ hơi có vẻ tiên diễm, hình thể hơi lớn một vòng diễm vi tức trúc cơ kỳ đối diện bay tới, ngăn ở phía trước hắn. Cái kia giống được tiểu hỏa tước cũng không có biểu hiện ra lý, ngược lại đối với hắn gấp rút phẩy phẩy cánh, run run trên người cái kia mấy cây tự cho là xinh đẹp lông vũ, ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một cái có chút buồn cười tư thế. Vân Nhai tước, xoa điệu này đang làm gì? Căng gân. Đang lúc hắn thời khắc nghi hoặc, cái kia giống được tiểu hỏa tước vậy mà mở miệng, thanh âm mang theo một tia loài chim đặc thù bén nhọn cùng. Linh ngọn. Mỹ nữ, ước sao? Với anh, Vân Nhai tức chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vàng, toàn bộ điệu đều cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hán. Không, hiện tại hẳn là nàng. Hán lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình tiện tay biến hóa cái này diễm vi tước, từ lông vũ màu sắc, hình thể lớn nhỏ thậm chí một chút nhỏ xíu đặc thù đến xem, rõ ràng là một cái giống cái diễm vi tước. Mà tên trước mắt này, lại là tại đối với hắn nhảy tìm phối ngô múa. Còn tại dùng điệu ngữ bắt chuyện. Vân Nhai tức mặt trong nháy mắt liền đen, nếu như điều kiểm có thể nhìn ra sắc mặt lời nói, hắn cảm giác chính mình lông vũ đều muốn tức giận đến dựng lên. Bị một cái trúc cơ kỳ giống được tiểu hỏa tước tìm phối ngẫu ca môn mở ra khí chất bình phàm đâu, tại cái khác tiểu hỏa tước trong mắt chính là một cái bề ngoài một cái phổ thông giống cái diễm vi tước mà thôi. Cái này cần tính kiểm chế thành cái dạng gì, có thể trực tiếp đối với một cái vừa mới gặp mặt phổ thông giống cái diễm vi tước nhảy tìm phối ngẫu múa. Nội tâm điên cuồng đầu đen do uống, nhưng mặt ngoài là một cái bình phàm giống cái diễm vi tước. Vân Nhai bắt chước giống cái diễm vi tước bị quấy nhiều lúc phản ứng, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn kêu to, tràn đầy không kiên nhẫn cùng xua đuổi ý vị, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, với cánh liền muốn từ bên cạnh lách qua, một bộ chớ chịu lao tử tư thế. Cái kia giống được tiểu hỏa tức hiển nhiên là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ, gặp nàng chỉ là kêu to xua đuổi, coi là chỉ là thẹn thùng hoặc là khảo nghiệm, vậy mà lại bịch lấy đuổi theo, cánh tắt đến càng hăng hái ý đồ dùng nó cái kia phá la cuống họng tiếp tục biểu hiện ra giọng hát thậm chí muốn xích lại gần chút. Vân Nhai tức kiên nhẫn triệt để hao hết, không dứt đúng không? Cho thể diện mà không cần. Vân Nhai không còn ý đồ dùng phù hợp điều thiết phương thức đáp lại. Chỉ gặp cái này nhìn như phổ thông giống cái diễm vi tước, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhân tính hóa ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, cánh phải nhìn như tùy ý hướng trước một cánh, một đạo cô đọng lại cũng không thu hút vô hình khí lưu trong nháy mắt thành hình, như là một cái hơi co lại bàn tay, tinh chuẩn rắn rắn chắc chắc quất vào cái kia còn tại làm điệu làm bộ giống được tiểu hỏa tước trên mặt. Tức, giống được tiểu hỏa tước phát ra một tiếng thê lương lại mộng bức kêu thảm, toàn bộ thân chim như là như diều đứt dây, trên không trung quần quật lấy bị vỗ bay ra ngoài xa mấy chục trượng, lông vũ đều mất rồi tận mấy cái. Nó đầu óc choáng váng ổn định thân hình, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía cái kia vẫn như cũ thường thường không có gì lạ thư tước, cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ xấu, lộn nhau trốn, tốc độ nhanh đến giống một đạo tia chớp màu đỏ. Thế giới thanh tĩnh. Vân Nhai tức bình tĩnh sửa sang lại một chút trên cánh cũng không tồn tại cho bụi, phản phất vừa rồi chỉ là đuổi đi một cái đáng ghét con rồi. Chương 156, Xích Hà chương 156, Xích Hà đuổi đi cái kia đáng ghét phát tỉnh tiểu hỏa tước, thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Lấy trước mắt cái này trúc cơ kỳ diễm vi tước thân phận, khẳng định không cách nào tới gần khu vực trung tâm niết bàn lô đồng. Bên kia chỉ sợ chỉ có thuần huyết vượng tộc bên trong cao tầng, có thể là như Thanh Loan, Hỏa Phượng bực này trong vương tộc người nổi bật mới có tư cách đặt chân. Hắn huy cánh, nhìn như chẳng có mục đích, kỳ thực bắt đầu ở bất tử hỏa sơn Ngô Đồng Lâm bên ngoài cùng bên trong vây giao giới khu vực cẩn thận xuyên thẳng qua đứng lên. Nơi này lâm một tương đối rậm rạp, hoạt động cũng nhiều là một chút linh trí không cao đê giai hỏa hệ chim ông. Vân Nhai sách lược là lợi dụng bình thường khí chất, dung nhập hoàn cảnh, xung làm một cái không đáng chú ý tranh nền bắt trong gió truyền đến đôi câu vài lời cùng những cái kia đê giai vượng tộc thành viên trong lúc vô tình nói chuyện với nhau. Hắn khi thì rơi vào khá thấp thấp sinh trưởng màu đỏ rêu trên tảng đá, làm bộ mổ, khi thì xen lẫn trong một đám liễu díu đỏ mỏ tức bên trong, nghe chúng nó dùng đơn giản điệu ngữ trao đổi chỗ nào hỏa tương quả càng ngọn, khi thì tại một chút tương đối khoáng đạt trong rừng đất chống biên giới dừng lại, nơi đó thỉnh thoảng sẽ có một ít tuổi trẻ phượng tộc ở đây luyện tập khống hỏa hoặc lẫn nhau nói chuyện với nhau. Nương tựa theo luyện hư kỳ cường đại thần thức, dù cho cách một khoảng cách, hắn cũng có thể rõ ràng bắt được những cái kia nhìn như lộn xộn trong tin tức mấu chốt mảnh vỡ, tình báo mảnh vỡ một, đến từ tuần tra thủ vệ nói chuyện tiếng. Một đội do mấy cái khí tức tại Kim Đan kỳ hỏa nha tạo thành đội tuần tra tầng trời thấp bay qua, bọn chúng hiển nhiên không có đem dưới cây cái kia phổ thông diễm vi tức để vào mắt. Nghe nói không, Niết bàn tế đàn bên kia giống như bố trí được không sai biệt lắm. Ân, thủ vệ lại tăng thêm gấp đôi, ngay cả Xích Vũ vệ đều điều tới. Cũng là vì nhân tộc kia hoàng nữ đi. Sách, thật sự là tốt số, vừa đến đã có thể đi vào Niết bàn trì. Thiếu nói Nguyên Nguyên, phía trên sự tình cũng là chúng ta có thể nghị luận. Coi chừng bị rút lông ném vào trong nham tương. Tình báo mảnh vỡ hai, đến từ luyện tập khống hỏa phượng tộc lũ tiểu gia hỏa. Mấy cái mang theo non nớt vượng tộc chim non, lúc nghỉ ngơi tụ cùng một chỗ nói nhỏ. Nguyệt Giao tỷ tỷ người rất tốt nha, lần trước còn dạy ta pháp thuật đâu. Tốt có làm được cái gì? Đều không nói nàng tinh khiết không thuần huyết nàng cũng không phải là bộ tộc phượng hoàng, nàng là nhân tộc, nhân tộc. Dựa vào cái gì nàng có thể đi vào Niết bàn trì, ca ca ta lợi hại như vậy đều không có chỗ xếp hạng. Nghe ta cha nói, mấy vị thân vương trưởng lao giống như rất bất mãn đâu suýt, đừng nói nữa, giáo tập tới. Tình báo mảnh vỡ ba, trong gió bay tới đôi câu vài lời càng xa xôi, tựa hồ có trưởng thành phượng tộc tại nói chuyện với nhau, thanh âm đứt quãng theo gió chuyển đến. Huyết mạch kiểm tra đo lường không thể nghi ngờ, một tên nhân tộc thế mà thật có phượng tộc huyết mạch, đại trưởng lao ủng hộ. Nhân tộc tâm tư, khó mà ước đoán, sợ không phải tộc loại. Niết bàn chỉ liên quan đến trọng đại, nếu nàng có mất. Ừ, cho dù thành công, nàng lại nên làm như thế nào tự xử. Tình báo mảnh vỡ 4, chỉnh thể không khí cảm giác toàn bộ khu vực bên ngoài, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng Vân Ngai có thể cảm giác được một loại mịt mờ khẩn trương. Đê giai phượng tộc bọn họ tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý chú ý khu vực trung tâm phương hướng, trong lúc nói chuyện với nhau cũng hầu như quấn không ra niết bàn hoàng nữ nhân tộc mấy cái này từ mấu chốt. Tuần tra tần suất so với hắn lúc mới tới cảm giác được càng thêm dày đặc. Đem những mảnh vỡ này tin tức tại trong nao chắp vá, Vân Ngai tức ánh mắt điều mắt lộ ra có chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Tình huống so tưởng tượng phức tạp hơn trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lý Nguyệt Giao đúng là nơi này, đồng thời bởi vì thần phượng hoàng thể được công nhận, thu được tiến vào niết bàn chỉ tư cách. Nhưng cái này đã dẫn phát phượng tộc nội bộ to lớn tranh luận, thuần huyết phái bảo thủ tựa hồ đối với này cực kỳ bất mãn, lo lắng nàng không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Mà duy trì nàng đại trưởng lão một phái, thì đỉnh lấy áp lực tiến lên. Cái này niết bàn chỉ, nghe là có thể làm cho nàng thể chất tiến giai mấu chốt. Thú vị, xung đột, cơ duyên, nguy cơ, cảnh tượng mảnh trắng, đây nhất định là Lý Nguyệt Giao kịch bản tới vẫn rất xảo. Vân Ngai rất rõ ràng, muốn chân chính xâm nhập hạch tâm, khoảng cách gần cổ động diễm vị tức thân phận đều quá thấp, hành động nhận hạn chế. Hắn cần một cái có thể tự do hành tẩu ở khu vực hạch tâm, chắc chắn sẽ không tùy tiện bị kiểm tra thân phận. Quan sát một cái ở vào biên giới thuần huyết phụ tộc, tham dò thói quen của nàng, việc xa giao, kết hợp với ta thiên cơ các thuật thôi diễn, hoàn toàn có thể hoàn mỹ phục khắc, hóa thành dáng dấp của nàng. Đây mới là thượng sách. Ý nghĩ này vừa ra, Vân Ngai lập tức bắt đầu hành động, bắt đầu quét hình toàn bộ bên ngoài cùng bên trong vây khu vực, tìm kiếm cái kia mục tiêu thích hợp. Hắn muốn tìm thuần huyết phượng hoàng, cần thỏa mãn mấy cái điều kiện, một huyết mạch thuần khiết, bảo đảm có thể tự do xuất nhập khu hạch tâm. Hai ở vào biên giới, xã giao đơn giản, độ chú ý thấp, bị bắt trước sau không dễ bị tập ngập ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhìn đấu. Ba mệnh cách bình thường, nhân quả không thế nào phức tạp, thuận tiện hắn gặp phải vấn đề lúc, sử dụng thôi toán chi thuật. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua hơn ngày kiên nhẫn tìm kiếm cùng quan sát, hắn khóa chặt một cái tên là Xích Hà tuổi trẻ thuần huyết phượng hoàng. Xích Hà bản thể lông vũ lấy xích kim làm chủ, lông đuôi khá ngắn, không bằng một ít phượng hoàng như vậy hoa lệ chói mắt, trong ánh mắt thường mang u buồn. Nàng tựa hồ bởi vì trước kia một lần tu luyện ngoại ý muốn bị thương căn cơ, dẫn đến tu vi tiến bộ chậm chạp, tại trong cùng thế hệ dần dần bị biên giới hóa. Nàng cũng không tham dự bất luận cái gì phe phái tranh đấu, cũng đối niết bàn nghi thức các loại chủ đề lôi cuốn lộ ra không hứng lắm. Vân Ngai quan sát được cuộc sống của nàng cực kỳ quy luật, một mỗi ngày sáng sớm sẽ một mình tại Bất Tử Hỏa Sơn sườn đông một mảnh vắng vẻ hồ dung nham trên không xoay quanh phi hành, thu nạp sơ sinh chi huy. Hai, buổi chiều sẽ cố định nghỉ lại tại một gốc rời xa niết bàn ngô đồng cổ lão hỏa diễm ngô đồng bên trên, lặng lặng trải vớt lông vũ, một đợi chính là mấy canh giờ. Ba, gần như không cùng với những cái khác phượng hoàng chủ động giao lưu, mặc dù có đồng tộc chào hỏi, nàng cũng chỉ là đơn giản đáp lại, từ trước tới giờ không dừng lại nói chuyện. Bốn, ban đêm thì sẽ trở lại khu vực hạch tâm biên giới một chỗ tương đối quặng quẽ cây tổ nghỉ ngơi. Hoàn mỹ, chính là nàng. Vân Ngai trong lòng vui mừng. Hắn lợi dụng diễm vĩ tước ngụy trang, xa xa, thời gian dài quan sát lấy Xích Hà mỗi một chi tiết nhỏ, nàng lúc phi hành cánh vô đặc biệt tần suất, trải vớt lông vũ lúc tiểu động tác, nghỉ lại lúc theo thói quen tư thái, thậm chí ánh mắt kia ẩn chứa nhàn nhạt u buồn cùng xa cách. Đồng thời, cũng coi như tính cái này tiểu phượng hoàng quá khứ, là cái người đáng thương. Chán, không đúng, là cái đáng thương điệu. Hai ngày sau, Vân Ngai cảm thấy thời cơ đã tới. Hắn lặng yên theo đuôi Xích Hà đi vào mảnh kia vắng vẻ hồ dung nham. Xác nhận bốn phía không có người nào nữa sau, Vân Ngai đùng một chút đem Xích Hà đánh cho bất tỉnh, sau đó nhét vào có thể còn sống vật ngự thú trong túi. Sau đó quanh thân ánh sáng lưu chuyển, thân hình tái tạo, lông vũ sinh sôi. Trong khoảnh khắc, nguyên địa xuất hiện không còn là diễm vĩ tước, mà là một cái lông vũ xích kim, lông đuôi kháng ngắn, ánh mắt mang theo xa cách cùng u buồn vượng hoàng, chính là Xích Hà. Không chỉ có ngoại hình giống nhau như lúc, ngay cả cái kia bởi vì căn cơ bị hao tổn mà hơi có vẻ ứ động huyết mạch ba động, cùng cái kia độc thuộc về Xích Hà nhỏ không thể thấy tinh thần khí tức, đều bị mô phỏng đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 157, đáng thương tiểu phượng hoàng. Chương 157, đáng thương tiểu phượng hoàng. Hóa thân Xích Hà Vân Ngai, y theo Xích Hà gần như cứng nhắc thói quen, mỗi ngày tại không chết núi lửa bên ngoài cùng bên trong vây khu vực quy luật hoạt động. Hắn bắt trước Xích Hà cái kia mang theo nhàn nhạt u buồn ánh mắt, xa cách tư thái, cùng bởi vì căn cơ bị hao tổn mà hơi có vẻ vướng víu linh lực ba động, đem chính mình hoàn mỹ dung nhập mảnh này Xích Hồng Thiên Địa tranh nền bên trong. Chính như hắn sở liệu, quay chung quanh Lý Nguyệt Giao cùng Niết Bàn chỉ tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng. Duy chỉ phái lấy đại trưởng lão cầm đầu, cho là Lý Nguyệt Giao thân phụ tinh thuần phượng tộc hoàng huyết thiên su hoàng triều hoàng tộc Lý Thị Tiên Tổ thảo quá điều là phượng tộc cùng trời trụ cột hoàng triều thành lập hữu nghị, đôi bên cùng có lợi thời cơ, thần phượng hoàng thể lại là bộ tộc phượng hoàng hiếm thấy thể chất. Mà phe cánh chống đối thì lại lấy Xích Hoàng thân vương cầm đầu, ngoan cố cường điệu huyết mạch thuần khiết cao hơn hết thảy, lo lắng nhân tộc tâm tư quỷ quệt khó dò, Niết Bàn chỉ chính là phượng tộc truyền thừa thánh vật, không dung ngoại tộc làm bẩn. Hai phái dù chưa đến kiếm bạc nỗ trương tình trạng, nhưng bầu không khí đã căng cứng, như là vận sức chờ phát động núi lửa. Giờ phút này, Vân Ngai Xích Hà bản chính nghỉ lại tại gốc kia rời xa ồn ào náo động cổ ngô đồng bên trên, nhìn như tại hứng hở cắt địa lông vũ, kỳ thực luyện hư sơ kỳ thần thức sớm đã như là vô hình mạng nện, lặng yên lan tràn ra, bắt lấy trong gió truyền đến mỗi một tia tin tức. Sau 3 ngày, niết bàn chỉ mở ra. Một cái thanh âm hơi có vẻ giản mua tựa hồ là một vị trung lập trưởng lao ở phía xa cùng với những cái khác trưởng lao giao lưu. Sinh hoàng bên kia, sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Một thanh âm khác mang theo rõ ràng sầu lo. Hừ, hắn dám ở tế đàn trước động thủ phải không? Đại trưởng lao đã tự mình vào chấn. Khó nói, hắn nhất mạch kia mấy tiểu gia hỏa kia, gần nhất có thể sống bọn rất niết bàn chỉ tẩy lễ không thể tầm thường so sánh. Cái kia Lý Nguyệt Giao tuy là hoàng thể, nhưng dù sao cũng là nhân tộc căn cơ, có thể hay không chịu được lấy niết bàn chi hỏa hay là hai chuyện. Nếu nàng thất bại, có thể là tại trong ao xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thanh âm đệ thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Hàn Ý Vân nhai trong lòng hiểu rõ. Mấu chốt tiết điểm ngay tại sau 3 ngày niết bàn chỉ mở ra. Sinh hoàng thân vương một phái trên mặt nổi không dám trực tiếp đối kháng đại trưởng lão, nhưng âm thầm chơi ngáng chân, thậm chí tại niết bàn trong quá trình chế tạo ngoài ý muốn khả năng cực cao. Đúng lúc này, một đạo nóng bỏng mà mang theo vài phần ngạo mạn khí tức từ xa mà đến gần, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Vân Ngai Xích Hà dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái lông vũ đặc biệt tiên diễm hoa lệ, vị vũ như là thiêu đốt liệt diễm tuổi trẻ phượng hoàng chính hướng phía hắn bên này bay tới, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ngạo mạn cùng kinh miệt. Người đến chính là Xích Vũ, Xích Hoàng thân vương cháu ruột, trong thế hệ trẻ tuổi thuần huyết phái phần tử cấp tiến, ngày bình thường liền không có thiếu trào phúng cùng xa lánh Xích Hà loại này không tiến bộ phế vật đồng tộc. Xích Hà. Xích Vũ lơ lửng tại cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, lực khí mang theo quen có khinh thường, cả ngày ở đây tránh thanh tĩnh, trong tộc đại sự, ngươi liền một chút không quan tâm. Vân Ngai Xích Hà bắt trước nguyên chủ cái kia mang theo nhát gan cùng xa cách lư khí, nhàn nhạt đáp lại, quan tâm hay không, tại ta ích lợi gì? Ta như vậy tư chất, lại có thể làm những gì? Hừ, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Xích Vũ hừ lạnh một tiếng, lời nói xoay chuyển, bất quá, dưới mắt ngược lại thật sự là có một chuyện, có lẽ cần phải như ngươi loại này. Biên giới ra hỏa. Chuyện gì? Vân Ngai Xích Hà trong lòng hơi động, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Xích Vũ ngắm nhìn một phía, giảm thấp xuống chút thanh âm, cứ việc tư thái vẫn như cũ ngạo mạn, sau 3 ngày niết bàn chỉ mở ra, nhân tộc kia hoàng nữ muốn đi bảo. Đến lúc đó ngươi chỉ cần phụ họa ra ra của ta là được rồi. Phụ họa Xích Hoàng thân vương. Vân Ngai Xích Hà vừa đúng lộ ra một tia mở mịt cùng e ngại, phản phất không rõ loại cấp độ này sự tình làm sao lại liên lụy đến chính mình. Xích Vũ trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là hạ giọng giải thích nói, không sai. Đến lúc đó, gia gia của ta sẽ lấy tuân theo cổ vấn, vận tâm tộc ý làm lý do, tướng trưởng lão hội đưa ra, không có khả năng chỉ dựa vào tài nguyên cùng một tờ hiệp nghị liền để ngoại tộc tùy tiện sử dụng thánh chỉ, cần suy tính nó tâm tính tư chất, càng phải bận tâm tộc ta con em trẻ tuổi cảm thụ. Hắn dừng một chút, cánh có chút gỗ, mang theo một tia mê hoặc, ngươi không cần làm khác. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tại thời cơ thích hợp, biểu hiện ra sự lo lắng của ngươi, ngươi bất an. Để tộc nhân khác nhìn thấy, ngay cả ngươi dạng này, không tranh quyền thế đều đối với chuyện này trong lòng còn có lo nghĩ, cái này đủ. Vân Ngai Xích Hà lập tức minh bạch. Xích Hoàng thân vương là muốn tại nghi thức hiện trường, đem loại kia tràn ngập tâm tình bất mãn cụ tượng hóa, công khai hóa. Hắn cần một cái kiếp nổ, một cái có thể đại biểu trầm mặc đại đa số bên trong bất an cảm xúc ký hiệu. Mà có thụ vắng vẻ, tư chất thấp, nhìn như cùng quyền lực đấu tranh không quan hệ Xích Hà vừa lúc là như thế này một cái hoàn mỹ ký hiệu, nàng lo lắng sẽ có vẻ không gì sánh được chân thực, cực kỳ thực cảm giác. Đơn giản tới nói, dùng tiền xin mời nắm nếu không giống nắm. Ân. Vân Ngai lặng lẽ nhìn Xích Vũ một chút, đám gia hỏa kia đoán chừng sẽ không dùng tiền. Ta chỉ là sợ sệt. Vân Ngai Xích Hà co rúm lại một chút, đem một cái nhỏ yếu, bất lực, bị cuốn vào phong bạo đáng thương chim nhỏ hình tượng khắc họa đến ăn vào gỗ sâu 3 phân chúng ta vi ngôn nhẹ, vạn nhất nói nhầm sợ cái gì? Xích Vũ đánh gãy nàng, ngữ khí mang theo bố thí cùng không thể nghi ngờ, lại không cần ngươi xông pha chiến đấu, ngươi chỉ cần toát ra nên có cảm xúc liền có thể. Làm xong, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, trong cố phòng gốc kia có thể ôn dưỡng kinh mạch hỏa vân linh chi có lẽ có thể thưởng cho ngươi thử một chút. Nếu là không làm hắn ánh mắt uy hiếp nheo lại đừng quên tình cảnh của ngươi. Nỗ nghịch ra ra của ta ý tứ, tại cái này không chết núi lửa, ngươi cảm thấy mình còn có thể có ngày sống dễ chịu. Vừa đấm vừa xoa, chân tướng phơi bày. Vân Ngai Xích Hà trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ bị cầm chắc lấy mệnh mạch dễ rủa cùng sợ hãi, cuối cùng túi lầu xuống, yếu ớt mũi và đáp. Ta đã biết. Xích Vũ thỏa mãn hừ một tiếng, phản phất lại hoàn thành một hạng bố trí, vỗ cánh rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Vân Ngai Xích Hà trong mắt cái kia bắt trước được tới nhát gan trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một tia băng lãnh. Muốn lấy ta làm nhóm lửa dư luật tuổi, ngược lại là đánh thật hay tính toán, đáng tiếc ta cũng không phải là Xích Hà cái kia mềm yếu chim nhỏ. Hắn cắt tỉa lông vũ, tâm tư thay đổi thật nhanh. Đám lửa này, nếu là đốt phương hướng không đối, thế nhưng là sẽ phản vệ kỳ chủ. Hắn nguyên bản liền định cổ động bây giờ Xích Vũ tự mình đem kịch bản cùng nhân vật đưa tới cửa, quả thực là ngủ gật gặp gối đầu. Hắn không chỉ có muốn phụ họa còn muốn đem cái này ra quần tình xúc động đùa giỡn, diễn càng thêm rất thật, càng thêm vượt qua Xích Hoàng thân vương mong muốn. Nói đến, cái này tiểu phượng hoàng thật đúng là đáng thương. Hắn sớm đã thông qua thiên cơ các thôi toán chi thuật, đem cái này tiểu phượng hoàng quá khứ thấy rất rõ ràng. Là một đôi lợi ích trên hết, lạnh nhạt đến cực điểm phượng hoàng phụ mẫu, cùng một cái từ vừa mới bắt đầu liền không bị mong đợi nữ nhi cố sự. Tại Vân Ngai suy tính bên trong, hắn nhìn đến Xích Hà phá sát lúc, đôi kia phụ mẫu phát hiện nàng huyết mạch tiềm lực thường thường, vũ sắc không đủ sáng rõ lúc, trong mắt không che giấu chút nào thất vọng. Bọn hắn chân chính ký thác kỳ vọng là về sau ra đời, lông vũ hoa lệ, thiên phú càng tốt đệ Xích Linh. Xoa điều kia a. Vân Ngai thậm chí có thể suy tính ra nàng khi còn bé lần lượt vụng về mà cố gắng biểu hiện ra chính mình. Liều mạng tu luyện tới tình trạng kiệt sức, chỉ vì đổi lấy phụ mẫu một cái lai hừa ánh mắt bộ dáng. Điểm này yếu ớt chờ đợi, tại phụ mẫu đối với đệ đệ không chút nào keo kiệt sủng ái cùng tán dương so sánh bên dưới, lộ ra như vậy đáng thương lại buồn cười.
Ân,
chớ có quấy rầy đệ đệ ngươi. Tranh cường hào thắng. Những này lạnh lùng ngôn ngữ, như là băng lạnh hạt mưa, đánh vào một viên khát vọng ấm áp trái tim nhỏ bên trên. Vân Ngai có thể rõ ràng nhìn đến, mỗi một lần coi thường, đều tại cái kia nhỏ xích hà trong lòng khắc xuống một đạo vết thương, nhưng nàng lại như cái cố chấp đồng đốc, vẫn như cũ tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, liền có thể hòa tan cái kia băng phong xảo huyệt. Thẳng đến vụ thai nạn kia, vì gốc kia hư vô mà mịt, khả năng chứng minh chính mình giá trị niết bàn của nàng bí quá hóa liệu, cuối cùng căn cơ bị hết. Vân Ngai suy tính rõ ràng hiện ra một màn kia, khi nàng kéo lây sắp chết tàn phá thân thể leo về xảo huyệt, lòng tràn đầy coi là chí ít có thể thu được một chút thương hại lúc. Cha mẹ của nàng, đôi kia tên là Xích Viêm Vương Hoàng, trong mắt không có nửa phần đau lòng, chỉ có trần trụi chán ghét cùng nóng lòng phủi sạch quan hệ quyết tuyệt. Vật không thành khí, chính mình muốn chết, còn muốn liên lụy gia tộc thanh danh sao? Chúng ta Xích Viêm nhất mạch, không có ngươi phế vật như vậy. Từ nay về sau, ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. Sao huyệt cửa ầm ầm đóng cửa, đưa nàng tất cả hy vọng cùng huyễn tưởng triệt để đập nát. Đây không phải là bất đắc dĩ, mà là triệt để bứt bỏ. Bọn hắn ghét bỏ nàng không đủ ưu tú, càng ghét bỏ nàng thành gánh vác cùng chỗ bẩn. Chương 158, hỏng, Xích Hà còn có thể trở lại bộ tộc Phượng Hoàng sao? Chương 158, hỏng, Xích Hà còn có thể trở lại bộ tộc Phượng Hoàng sao? Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Niết bàn nghi thức cùng ngày, ánh bình minh vừa hé dạng, không chết núi lửa khu vực hạch tâm đã là linh vũ như mây. Cơ hồ tất cả có được thuần huyết thân phận tuổi trẻ Phượng Hoàng đều tụ tập tại niết bàn tế đàn trung quanh, bọn hắn dựa theo huyết mạch cùng chi hệ, tự nhiên chia làm khác biệt của lạc, trong không khí tràn ngập một loại sao động tâm tình bất an. Vân Ngai Xích Hà sen lẫn trong một đám đồng dạng không đáng chú ý tuổi trẻ Phượng Hoàng bên trong, rơi vào ngoài tế đàn vây một cây thấp bé xích tinh trên cột đá. Nàng có chút rụt cổ lại, ánh mắt bắt trước nguyên chủ quen coi u buồn cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão đã lơ lửng tại trên không tế đàn, Xích Hoàng Thân Vương ở vào trưởng lão trong đội ngũ hơi lệch vị trí, thần sắc nghiêm túc. Mặc giáp trụ màu vàng linh giáp xích vũ vệ đứng trang nghiêm một phía. Giờ lành đã tới, mời người tộc hoàng nữ Lý Nguyệt Giao nhập niết bàn chỉ. Đại trưởng lão rộng lớn thần niệm truyền khắp tứ phương. Lý Nguyệt Giao từ thụ điện bên trong đi ra, thần sắc bình tĩnh, đối không trung các trưởng lão thi lễ một cái, liền muốn đi hướng niết bàn chỉ. Đại trưởng lão, chậm đã. Xích Hoàng Thân Vương hợp thời vượt qua đám người ra, nhìn về hướng trung quanh đông đảo thuần huyết phượng hoàng, thanh âm vang dội, mang theo trầm thống, nghi thức bắt đầu trước, xin cho bản vương lại cho một lời khuyên. Niết bàn chỉ chính là tiên tổ thánh vật, mỗi lần mở ra tiêu hao rất lớn. Đem cơ duyên này cho ngoại tộc, cho dù đối phương trả giá đắt, bản vương cũng tâm khó có thể bình an, cái này khiến tộc ta rất nhiều đau khổ chờ đợi ưu tú tử đệ như thế nào tự xử. Cử động lần này, chẳng lẽ không phải rét lạnh tộc nhân chi tâm? Lời nói này lập tức đưa tới phía dưới tuổi trẻ phượng hoàng bọn họ mãnh liệt cộng mình, bất mãn tiếng kêu to cùng bạo động bắt đầu vang lên. Ngay tại cảm xúc này sắp bị nhen lửa thời khắc, Vân Ngai Xích Hà biết nên hắn lần thứ nhất cổ động. Hắn bắt trước Xích Hà cái kia nhát gan lại dẫn một tia bị lời công đạo đả động ngữ khí, phát ra một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng kêu to, thần niệm cũng không tự chủ được toát ra đồng ý. Thân vương điện hạ, nói thật giống như có đạo lý, niết bàn chỉ chân quý như vậy, cho chúng ta người một nhà dùng, không phải càng tốt sao? Tất cả mọi người đều muốn a cái này âm thanh phụ họa, như là đầu nhập chảo dầu giọt nước, trong nháy mắt dẫn nổ hiện trường. Không sai, Xích Hoàng Thân Vương nói đúng. Dựa vào cái gì cho ngoại tộc? Chúng ta cũng muốn tiến niết bàn chỉ. Quân tinh xúc động, rất nhiều tuổi trẻ phượng hoàng đi theo đánh trống reo hò đứng lên, tràn diện mắt thấy muốn mất khống chế. Xích Hoàng Thân Vương đấy mắt hiện lên vẻ đắc ý, đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống, uy áp tràn ngập, đang muốn cưỡng ép áp chế. Nhưng mà ngay tại cái này ồn ào náo động đỉnh phong, Vân Ngai Xích Hà bắt đầu hắn lần thứ hai, cũng là chân chính cổ động. Hắn phảng phất bị chính mình lời nói vừa rồi cùng hiện trường kịch liệt phản ứng hù dọa, lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, phát ra một tiếng càng thêm vang dội, mang theo hoang mang cùng một chút xíu ngây thơ chất vấn kêu to, có thể. Thế nhưng là hắn cánh run nhẹ nhẹ, thần niệm tràn đầy không hiểu, ta nghe nói, Thiên Xu Hoàng Triều vì cơ hội lần này, cho chúng ta thật nhiều tài nguyên, có khả năng giúp đỡ mọi người tu luyện vạn năm hoàng ngọc, còn có thể tẩm bổ thần hồn tinh thần lộ. Thật nhiều, so một lần niết bàn chỉ có thể sử dụng tài nguyên hơn rất nhiều, hắn lời nói có chút vụng về, phảng phất tại cố gắng làm rõ mạch suy nghĩ. Niết bàn chỉ một lần giống như cũng chỉ có thể giúp một hai cái lợi hại nhất thiên tài ca ca tỷ tỷ thuế biến, nhưng những cái kia đổi lấy tài nguyên có phải hay không, có hay không có thể phân cho càng nhiều tộc nhân, để tất cả mọi người có thể trở nên lợi hại một chút. Dạng này tính như vậy, giống như đối với chúng ta toàn bộ tộc phượng hoàng càng có lợi. Cái này ngây thơ lại trực chỉ hạch tâm nghi vấn, như là một tiếng sét tại đông đảo bị cảm xúc tả hưu tuổi trẻ phượng hoàng trong đầu nổ vang. Đúng a, niết bàn chỉ một lần chỉ có thể thành toàn số rất ít thiên tài, có thể Thiên Xu Hoàng Triều bỏ ra tài nguyên là thực sự có thể ban ơn cho rất nhiều tộc nhân. Vạn năm hoàng ngọc, viêm lưu hình lộ, vậy cũng là có thể trực tiếp tăng cao tu vi, thẩm bổ thần hồn, rèn luyện thể phách bảo bối. Ở đây rất nhiều phổ thông phượng hoàng khả năng cả một đời đều không được chia một giọt viêm lưu hình lộ, nhưng bây giờ bởi vì những này trao đổi tài nguyên, bọn hắn có lẽ liền có cơ hội. Tiếng huyên náo như là bị bóp lấy cổ giống như im bặt mà dừng. Rất nhiều mới vừa rồi còn tại tức giận bất bình tuổi trẻ phượng hoàng ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt mâu thuẫn bị suy tư cùng cân nhắc thay thế. Bọn hắn nhìn xem niết bàn chỉ, lại ngẫm lại những nghe đồn kêu bên trong lượng lớn tài nguyên, nội tâm bắt đầu kịch liệt dao động. Xích Hoàng Thân Vương trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới sẽ bị một cái phế điều dùng một mạc nhất kinh tế sổ sách cho phá cục. Hắn nhìn chòng chọc vào Xích Hà trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn tràn ngập sát ý gầm nhẹ, quanh thân hỗn loạn hỏa diễm khí tức cho thấy nội tâm của hắn lửa giận ngập trời. Phế vật này, dám! Nhưng mà, tại đại trưởng lao ánh mắt băng lãnh nhìn soi mói, hắn cuối cùng chỉ là cực kỳ khó khăn, từng chút thu liễm ngoại phong khí tức, nhưng này mang thù ánh mắt đã đem Xích Hà một mực khắc ở tất xóa tên đơn phía trên. Vân Ngai thấy thế, thầm nghĩ không ổn. Hỏng, ngự thú trong túi Xích Hà bản tôn còn có thể trở lại bộ tộc Phượng Hoàng sao? Chương 159, hắn mới ấp đi ra 3 tháng, hay là cái chim non, ngươi? Ngươi hỗn đản a. Chương 159, hắn mới ấp đi ra 3 tháng, hay là cái chim non, ngươi? Ngươi hỗn đản a. Ngay tại giữa sân bầu không khí bởi vì Vân Nhai Xích Hà cái kia phiên kinh tế sổ sách mà trở nên vi diệu, rất nhiều tuổi trẻ Phượng Hoàng bắt đầu cân nhắc lợi hại thời điểm. Xích Hoàng thân vương cưỡng ép đè xuống căm giận ngút trời, hắn biết mình nhất định phải lập tức thay đổi cục diện, nếu không sẽ thất bại thảm hại. Ngăn cản Lý Nguyệt Giao tiến vào Niết Bàn chỉ không phải mục đích của hắn, hắn mục đích thực sự là từ đó thu lợi. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí tức hỗn loạn bị cưỡng ép đè xuống, trên mặt gạt ra một tia nhìn như đau lòng nhức góc thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường, đánh gây dần dần lắng lại bạo động. Đại trưởng lão, chư vị tộc nhân, cho dù giao dịch nhìn như công bằng nhưng Niết Bàn chỉ liên quan đến không chỉ là tài nguyên, càng là tộc ta huyết mạch tinh khiết cùng truyền thừa trang nghiêm. Ánh mắt của hắn sắc bén chuyển hướng bên Dịa Tế Đàn Lý Nguyệt Giao, ngữ khí trở nên dị thường cứng ngạnh, để một tên nhân tộc tiến vào thánh chỉ, chung quy là phá vỡ vạn cổ đến nay lệ cũ. Như muốn chân chính để cho ta tộc trên dưới tâm phục khẩu phục, trừ phi nàng có thể lấy một loại phương thức khác chứng minh nó cùng tộc ta chính là chân chính người một nhà. Hắn tận lực dừng một chút, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung tới, sau đó mỗi chữ mỗi câu ném ra ngoài cuối cùng điều kiện, trừ phi Lý Nguyệt Giao nguyện cùng tộc ta kiệt xuất nhất cùng tuổi thiên tiêu ký kết hôn ước, huyết mạch tương liên, vĩnh kết đồng tâm. Như vậy nàng chính là nửa cái vượng của người, sử dụng Niết Bàn chỉ mới có thể danh chính ngôn thuận ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Ánh mắt của hắn cơ hồ là không che giấu chút nào rơi vào chính mình lông vũ kia hoa lệ. Giờ phút này chính là bởi vì thế cục đột biến mà có chút trở tay không kịp cháu ruột, Xích Vũ trên thân. Ý đồ rõ rành rành. Cùng bộ tộc Phượng Hoàng thông gia, mà thông gia đối tượng, dĩ nhiên chính là hắn Xích Hoàng nhất mạch chói mắt nhất, cùng Lý Nguyệt Giao tuổi tác tương tự Xích Vũ. Cứ như vậy, không chỉ có trước đó phản đối có thể trong nháy mắt chuyển hóa làm vì tộc đàn dung hợp mưu tính sâu xa, càng có thể đem Lý Nguyệt Giao vị này thân phụ hoàng thể cùng hoàng triều bối cảnh thiên chi tiêu nữ, một mực cột vào Xích Hoàng nhất mạch trên chiến xa. Một hòn đá ném hai chim. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Duy chỉ phái trưởng lão sắc mặt cổ quái, thân bọn hắn lung dung miệng mồm mọi người, liền ngươi Xích Hoàng kêu lớn tiếng nhất. Nhưng hơi suy nghĩ một chút liền có thể biết, Xích Hoàng đây là đang lấy lui làm tiến, đưa ra một cái cực kỳ xảo trá lại khó mà trực tiếp phản bác điều kiện. Dù sao, trở thành người một nhà lý do này, tại tộc đàn quan niệm thâm căn cố đế vượng tộc nội bộ, xác thực có rất mạnh sức thuyết phục. Mà những cái kia vừa mới bị tài nguyên thuyết phục phổ thông vượng hoàng bọn họ, cũng lần nữa lâm vào mê mang. Thông ra, giống như cũng là biện pháp. Nếu như nàng thành thân vương tô tức, cái kia xác thực không tính thuần túy người ngoài. Xích Vũ đầu tiên là sức sở, mặc dù nàng này không có hoa lệ lông vũ, cũng không tại chính mình yêu thích bên trên, nhưng nàng có được thần phượng hoàng thể, nếu là lấy nàng nguyên âm, vậy mình tu vi nhất định có thể cao hơn một tầng, tại trong tộc địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Áp lực trong nháy mắt toàn bộ chuyển rời đến Lý Nguyệt Giao trên thân, là tiếp nhận cái này mang theo mãnh liệt chính trị buộc chặt ý vị hôn nước, đổi lấy niết bàn chỉ cơ hội, hay là thà bị gãy chứ không chịu cong, từ bỏ cái này thiên tân vạn khổ mới tranh thủ tới cơ duyên. Lý Nguyệt Giao gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên băng hàn, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Xích Hoàng thân vương sẽ như thế vô sỉ, đưa ra bực này gần như bức hiếp yêu cầu. Vân Ngai Xích Hà tại trên cột đá trừng mắt nhìn, nội tâm thầm nghĩ, nha, trực tiếp bức hôn. Lão điểu này ngược lại là biết tìm lối thoát, thuận tiện còn muốn bớt cái đại tiện nghi. Lần này, Lý Nguyệt Giao sợ là khó làm hắn có chút hăng hái mà nhìn xem cái này chuyển tiếp đột ngột kịch bản, chuẩn bị nhìn xem Lý Nguyệt Giao ứng đối ra sao, cũng không có hỗ trợ dự định. Nói thật, Vân Ngai đối với Lý Nguyệt Giao cảm quan bình thường. Ân, nhưng thật ra là liên đối hoàng tộc cảm quan đều bình thường, tâm cơ nhiều lắm. Lý Nguyệt Giao cái vận khí này chi nữ cũng không phải một nhân vật đơn giản. Lại thêm trước đó thả chính mình bộ câu, mặc dù nói chính là ở trên Thanh Đạo môn hội hợp, Lý Nguyệt Giao cũng không có đến thượng Thanh Đạo môn. Nhưng về sau Vân Ngai dùng phù truyền tin liên hệ Lý Nguyệt Giao lúc, Lý Nguyệt Giao cũng không có đáp lại. Vân Ngai đối với Lý Nguyệt Giao cảm quan thì càng kém. Cho nên Vân Ngai giờ phút này nhìn nàng bị Xích Hoàng thân vương lấy thông gia bức bách, Vân Ngai trong lòng cũng không có bao nhiêu đồng tình, ngược lại có loại ăn dưa xem kịch tâm tính. Xích Hoàng thân vương cái kia phiên gần như bức hôn ngôn luận rơi xuống, tế đàn chúng quanh trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại Lý Nguyệt Giao trên thân, chờ đợi nàng đáp lại. Xích Vũ càng là đứng thẳng lên hoa mỹ cái cổ, một bộ hiển lộ rõ ràng tự thân mỹ mạo hấp dẫn khác phái bộ dáng. Này bộ dáng mười phần hữu hiệu, bất quá giới hạn tại xung quanh cái khác bộ tộc Phượng Hoàng. Có thể Lý Nguyệt Giao là nhân tộc, Xích Vũ trên người lông vũ sắc thực hoa lệ xinh đẹp, nếu như là tuyển sủng khẳng định cái thứ nhất tuyển hắn, nhưng là bây giờ là đính hôn. Nhân thú đính hôn, ít nhất phải hóa cái hình không phải. Bản địa bang phái quá không hiểu quy củ. Lý Nguyệt Giao băng hàn trên gương mặt xinh đẹp, thần sắc vài lần biến ảo, từ khó đủ, phẫn nộ, cuối cùng hóa thành một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh. Nàng dương mắt, đầu tiên là nhàn nhạt đảo qua Xích Hoàng cùng ánh mắt nóng bỏng Xích Vũ, ánh mắt kia như là đối đãi hai cái tôm tép nhãi nhép, lập tức, nàng chuyển hướng lơ lửng không trung đại trưởng lão. Tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, nàng đối với đại trưởng lão, dùng một loại rõ ràng, bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia vãn bối thân mật, đại trưởng lão. Đại trưởng lão phong cách cổ xưa trong mắt Phượng hiện lên một tia nghi hoặc, khẽ bước cằm, không biết nàng ý muốn như thế nào. Nguyệt Giao đồng ý thông gia. Lời vừa nói ra, Xích Hoàng Thân Vương trên mặt trong nháy mắt cách ra nụ cười chiến thắng, Xích Vũ càng là kích động bỗ một chút cánh. Nhưng mà, Lý Nguyệt Giao câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ dáng tươi cười triệt để cứng ở trên mặt, cũng làm cho toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ gặp Lý Nguyệt Giao có chút không lời, đối với đại trưởng lão đi một cái cực kỳ trịnh trọng lễ tiết, thanh âm vẫn như cũ bình ổn không gợn sóng, Nguyệt Giao đồng ý thông gia. Từng, tổ, cha, tàng tổ phụ. Ba chữ này như là ba đạo kinh lôi, bổ đến toàn bộ niết bàn tế đàn lặng ngắt như tờ. Đại trưởng lão trực tiếp ngây ngẩn cả người, cặp kia nhìn thấu vạn cổ tang thương trong mắt phượng hiếm thấy xuất hiện trong nháy mắt mở mịt cùng kinh ngạc, hắn thậm chí vô ý thức xác nhận một chút Lý Nguyệt Giao ánh mắt đúng là rơi vào trên người mình. Nguyệt Giao, ngươi, lão phu tàng tôn. Hắn đại trưởng lão còn chưa có nói xong, Lý Nguyệt Giao liền vượt lên trước một bước, đánh gậy hắn chần chờ, ngựa khí đương nhiên, Nguyệt Giao đồng ý thông gia, tàng tổ phụ. Ta nhớ được, lão nhân gia ngài còn có một vị huyết mạch thuần khiết, thiên phú sơ hiển tàng tôn, niên kỷ tuy nhỏ, cũng đã hiển lộ bất phàm tiềm chất, chính là thông gia tuyệt hảo nhân tuyển. Có thể cùng đại trưởng lão nhất mạch kết này lương duyên, là Nguyệt Giao vinh hạnh. Xích Hoàng Thân Vương bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp, vừa rồi đắc ý trong nháy mắt hóa thành ngập trời nổi giận, hắn dùng cánh chỉ vào Lý Nguyệt Giao, tức giận đến toàn thân lông vũ đều đang phát run, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên sắc nhọn. Ngươi, ngươi tên hôn chứng này. Hồ ngôn loạn ngữ, đại trưởng lão tàng tôn. Hắn mới ấp đi ra 3 tháng, hay là cái chim non, ngươi. Ngươi vậy mà hắn cơ hồ muốn nói năng lộn xộn, nữ nhân này quả thực là đem hắn, đem toàn bộ Xích Hoàng nhất mạch mặt đè xuống đất ma sát. Đối mặt Xích Hoàng Thân Vương nổi giận cùng toàn trường ánh mắt đờ đẫn, Lý Nguyệt Giao lại chỉ là không để ý chút nào khoát tay áo, phản phất tại đuổi một cái cố tình gây sự hài đồng. Nàng thậm chí còn đối với đại trưởng lão phương hướng, lộ ra một cái cực kỳ nhu thuận thậm chí mang theo điểm ngượng ngùng dáng tươi cười, không sao. Trước tiên có thể đỉnh hôn thôi. Người tu hành, tuế nguyệt kéo dài, chỉ là 100.000 năm, Nguyệt Giao. Chờ được. Chờ được 3 chữ, nàng nói đến hời hợt, lại mang theo một loại làm người sợ hãi quyết tuyệt cùng tính toán. Nàng tình nguyện lựa chọn một đứa bé vị hôn phu, chờ thêm không biết bao nhiêu năm tháng, cũng tuyệt không nguyện để Xích Hoàng nhất mạch âm như đạt được. Cái này không chỉ có là đối với Xích Hoàng hung hăng đánh mặt, càng đem quyền chủ động một mực bắt trở về trong tay mình, cùng đại trưởng lão nhất mạch khóa lại, xa so với cùng Xích Hoàng nhất mạch khóa lại an toàn được nhiều, cũng có lợi được nhiều. Đại trưởng lão từ ban sơ kinh ngạc bên trong cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới cái kia thần sắc kính cẩn nghe theo lại thủ đoạn lăng lệ nhân tộc hoàng nữ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu và mang, có kinh ngạc, có xem kỹ, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Tiểu nha đầu này, đủ hung ác, cũng đủ thông minh. Xích Hoàng Thân Vương ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh biến thành đen, quanh thân hỏa diễm sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã đến bộ phát biên giới, nhưng ở trước mặt đại trưởng lão, hắn cuối cùng không dám triệt để vạch mặt, chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Ngươi, ngươi tốt rất." Vân Ngai Xích Hà tại trên cột đá nhìn trợn mắt hốt mồm, nội tâm gọi thẳng đặc sắc, cao, thật sự là cao, cái này Lý Nguyệt Giao là kẻ hung hãn. Tình nguyện trên lưng cùng Hải Nhi đính hôn tên tuổi, cũng muốn ngược lại đem một quân, lần này, Xích Hoàng lão điểu sợ không phải muốn chọc giận đến phun máu 3 lần. Trải qua này một phen kinh thiên chuyện, Xích Hoàng Thân Vương tất cả mưu đồ triệt để thất bại, còn không công cho đại trưởng lão đưa một phần đại lễ. Niết bàn trì chứng ngại, tựa hồ đang giờ khắc này, bị Lý Nguyệt Giao lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức, đá một cái bay ra ngoài. Chương 160, Thần Phượng Thánh Thể chương 160, Thần Phượng Thánh Thể đính hôn sau, phe cánh chống đối cũng không còn cách nào ngăn cản Lý Nguyệt Giao bước vào niết bàn trì. Lý Nguyệt Giao bước vào niết bàn trì, bị cái kia trùng thiên màu lửa đỏ cổ sáng nuốt hết sau, thế đàn chung quanh dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có niết bàn chi hỏa thiêu đốt lúc phát ra trầm thấp quanh mình. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Nửa canh giờ trôi qua, niết bàn trì bên trong trừ quần quận nham tương màu vàng cùng ổn định năng lượng ba động, không còn gì khác động tĩnh. Dựa theo phượng tộc lịch đại ghi chép, cho dù là thiên tư nhất là chắc tuyệt thuần huyết phượng hoàng, tại niết bàn trì bên trong cũng phần lớn tại trong một khắc đồng hồ liền sẽ dẫn động dị tượng, bắt đầu rõ ràng thay biến. Mà Lý Nguyệt Giao, một tên nhân tộc, vậy mà yên lặng lâu như thế. Thời gian dần qua, tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu vang lên. Xích Vũ cái thứ nhất kìm nén không được, hắn phát ra một tiếng tràn ngập niệm mai cười nhạo, thần niệm không khách khí chút nào truyền ra, lâu như vậy đều không có động tĩnh. Ta nhìn à, hẳn là nhân tộc này thể cốt quá giòn, căn bản không chịu nổi niết bàn chi hỏa, sớm đã bị thiêu đến hôi phi yên diệt đi. Lãng phí một cách vô ích tộc ta một lần thánh chỉ mở ra cơ hội. Hắn lời này lập tức đưa tới không ít nguyên bản liền trong lòng còn có bất mãn tuổi trẻ phượng hoàng phụ họa. Chính là, lâu như vậy, khẳng định là thất bại. Ai, sớm biết rằng này, còn không bằng đem cơ hội lưu cho chính chúng ta người. Nhân tộc chính là không được, hoàng thể thì như thế nào? Căn cơ cuối cùng kém chút, ngay cả một chút trung lập trưởng lão cũng khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không coi trọng. Đại trưởng lão lơ lửng giữa không trung, phong cách cổ xưa lông mày cũng có chút nhíu lên, nhìn chăm chú không có chút nào dị dạng niết bàn chỉ, trong lòng đồng dạng dâng lên một tia lo nghĩ. Lý Nguyệt Giao thời gian hao phí, sát thực viễn siêu lịch đại ghi chép, cái này tuyệt không phải hiện tượng bình thường. Xích Hoàng Thân Vương mặc dù bởi vì lúc trước bức hôn thất bại mà sắc mặt âm trầm, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, khóe miệng cũng không khỏi đến câu lên một vòng cười lạnh. Thất bại tốt nhất, cũng tiết kiệm hắn lại phí tâm tư. Ngay tại chất vấn cùng trào phúng âm thanh càng lúc càng lớn, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Lý Nguyệt Giao đã thất bại, thậm chí khả năng vẫn lạc tại trong ao thời điểm, dị biến nảy sinh. Ông một tiếng cũng không phải là đến từ thính giác, mà là trực tiếp vang vọng ở trên trận toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn bù bù, không có dấu hiệu nào bộc phát. Toàn bộ niết bàn tế đàn, thậm chí toàn bộ không chết núi lửa khu vực hạch tâm, tất cả hỏa linh chi khí trong nháy mắt bạo động, như là triều bái quân chủ giống như, điên cuồng hướng Niết Bàn Chỉ hội tụ mà đi. Ngay sau đó, vâng, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó hào quang sáng chói, đột nhiên từ Niết Bàn Chỉ đáy bộ phát ra, cái kia không còn là thuần túy màu lửa đỏ, mà là ẩn chứa chạy xuôi khí tức màu vàng xích hồng. Quang mang xông phá trước đó của sáng, thẳng sâu thiên cùng, đem không chết trên không núi lửa quanh năm chồng chất xích vân đều trong nháy mắt tách ra ra một cái cự đại lỗ thủng. Mênh mông, uy nghiêm, cổ lão, phản phất nguồn gốc từ hồng hoang sơ khai trí cao khí tức, giống như nước thủy triều quét sạch tứ phương. Tại cố khí tức này trước mặt, tất cả phượng hoàng, bao quát đại trưởng lão cùng xích hoàng thân vương ở bên trong, đều cảm thấy tự thân huyết mạch run sợ một hồi cùng. Run dậy. Sau một khắc, tại vô số đạo rung động đến ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, cái kia phóng lên tận trời xích hồng trong quang mang, vô tận hỏa linh chi khí điên cuồng ngưng tụ, tại trên bầu trời hóa thành một cái to lớn vô cùng, sinh động như thật phượng hoàng hư ảnh. Cái này phượng hoàng cùng bình thường phượng hoàng hoàn toàn khác biệt, nó linh vũ rõ ràng như thực chất, mỗi một phiến đều chạy xuôi thất thải lưu ly quang trạch, quanh thân bao quanh đại đạo phù văn, phản phất là do bản nguyên nhất hỏa diễm pháp tắc cấu trúc mà thành. Nó triển khai hai cánh che khuất bầu trời, vẻn vẹn hư ảnh tồn tại, liền để không gian vặn mèo, vạn hỏa thần phục. Bang. Cái này, đây là một vị trưởng lão âm thanh run rẩy, cơ hồ nói không nên lời đầy đủ. Thánh, thánh thể hiển hóa, là trong truyền thuyết thần phượng thánh thể. Vân Ngai Xích Hà La thất thanh, lúc đầu u buồn ánh mắt đều tỉnh lại tràn đầy khó có thể tin của nhiệt, thần phượng thánh thể, so hoàng thể cao hơn một cấp bậc, là bộ tộc phượng hoàng vạn năm đều chưa hẳn sẽ sinh ra thánh thể. Vậy mà tại một tiên nhân tộc trên thân, tại Niết Bàn Chỉ bên trong, thành công thức tỉnh cũng hiển hóa tại thế. Xích Vũ trên mặt trào phúng cùng đắc ý sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vô biên hoảng sợ cùng tái nhợt, hắn miệng mở rộng, như là cá rời khỏi nước, không phát ra thanh âm nào. Xích Hoàng Thân Vương càng là toàn thân kịch chấn, nhìn xem giữa bầu trời kia xoay quanh thánh thể dị tượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn so Xích Vũ rõ ràng hơn thánh thể hai chữ ý vị như thế nào, cái này không chỉ là thiên phú tiềm lực chiến lệnh, thay thế biểu lấy một loại tầng cấp nhảy vọt. Hoàng thể, mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với phượng tộc loại này chủng tộc viễn cổ tới nói chỉ có thể coi là thiên tài trong thiên tài. Mà thánh thể, trưởng thành thì có thể trở thành một cái thế lực đỉnh tiêm nội tình một trong, là 14 đại thế lực đỉnh tiêm đều muốn tranh đoạt thiên tài. Xuất hiện thánh thể mang ý nghĩa 100 kinh động những cái kia sớm đã không để ý tới thế sự, tại không chết núi lửa chỗ sâu nhất tiềm tu thái thượng trưởng lão, những cái kia chân chính đại thừa kỳ lão cổ đồng tồn tại. Lý Nguyệt Giao thức tỉnh thánh thể, mang ý nghĩa nàng không còn bèn bèn một cái có tiềm lực khách nhân hoặc giao dịch đối tượng, nàng bản thân liền đã thành phượng tộc nhất định phải cực độ coi trọng, thậm chí muốn dốc sức lôi kéo cùng bảo vệ cấp chiến lược tồn tại. Hắn Xích Hoàng trước đó tất cả trên ép, bức bách, giờ phút này xem ra không chỉ có ngu xuẩn, càng là khả năng cho hắn nhất mạch đưa tới tai họa ngập đầu đường đến chỗ chết, nếu là những lao cổ đồng kia chuyện như vậy mà đối với hắn bất mãn. Vừa nghĩ tới loại khả năng kia, Xích Hoàng Thân Vương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, đến nghĩ biện pháp mới được. Dưới bạn chúng chú mục, Niết Bàn Chỉ bên trong quang mang dần dần thu liễm, giữa bầu trời kia thất thải thần phượng hư ảnh cũng hóa thành điểm điểm lưu quang, chui vào trong ao. Một bóng người từ dần dần lắng lại trong nước hồ chậm rãi đứng lên. Vẫn như cũng là cái kia thân hỏa hồng cung trang, nhưng lúc này Lý Nguyệt Giao, khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Nàng quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng bảy màu, da thịt trong suốt như ngọc. Nàng thành công, không chỉ có thành công Niết Bàn, càng là phá vỡ giới hạn, thức tỉnh tấn thăng làm vạn năm khó gặp thần phượng thánh thể. Chương 161, giao hảo liền có thể chương 161, giao hảo liền có thể ông một cỗ xa so với thánh thể dị tượng càng thêm thâm trầm, càng thêm mênh mông, phản phất cùng toàn bộ không chết núi lửa nhịp đập hòa làm một thể uy áp, không có dấu hiệu nào từ núi lửa chỗ sâu nhất tràn ngập ra. Uy áp này cũng không phải là tận lực phóng thích, lại làm cho ở đây tất cả phượng hoàng, bao quát đại trưởng lão cùng Xích Hoàng Thân Vương ở bên trong, đều cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Trên bầu trời vô hình ánh mắt rủ xuống, đảo qua Niết Bàn tế đàn, cuối cùng dừng lại tại vừa mới hoàn thành thủy biến, nguyên thân vầng sáng bảy màu chưa hoàn toàn nội liễm Lý Nguyệt Giao trên thân. Ngay sau đó, ba đạo mơ hồ phảng phất do thuần túy hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ mà thành hư ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên không tế đàn, cùng đại trưởng lão đám người cũng hàng. Tới chính là phượng tộc nội tình chân chính, tại không chết núi lửa chỗ sâu tiềm tu, không biết sống bao nhiêu năm tháng đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão. Bọn hắn vậy mà thật bị thánh thể khí tức kinh động đến, cùng nên thái thượng trưởng lão. Tất cả phượng tộc thấy thế nhao nhao hành lễ. Lý Nguyệt Giao cũng ở trong đó. Xích Hoàng Tân Vương càng đem vùi đầu đến từ thấp, thở mạnh cũng không dám. Ba vị thái thượng trưởng lao ánh mắt tại Lý Nguyệt Giao trên thân dừng lại chốc lát, trong đó một đạo nhất là ngưng thực hư ảnh phát ra giản mua mà bình thản, lại mang theo vô thượng uy nghiêm thần niệm, trực tiếp vang vọng khắp nơi trận mỗi một vị cao dài phượng tộc thức hải, thánh thể, nhân tộc chi thân. Cớ gì? Ngắn gọn hỏi thăm, lại mang theo tựa như núi cao áp lực, trực tiếp rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão không dám thất lễ, lập tức tiến lên một bước, cung kính hành lễ, sau đó lấy đơn giản nhất rõ ràng thần niệm, đem tiền căn hậu quả cấp tốc nói tới, hồi bẩm thái thượng, nàng này tên là Lý Nguyệt Giao, chính là Thiên Xu hoàng triều 33 hoàng nữ. Nó tiên tổ từng cùng tộc ta có giao tình, thân phụ phượng huyết. Lần này, Thiên Xu hoàng triều lấy vạn năm hoàng ngọc khoáng mạch, chờ chút tài nguyên đổi lấy nàng một lần Niết Bàn Chỉ tẩy lễ cơ hội. Hắn hơi dừng một chút nói ra, nàng này thân phụ thần phượng hoàng thể, vốn đã hiếm thấy. Không ngờ, nàng tại Niết Bàn Chỉ bên trong lại dẫn phát bản nguyên cộng minh, đánh vỡ giới hạn, thức tỉnh tấn thăng làm vạn năm khó gặp thần phượng thánh thể. Đương nhiên, Xích Hoàng ngăn cản Lý Nguyệt Giao tiến vào Niết Bàn Chỉ sự tình, đại trưởng lão cũng thuận tiện cùng thái thượng trưởng lão giải thích một chút. Ba vị thái thượng trưởng lão hư ảnh có chút ba động, tựa hồ đang tiến hành ý mắng giao lưu. Một lát sau, cái kia đạo gián mua thần niệm vang lên lần nữa, thánh thể đã ra, liền cùng tộc ta nhân quả sâu nặng. Giao hảo liền có thể. Giao hảo liền có thể. Bốn chữ này, vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi một vị hạch tâm phượng tộc thức hải. Không có cùng nhiệt, chưa từng có độ thân cận, mà là một loại căn cứ vào thực lực tuyệt đối cùng 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng dưới tỉnh táo phán đoán. Thánh thể đáng giá coi trọng, nhưng nàng là nhân tộc, là hoàng triều hoàng nữ, liên lụy rất rộng. Phượng tộc không cần cùng đúng, cũng không có thể tận lực xa lánh. Duy trì tốt đẹp quan hệ, để nàng đối với phượng tộc trong lòng còn có thiện ý, trong tương lai khả năng đại thế chi tranh bên trong, có lẽ có thể trở thành một phần khó được thiện duyên, đây cũng là giao hảo hai chữ hàng nghĩa. Cần tuân thái thượng pháp chỉ. Đại trưởng lão trong lòng sáng tỏ, lần nữa không người. Sinh hoàng thân vương ở phía dưới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thái thượng trưởng lão không có ngay tại chỗ truy cứu lúc trước hắn làm khó dễ, hiển nhiên là bởi vì hắn những hành vi kia mặc dù không ra gì, nhưng chúng quy là tại trong tộc tranh luận giàn khung bên trong, lại cũng không tạo thành thực chất tác quả. Thái thượng trưởng lão suy nghĩ điểm là cả một tộc đàn ổn định cùng tương lai, chỉ cần hắn xích hoàng về sau cần tuân giao hảo ý chỉ, không còn đối với Lý Nguyệt giao xuất thủ, chuyện lúc trước có lẽ liền có thể bỏ qua. Nhưng là xích hoàng trong lòng rõ ràng, đạo này giao hảo ý chỉ, đồng thời cũng là một đạo kim cô chú. Nếu như hắn sau này lá mặt lá trái, lại bị bắt lại bất luận cái gì nhằm vào Lý Nguyệt giao nhược điểm, cái kia không nghe Thái thượng pháp chỉ tội danh, cũng đủ để cho những lao cổ đồng kia không chút do dự thanh toán hắn mạch này. Đến lúc đó, ai cũng không gánh nổi hắn. Hắn nhất định phải lập tức ướp thuốc xích vũ cùng tất cả thủ hạ, hoàn toàn thay đổi đối với Lý Nguyệt giao thái độ. Dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, mặt ngoài công phu cũng nhất định phải làm đủ, thậm chí muốn so những người khác làm được tốt hơn. Ba vị thái thượng trưởng lão hư ảnh khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, như là dung nhập hư không giống như lặng yên tiêu tán, cái kia bao phủ toàn trường áp lực mênh mông cũng theo đó rời đi. Thẳng đến cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách hoàn toàn biến mất, tế đàn trung quanh mới phảng phất một lần nữa sống lại. Nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào vừa mới hoàn thành thủy biến, khí tức bên thâm Lý Nguyệt giao trên thân, ngựa khi ôn hòa mà trịnh trọng, "Nguyệt giao, thánh thể sơ thành, còn cần vững chắc. Trong tộc sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt nhất động thiên phúc địa, giúp ngươi tu hành. Có bất kỳ cần, có thể trực tiếp hướng lão phu nói rõ." Đây là minh xác tỏ thái độ, phượng tộc đem cung cấp cấp bậc cao nhất tài nguyên duy trì. Lý Nguyệt giao đối với đại trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ, đà tạ đại trưởng lão. Sinh hoàng thân vương cũng hít sâu một hơi, to lớn dung nham cánh chim có chút thu nạp, tiến lên mấy bước, đối với Lý Nguyệt giao thấp kém hắn cái kia hoa mỹ đầu lâu, "Nguyệt giao chất nữ, trước đó một chút hiểu lầm, mong rằng chớ trách. Người đã thân phụ thánh thể, liền cùng ta phượng tộc duyên phận không ít. Ngày sau nếu có cần bản vương tương trợ chỗ, cứ mở miệng." Hắn thần niệm này truyền lại đến có chút cứng nhắc, nhưng này túi đầu cùng chậm dần tư thái, chuyển biến chi rõ ràng, để chung quanh không ít vượng hoàng đều ghé mắt không thôi. Xích Vũ càng đem đầu cơ hồ vùi vào trước ngực trong lông vũ, liền nhìn cũng không dám nhìn Lý Nguyệt giao một chút, nạ mạn lúc trước không còn sót lại chút gì. Lý Nguyệt giao lặng lặng mà nhìn xem Xích Hoàng thân vương lần này có thể xưng hạ mình biểu diễn, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, lại mang theo một tia lanh ý đường cong. Một lát trầm mặc, để Xích Hoàng thân vương chỗ cổ lông vũ cũng hơi nổ lên, có vẻ hơi nôn nóng. Rốt cục, Lý Nguyệt giao ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái kia vượng hoàng đầu lâu, "Thân vương điện hạ nói quá lời." Hiểu lầm hai chữ, Nguyệt giao nhưng không dám nhận. Giọng nói của nàng bình thản, lại trực tiếp đem đối phương hời hợt hiểu lầm bỏ qua bất quá, điện hạ nếu đề cập tương trợ nàng lời nói có chút dừng lại, phảng phất tại suy tư, lập tức dùng một loại mang theo khốn nhiều ngữ khí nói ra, "Nguyệt giao thánh thể sơ thành, chính cần đại lượng tài nguyên vững chắc căn cơ, rèn luyện thánh huyết." Nghe nói thân vương điện hạ tư khố bên trong, cất kỹ một gốc vạn năm trở lên niết bàn hoàng huyết cổ vật này tại điện hạ có lẽ chỉ là chất tàng, tại Nguyệt giao lại là nhu cầu cấp bách đồ vật. Không biết điện hạ có thể bỏ những thứ yêu thích, cũng coi như toàn hôm nay lần này duyên phận. Niết bàn hoàng huyết cổ, đây chính là trong truyền thuyết có thể thuần hóa phượng hoàng huyết mạch, đối với thánh thể tẩm bổ đều có hiệu quả đỉnh cấp thánh dược. Sinh hoàng thân vương hao phí vô số tâm huyết mới lấy được một gốc, coi như tính mệnh. Sinh hoàng thân vương to lớn thân chim bỗng nhiên cứng đờ, nữ nhân này mở miệng liền muốn hắn trọng yếu nhất bảo bối một trong, thế này sao lại là yếu điểm chỗ tốt rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hắn vừa nói xong cứ mở miệng lại có thái thượng trưởng lão giao hảo ý chỉ ở trên, trước mắt bao người, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Cự tuyệt chẳng khác nào ở trước mặt đánh mặt mình, càng là vi phạm thái thượng pháp chỉ. Hắn cố nén đau thấu tim gan giống như đau đớn nói ra, "Chất nữ, nếu cần, bản vương há có keo kiệt lý lẽ." Sau đó liền phái người đưa đến chất nữ chỗ ở. Vậy liền đa tạ thân vương điện hạ trọng thượng. Lý Nguyệt giao khẽ bước cằm, trên mặt vẫn như cũng là một đám mây nhạt gió nhẹ. Chương 162, Xích Vũ, cây ngô đồng bên trên không cho phép mẻ dây. Chương 162, Xích Vũ, cây ngô đồng bên trên không cho phép mẻ dây. Niết bàn nghi thức rốt cục tại một mảnh khó mà diễn tả bằng lời vi diệu bầu không khí bên trong chuẩn bị kết thúc. Lý Nguyệt giao tại đại trưởng lão an bài xuống, bị dẫn hướng trong tộc tốt nhất động thiên phúc địa tiến hành bế quan củng cố. Nhân vật chính rút lui, bao phủ tại Xích Hoàng cùng Xích Vũ trên người vô hình áp lực thoáng giảm bớt, nhưng này phần tại trước mắt bao người bị đánh mặt, bị nghiền ép, cuối cùng còn muốn bị hung hăng dọa giẫm một bút cốt nhục cùng lửa giận, mà như là bị đè nén ngọn lửa bừng bừng, trong lòng bọn họ càng thêm điên cuồng tiêu đốt, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết cửa ra vào. Lý Nguyệt giao bọn hắn không động được, đại trưởng lão bọn hắn cũng không thể chơi vào, thậm chí ngay cả một tia bất mãn cũng không dám lại biểu lộ. Xích Hoàng thân vương to lớn dung nham cánh chim cứng đờ thu nạp lấy, nhìn xem Lý Nguyệt giao cùng đại trưởng lão rời đi phương hướng, ánh mắt chỗ sâu là bước lên đoán động. Ánh mắt của hắn như là nhất âm lãnh gián độc, chấm dãi, từng tấc đảo qua ngoài tế đàn vây những cái kia chưa hoàn toàn tán đi phần lớn là chút phổ thông hoặc biên giới tuổi trẻ phượng hoàng. Cuối cùng, ánh mắt kia gắt gao khóa chặt tại cái kia vẫn như cũ núp ở xích tinh trên của đá, nhìn kinh hãi quá độ, lông vũ lộn xộn, phản phất cùng cuộc phong ba này không hề quan hệ xích hà trên thân. Chính là nàng. Xích Hoàng Thân Vương trong đầu không bị khống chế chiếu lại lấy trước đó hình ảnh, nếu không phải nàng về sau cái kia phiên nhìn như ngây thơ kỳ thực chí mạng kinh tế sổ sách cùng kêu gọi đoàn kết biểu diễn, dao động thế hệ tuổi trẻ duy trì, cục diện chưa chắc sẽ phát triển càng về sau như vậy bị động, để hắn đâm lao phải theo lao. Phế vật này, đơn giản chính là cái thai tinh. Là bọn hắn Xích Hoàng nhất mạch hôm nay mất hết thể diện, tổn thất nặng nề kẻ cầm đầu, nếu không phải nàng lắm miệng, sự tình có lẽ căn bản sẽ không phát triển đến một bước này. Xích Vũ Thuận tổ phụ cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt nhìn, trong nháy mắt liền hiểu tổ phụ ý đồ. Trong mắt của hắn buộc phát ra so trước đó càng thêm nồng đậm bán độc sát ý. Hắn hận Lý Nguyệt Giao, cũng không dám động Lý Nguyệt Giao. Như vậy, tất cả hận ý cùng giận chó đánh mèo, liền đương nhiên làm trầm trọng thêm như là tìm tới đống rác bình thường, đều chút xuống đến cái này bọn hắn từ trước đến nay có thể tùy ý ức hiếp, không có lực phản kháng chút nào Xích Hà trên đầu. Tổ phụ Xích Vũ dùng thần niệm hướng Xích Hoàng truyền lại khắc cốt hận ý cùng không kịp chờ đợi đều là cái này sao trổi làm hại, nếu không phải nàng lắm miệng, chúng ta sao lại? Tuyệt không thể buông tha nàng. Xích Hoàng Thân Vương cánh khổng lồ bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Xích Hà trong mắt sát cơ của cuộn. Cuối cùng, hắn cưỡng ép đè xuống tại chỗ đem nó đốt là cho tàn xúc động, dùng một đạo băng lanh thấu xương, không thể nghi ngờ thần niệm đáp lại Xích Vũ, "Thử, giao cho ngươi, ta muốn nàng nửa chết nửa sống nằm nhoài trước mặt ta." Lưu lại câu này tràn ngập tàn nhẫn ý vị mệnh lệnh, Xích Hoàng Thân Vương cũng không còn cách nào dừng lại, hắn sợ chính mình thêm một khắc, liền sẽ liều lĩnh độc thủ. Hắn bỗng nhiên vỗ cánh, mang theo một cố kiểm chế của phong, cũng không quay đầu lại hướng phía Thân Vương của mình lãnh địa phương hướng bay nhanh mà đi. Xích Vũ đạt được tổ phụ minh sát chỉ lệnh, hoàn toàn yên tâm. Hắn ánh mắt âm lanh tập trung vào Xích Hà nhưng cũng không đội tại lập tức động thủ. Trung quanh còn có không ít chưa hoàn toàn tán đi phượng hoàng, càng quan trọng hơn là phụ trách duy trì trật tự Xích Vũ vệ còn tại phụ cận tuần tra. Tại niết bàn tế đàn bực này thần thánh chi địa phụ cận công nhiên hành hung, cho dù hắn là thân vương cháu ruột cũng khó thoát trách phạt. Hắn chỉ có thể dùng cặp kia tràn ngập án độc cùng sát ý con mắt gắt gao tiếp cận trên cột đá cái kia lông vũ lộn xộn, run lẩy bẩy Xích Hà. Xích Hà tựa hồ bị cái này không che giấu chút nào ác ý ánh mắt dọa sợ, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà hoảng sợ khét đều, đột nhiên từ trên cột đá bắn lên, cánh loạn xạ bước, lộ ra bối rối mà vụt về. Nàng thậm chí không dám nhìn Xích Vũ phương hướng, giống như là con ruồi không đầu mở dạng, hướng phía cùng khu vực hạch tâm tương phản, thông hướng không chết núi lửa bên ngoài hoang vu khu vực phương hướng, lảo đảo cuốn quýt bay đi, cái kia tư thái chật vật đến cực điểm, phản phất chỉ cầu mau chóng thoát đi cái này để nàng sợ hãi địa phương. Nhìn thấy Xích Hà quả nhiên bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn, Xích Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mà đắc ý quan mang. Hắn đối với bên cạnh hai người đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đuổi theo. Hắn dùng thần niệm ngắn gọn ra lệnh đợi nàng bay xa điểm, tìm phù hợp địa phương. Ba cái lông vũ hoa lệ phượng hoàng lập tức lặng yên không một tiếng động đằng không mà lên, không xa không gần treo ở cái kia hoàng hốt chạy bừa Xích Hà sau lưng. Xích Vũ đã có thể tưởng tượng đến, chờ một lúc tại cái kia hoang tàn vắng vẻ khu vực bên ngoài, cái này phế vật tại hắn dưới bước kêu rên cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng. Cái này khiến hắn bởi vì hôm nay liên tiếp gặp khó mà tích tụ lửa giận, rốt cuộc tìm được một cái minh xác, có thể tùy ý phát tiết cửa ra vào. Xích Hà Vân ngay bản như là chân chính bị hoảng sợ chim nhỏ, một đường hoảng hốt chạy bừa lảo đảo bay trở về chính mình ở vào khu vực hạch tâm biên giới, chỗ kia đơn sơ quặng cu é cây tổ. Cây này tổ trúc tại một gốc tuổi thọ xa xưa nhưng linh khí mỏng manh cổ ngô đồng bên trên, vị trí vắng vẻ, ngày bình thường hãn hưu vượng hoàng đặt chân. Nàng vừa dứt tại tổ bên cạnh, chưa tỉnh hồn cắt tỉa sốt xít lông vũ làm bộ sau lưng liền truyền đến giận người tiếng xé gió cùng tràn ngập ác ý cười nhạo. Xích Vũ mang theo hắn hai tên tùy tùng kia, không nhanh không chậm đáp xuống cây tổ trung quanh trên cành cây, hiện lên tam giác chi thế, đem Xích Hà vây vào giữa. Bọn hắn thu nạp hoa mỹ cánh. Nhưng quanh thân tán phát nóng dực khí tức cũng không che giấu chút nào nguyên anh uy áp, để mảnh này không gian thu hẹp phảng phất biến thành lò luyện. Chạy a, làm sao không chạy? Xích Vũ ngẩng đầu, trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn, ngươi cho rằng tránh về cái này pha ổ, liền an toàn. Bên cạnh hắn một cái lông vũ lệch màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phượng hoàng phát ra bén nhọn tiếng cười, Xích Vũ ca, cùng phế vật này nói nhảm cái gì? Trực tiếp đem nàng cái này phá tổ tính cả nàng cùng một chỗ đốt đi tính toán. Một cái khác cũng phụ hòa nói, chính là, nhìn xem liền trước mắt, tranh thủ thời gian xử lý chúng ta còn muốn đi chúc mừng. Anh hắn lại nói một nửa, ý thức được hôm nay không có gì tốt chúc mừng hậm hực ngậm miệng lại. Xích Vũ hiển nhiên rất hưởng thụ loại này khống chế hắn nhân sinh chết cảm giác, hắn chậm rãi hướng về phía trước bước đi thong thả một bước, sắc bén móng đuốt phá sát thô ráp vỏ cây, phát ra âm thanh chói tai. Hắn nhìn chằm chằm nút ở sào huyệt biên giới, toàn thân run rẩy kịch liệt, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Xích Hà dùng một loại phảng phất tại thảo luận thời tiết giống như nhẹ nhõm ngựa khí nói ra, đừng sợ tôi, Xích Hà, chúng ta dù sao cũng là đồng tộc, sẽ không để cho người qua thương khổ. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trở nên âm lãnh bất quá. Tổ phụ nói, muốn ngươi nửa chết nửa sống nằm nhoài trước mặt hắn. Cho nên, tại ngươi triệt để biến thành một bãi bùn nhau trước đó, chúng ta trước tiên cần phải hảo hảo nói chuyện cũ. Hắn bỗng nhiên hé miệng, một cú cũng không phải là chí mạng, lại đủ để cho kim đan kỳ tu sĩ đau đến không muốn sống thực cốt viêm tức như là roi giống như quất hướng Xích Hà cánh. Ngọn lửa này sẽ không lập tức thiêu hủy lông vũ, lại biết như là vô số nung đỏ châm nhỏ, chui vào cốt tủy, mang đến cực hạn thống khổ. Nếu là chân chính Xích Hà, dưới một kích này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ kêu thảm từ trên cây rơi xuống, mất đi năng lực phản kháng. Đáng tiếc, trước mặt vị này không phải chân chính Xích Hà. Vân Ngai giải trừ biến hóa chi thuật, trong nháy mắt qua đi, Vân Ngai trong tay nhiều ba cái hôn mê xoa điểu, ngay cả gọi đều gọi không ra, liền bị Vân Ngai đánh ngất xỉu. Hốt hốt mấy lần, ba cái xoa điểu trên thân Hoa Lệ lông vũ liền bị Vân Ngai rút sạch sành sanh. Xích Vũ bọn người từ Hoa Lệ phượng hoàng biến thành chuỗi lùi không lông gà. Vân Ngai tìm mấy cây dây thường đem mấy cái xoa điểu treo ở cây ngô đồng bên trên. Xích Vũ, cây ngô đồng bên trên không cho phép nhảy dây. Vân Ngai lắc đầu, đem lông vũ thu hồi. Nguyên Anh kỳ phượng vũ cũng không phải bình thường đáng tiền, coi như là Xích Vũ tìm hắn để gây sự bồi thường. Đến rồi đi, vạn nhất Xích Vũ vệ tuần tra tới, còn không dễ đi. Vân Ngai nhìn một chút ba cái không lông gà, thở dài một hơi, hóa thành tiểu hỏa tức rời đi nơi đây, rời đi phượng tộc hang ổ không chết núi lửa. Chương 163, Thanh Bạch, đi thiên cơ các mua tình báo. Chương 163, Thanh Bạch, đi thiên cơ các mua tình báo. Mấy ngày sau, không chết núi lửa khu vực hạch tâm, Xích Hoàng Thân Vương trong cung điện Hoa Lệ. Bầu không khí ngưng trọng. Xích Hoàng Thân Vương to lớn dung nham thân thể chiếm cứ tại trên vương tọa, cau mày. Cửa điện bị đẩy ra, một đội Xích Vũ vệ đi đến, cầm đầu thống linh thần sắc có chút cổ quái, mang theo vài phần khó mà mở miệng xấu hổ. Phía sau bọn họ, đi theo một cái chuối lùi chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cây lông tơ phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng cúi đầu, dùng cánh gắt gao ôm thân thể, toàn thân làn da hơi đỏ lên, mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan xấu hổ, chính là Xích Vũ. Xích Hoàng Thân Vương tập trung nhìn vào, đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên từ trên vương tọa đứng lên, dung nham giống như lông vũ bởi vì chấn kinh cùng phẫn nộ mà có chút nổ tung. Hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, nghiêm nghị quát, cái này, đây là cái gì? Các ngươi từ nơi nào tìm đến cái này không có lông gà đất? Nhà ta Vũ Nhi đâu? Xích Vũ vệ thống lĩnh tiên chỉ tiến lên, thấp giọng nói, Thân Vương, cái này, đây chính là Xích Vũ thiếu gia. Chúng ta tuần tra lúc ở hạch tâm khu biên giới một chỗ vắng vẻ một gốc cây ngô đồng bên trên phát hiện hắn. Lúc đó hắn cũng đã là dạng này, đánh rắm. Xích Hoàng Thân Vương tức giận đến quanh thân hỏa diễm đều vọt cao vài thước. Vũ Nhi linh vũ hoa mỹ, có một không hai cùng thế hệ, như thế nào là như vậy? Bộ dáng như vậy là ai? Là ai dám như thế nhục nhã tôn nhi ta? Có phải hay không Lý Nguyệt Giao? Hắn trước tiên nghĩ tới chính là vị Tiên Tân Tân Thánh Thể, chỉ có nàng mới có thể có động cơ cùng năng lực như vậy làm nhục Xích Vũ. Thống lĩnh liền vội vàng lắc đầu, biểu lộ càng thêm vi diệu, cũng không phải là nhân tộc hoàng nữ. Chúng ta tra xét rõ ràng qua hiện trường, lưu lại khí tức, cùng Xích Vũ thiếu gia trên thân nhiễm yếu ớt linh lực ấn ký, đều chỉ hướng Xích Hà. Mà lại, Xích Hà động phủ đã trống không một chim, hư hư thực thực. Sau đó thoát đi. Xích Hà, tên phế vật kia. Xích Hoàng Thân Vương giống như là bị bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia xấu hổ giận dữ muốn chết, chùi lủi cháu trai, lại ngẫm lại cái kia luôn luôn cũng đúng, bị hắn xem như cỏ rác Xích Hà, chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đỉnh đầu. Bị lột sạch lông, đây đối với cực độ coi trọng tự thân Hoa Mỹ lông vũ phượng hoàng tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. So bị đánh một trận còn khó hơn lấy tiếp nhận, mà làm ra loại sự tình này lại là hắn chưa bao giờ để ở trong mắt Xích Hà. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Xích Hoàng Thân Vương lẩm bẩm nói, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, nàng ở đâu ra bản sự? Nàng làm sao dám? Thống lĩnh bất đắc dĩ nói, Thân Vương, Xích Hà đã chạy án. Về phần nàng làm được bằng cách nào, thuộc hạ cũng không thể mà biết. Người đã đưa đến, về phần phải trang truy tra, cái này không tại Xích Vũ vệ quản hạt phạm vi bên trong, cái này do Thân Vương chính mình quyết định. Xích Vũ vệ thống lĩnh mang theo thủ hạ cấp tốc rời đi, phản phất thêm một khắc đều sẽ nhiễm phải phần này xấu hổ. Trong đại điện, chỉ còn lại có toàn thân trùi lùi, run lẩy bẩy Xích Vũ, cùng lâm vào to lớn chấn kinh, nhục nhã cùng trong nổi giận Xích Hoàng Thân Vương. Xích Hoàng Thân Vương gắt gao nhìn chằm chằm Xích Vũ cái kia thân trần trùng trục ra thịt, lực kịch liệt chập trùng, cuối cùng phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn, phản phất đến từ cựu lũ chỗ sâu gầm nhẹ, Xích Hà, bản vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xích Hoàng Thân Vương gầm thét tại trong cung điện quanh quẩn, chấn động đến trên lương trụ cho bụi tuân rơi rơi xuống. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, lấy Xích Hà phế vật kia căn cơ, tuyệt đối không thể âm thầm đem Xích Vũ một thân hoa vũ lộ sạch lại để hắn không cách nào phản kháng, nhưng tất cả manh mối đều chỉ hướng nàng, việc này tất nhiên cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Liên tiếp tại Lý Nguyệt Giao cùng cái này phế vật trên tay chịu đụng, để vị này quyền cao chức trọng Thân Vương cơ hồ đến bộ phát biên giới. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía ngoài điện phát ra một tiếng ẩn chứa hắn Thân Vương uy áp gào thét, Thanh Bạch, Thanh Bạch. Ngoài điện quang ảnh lóe lên, một đạo lưu quang màu xanh nhanh chóng mà tới, rơi vào trong điện, hóa thành một vị mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc bén thanh niên nữ tử, sau thai mơ hồ có linh vũ màu xanh vết tích. Nàng chính là Xích Hoàng Thân Vương phủ đại quản gia, xuất thân thanh diên bộ tộc Thanh Bạch. Thanh Bạch liếc mắt liền thấy được trong điện cái kia chùi lùi, xấu hổ giận dữ muốn chết Xích Vũ, dù là nàng xưa nay trầm ổn, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh sợ cùng đau lòng. Xích Vũ là nàng nhìn xem lớn lên, mặc dù tính tình kiêu căng, nhưng chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Nàng lập tức đè xuống cảm xúc, đối với ở vào nổi giận biên giới Xích Hoàng Thân Vương không mình hành lễ, thanh âm tỉnh táo lại mang theo không thể nghi ngờ trung thành, Thân Vương đại nhân, xin phân phó. Thanh Bạch. Xích Hoàng Thân Vương cơ hồ là cắn răng nói ra, ngươi lập tức đi phủ khố, lấy 200,000 linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 10 cây vạn năm phượng tiên hương, tự mình tiến về cách chúng ta gần nhất thiên cơ các phân cát. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy sôi trào sát ý không tiếc bất cứ giá nào, mời được thiên cơ các cao nhân xuất thủ thôi diễn, bản vương phải biết, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ, yêu cầu thấp nhất, nhất định phải tính ra Xích Hà tiện nhân kia hiện tại chuẩn xác vị trí. 200,000 linh thạch thượng phẩm, 10 cây vạn năm phượng tiên hương. Đây cơ hồ là Sích Hoàng Thân Vương tư khố bên trong có thể vận dụng lưu động tài nguyên rất lớn một phần, có thể thấy được nó quyết tâm to lớn, hận ý chi sâu. Hắn nhận định việc này tất có kỳ bạc, Sích Hà phía sau nhất định có người khác, hắn nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Thanh Bạch trong lòng nghiêm nghị, biết Thân Vương lần này là thật sự nổi giận, cũng minh bạch việc này liên quan đến Thân Vương nhất mạch mặt mũi cùng tương lai. Nàng không chút do dự, lập tức đáp, "Là, Thân Vương đại nhân, thuộc hạ lập tức xuất phát, tất không phụ nhờ vả." Nàng lần nữa nhìn thoáng qua thê thảm Sích Vũ, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức quay người, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, trong chớp mắt liền biến mất ở ngoài điện, hướng phía thông hướng gần nhất nhân tộc thành lớn, sắp đặt thiên cơ các phân các phương hướng mau chóng bay đi. Sích Hoàng Thân Vương nhìn xem Thanh Bạch rời đi, vừa nhìn về phía trên mặt đất cái kia hận không thể đem chính mình quật mình tiến trong kẽ đất Sích Vũ, nặng nề mà ngồi trở lại vương tọa, lồng ngực vẫn như cũ bởi vì phẫn nộ mà phập phồng. Hắn cưỡng chế lập tức tự mình đi tìm kiếm Sích Hà xúc động, đối với ngoài điện trầm giọng quát, "Người tới." Hai tên khí tức trầm ổn, hiển nhiên là thân tín Hỏa Phượng thị vệ lập tức ứng thanh mà bảo. Đem Vũ Nhi dẫn đi Sích Hoàng Thân Vương cơ cơ cánh, ngựa khí mang theo mọi mệt cũng không thể nghi ngờ dùng tốt nhất sinh cơ ngọc lộ cùng niết bàn sinh cơ tán chữa thương cho hắn, cần phải để hắn mau chóng khôi phục. "Là, Thân Vương." Hai tên thị vệ cung kính đáp, cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, ý đồ đỡ lên Sích Vũ. Sích Vũ xấu hổ giận dữ vùng vẫy một hồi, nhưng giờ phút này hắn toàn thân trọng, lực lượng tựa hồ cũng theo Tôn Nghiêm cùng một chỗ bị nổ, chỉ có thể mặc cho thị vệ đem hắn dựng lên. Ngay tại Sích Vũ sắp bị mang ra cửa điện lúc, Sích Hoàng Thân Vương thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa, mang theo nghiêm khắc cảnh cáo, "Vũ Nhi." Sích Vũ thân thể cứng đờ, dừng bước, cũng không dám quay đầu. Sích Hoàng Thân Vương theo dõi hắn trần trùng trục bóng lưng, nói từng chữ từng câu, "Tại ngươi thân này lồng vũ một lần nữa mọc ra trước đó, không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép bước ra phủ Thân Vương nửa bước, có nghe thấy không?" Sích Vũ liền vội vàng gật đầu đáp lại là, "Tổ phụ." Đối với cực kỳ yêu quý Long Vũ Phượng tộc tới nói, hắn đã không mặt mũi ra cửa, coi như Sích Hoàng Thân Vương không nói, Sích Vũ cũng kiên quyết sẽ không ra đi mất mặt. Nhìn xem Sích Vũ bị nâng đỡ đi sói kêu bái mà khuất nhục bóng lưng, Sích Hoàng Thân Vương trong mắt lửa giận cùng đau lòng xen lẫn. Hắn rõ ràng, Vũ tộc mất đi Long Vũ mặc dù có thể dựa vào tự thân sinh cơ cùng dược vật phụ trợ một lần nữa sinh trưởng, nhưng cái này cần một đoạn thời gian không ngắn, mà lại tân sinh Long Vũ tại trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ lộ ra ảm đạm yếu ớt, kém xa trước kia hoa lệ. Ý vị này, trong tương lai mấy tháng thậm chí mấy năm bên trong, hắn Sích Hoàng Thân Vương đáng tự hào nhất cháu ruột đều sẽ thành một cái không cách nào thấy hết cho cười. Sích Hà, còn có ngươi phía sau khả năng tồn tại hấp thụ Sích Hoàng Thân Vương móng đuốt to lớn lần nữa hung hăng móc gấp vương tọa, ngọc thạch mảnh vụn tuôn rơi xuống, vô luận các ngươi nuốt ở chỗ nào, bản vương đều muốn đem bọn ngươi bắt tới, để cho các ngươi bỏ ra gấp trăm ngàn lần đại giới. Hắn giờ phút này đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tiên cơ các thôi diễn phía trên, chỉ cần tìm được manh mối, hắn chắc chắn tự mình xuất thủ, lấy tàn khốc nhất thủ đoạn rửa sạch cái nục ngày hôm nay. Chương 164, Tiểu Điểu, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Chương 164, Tiểu Điểu, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Không chết Hỏa Sơn phụ cận một chỗ nhân tộc thành trì, yên lặng khách sạn trong phòng. Vân Ngai nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia thảm không nỡ nhìn hơn 3000 điểm cổ động giá trị, bất đắc dĩ bước bước mi tâm. Điểm ấy điểm tích lũy, chỉ có thể hối đoái chút không tính quá chân quý đạo cụ. Không có cách nào hắn thở dài, vẹn vẹn bằng vào Sích Hà thân phận, thao tác không gian vẫn là quá nhỏ. Lời nói được quá giới hạn, dễ dàng bị Sích Vũ vệ tại chỗ xin mời ra niết bàn ao, thậm chí càng hỏng bét. Muốn dùng hóa thân trà trộn vào đi cổ động cũng không được. Phượng tộc số lượng tương đối thưa thớt, lẫn nhau quen thuộc, hơn nữa còn là thần chim, hắn cũng không có luyện chế hình chim hóa thân, căn bản lăn lộn không vào đi. Mặc dù luyện chế một con chim hình hóa thân không được bao lâu, nhưng luyện chế ra tới hóa thân không có khả năng giấu giếm được một đám luyện hư hợp đạo phượng tộc. Còn không có trà trộn vào đến liền bị tuần tra Sích Vũ vệ một móng vuốt đánh nát. Phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tính toán, hơn 3000 liền hơn 3000 đi, quy củ cũ. Hắn không còn xoắn xuýt, thuần thục thao tác bảng, dùng những này cổ động giá trị đổi tam chu coi như đáng tiền ngàn năm vượng với cỏ. Quang mang lóe lên, Tam Chu tản ra tinh thuần huyết khí cùng nhàn nhạt phượng uy linh thảo xuất hiện trong tay hắn. Thiện tay đem linh thảo thu hồi, hắn đóng lại bảng. Sau đó, còn phải xử lý một chút cái kia tiểu phượng hoàng mới được. Vân Ngai tự lẩm bẩm. Dù sao cũng là bởi vì hắn thay thế cùng thao tác, dẫn đến chân chính Sích Hà hiện tại có nhà nhưng không thể trở về, thậm chí bị Sích Hoàng Thân Vương coi là tất sát mục tiêu. Hắn mặc dù không phải cái gì lạn hảo nhân, nhưng phần nhân quả này, hắn cũng không muốn thiếu. Nói, hắn lấy ra cái kia chứa Sích Hà ngự thú túi, miệng túi quang mang lóe lên, đem bên trong cái kia màu xích kim phượng hoàng phóng ra. Nhiều ngày như vậy đi qua, Sích Hà đã sớm thức tỉnh, nhưng nàng cũng không có ý đồ đánh vỡ ngự thú túi chạy trốn. Giờ phút này được thả ra, cũng chỉ là an tĩnh đứng trong phòng, hơi cúi đầu, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Ngự thú túi có thể ngăn cách trong ngoài, nàng cũng không biết bên ngoài bởi vì nàng nhấc lên như thế nào phong ba. Nhưng đối với nàng mà nói, biết hoặc không biết, tựa hồ không cũng không khác biệt gì. Nàng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, màu xích kim lông vũ vẫn như cũ ảm đạm, trải bớt lông vũ động tác cũng lộ ra máy móc mà không có chút nào sinh khí. Đi qua kinh lịch đã sớm đem nàng đối với sinh mạng khát vọng làm hao mòn hầu như không còn. Bị phụ mẫu vứt bỏ, bị đồng tộc cưỡng hiếp, căn cơ hủy hết, tiền đồ vô vọng. Còn sống, đối với nàng mà nói càng giống là một loại quán tính, mà không phải truy cầu. Cho dù giờ phút này bị một cái người xa lạ tộc tu sĩ từ ngự thú trong túi thả ra, sống hay chết, nàng tựa hồ cũng không quá để ý. Vân Nhai nhìn cái này phản phất mất đi tất cả sức sống tiểu phượng hoàng, nhìn xem trong mắt nàng mảnh kia nặng nề nước động, nhẹ nhàng phát ra một tiếng bé không thể nghe thở dài. Hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, nhìn ngang cặp kia trống rỗng mắt phượng, thanh âm trầm dần, mang theo một loại hiếm thấy, không trộn lẫn thương hại bình tĩnh, mở miệng hỏi, tiểu điểu hắn dùng cái này đơn giản xưng hô, phảng phất tại kêu gọi một cái lạc đường hài tử không chết Hòa Sơn, ngươi trở về không được. Xích Hà thân thể vài không thể xem xét cứng ngắc lại một chút, trong mắt vẫn như cũ chết lặng. Nàng rất thông minh, đoán được nhân loại trước mặt có lẽ làm cái gì, dẫn đến nàng tại không chết trong núi lửa không có không gian sinh tồn. Vân Ngai nhìn xem nàng, tiếp tục dùng loại kia bình hòa ngữ khí nói ra, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Không có hứa hẹn tương lai, không có miêu tả làm đủ, thậm chí không có giải thích nguyên nhân, chỉ là một cái đơn giản hỏi thăm, một cái liên quan tới đi theo mời. Xích Hà đống nhiên ngẩng đầu, trống rỗng trong mắt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, đó là khó có thể tin ngạc nhiên. Cùng với nàng đi, một cái người xa lạ tộc tu sĩ, một cái rõ ràng tu vi cao hơn nhiều nàng, thủ đoạn khó lường tồn tại, đang làm cái gì, dẫn đến nàng không chỗ dung thân đằng sau, không có giết nàng diệt khẩu, không có đưa nàng bỏ đi không thèm để ý, mà là hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn đi. Nàng há to miệng, trong cổ họng phát ra một chút khô khốc khí âm, lại không có thể hình thành bất luận cái gì có ý nghĩa kêu to hoặc thần niệm. Cùng hắn đi, đi nơi nào, làm cái gì, nàng không biết. Nhưng câu nói này bản thân giống như là một viên nhỏ bé lại cứng rắn cục đá, đầu nhập vào nàng cái kia đầm nước động giống như tâm hồ, tràn ra một vòng cực kỳ nhỏ gợn sóng. Nàng nhìn xem Vân Ngai con mắt, trong cặp mắt kia không có đồng tình, không có tính toán, chỉ có một mảnh thanh tịnh bình tĩnh, phảng phất tại chờ đợi một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn trả lời. Hồi lâu, hồi lâu. Ngay tại Vân Ngai cho là nàng vẫn như cũ sẽ chọn trầm mặc lúc, Xích Hà nhẹ nhàng địa điểm một chút đầu, biên độ rất nhỏ nhưng rất kiên định. Nàng không hỏi vì cái gì, không hỏi đi nơi nào, chỉ là lựa chọn đi theo. Có lẽ là bởi vì không chỗ có thể đi, có lẽ là bởi vì bất thình lình lựa chọn bản thân, tỉnh lại nàng đấy lòng một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác, đối với không biết cùng khả năng yếu ớt khát vọng, đối với bị cần, đối với bị chú ý khát vọng. Vân Ngai nhìn xem cái tia nhỏ không thể thấy gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn vươn tay, không phải đụng vào nàng, mà là đem trước hối đoái tam chu ngàn năm vượng huyết cỏ đẩy lên trước mặt nàng. Cái này đối với ngươi hẳn là có chút dùng. Thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này. Xích Hà nhìn xem cái kia tam chu tản ra mê người năng lượng linh hảo, lại nhìn một chút Vân Ngai, lần này nàng không tiếp tục chần chờ, coi chừng mà đưa nó bọn họ thu hồi. Sau đó nàng an tĩnh đi đến Vân Ngai bên người, có chút túi đầu xuống biểu thị thuận theo. Mặc dù con đường phía trước vẫn như cũ mê mang, nhưng ít ra tại thời khắc này nàng không còn là cái kia bị vứt bỏ tại nơi hẻo lánh, một mình liếm láp vết thương bi ai tiểu điểu. Nàng có một cái tạm thời nơi hội tụ, cùng một cái có lẽ sẽ không giống với khả năng. Chương 165 Thiên Minh Tử. Chương 165 Thiên Minh Tử. Thiên cơ các phân cát, trang trí phong cách cổ xưa mà tinh mịch. Thanh Bạch Hóa ăn ở hình, một thân áo xanh, đi lại trầm ổn đi vào. Một tên tiên cơ các đệ tử nội môn tiến lên đón, chắp tay nói, vị tiền bối này, hoan nên quang lâm tiên cơ các. Không biết ngài là muốn mua có sẵn tin tức tình báo, hay là cần Thôi Diễn đo lường tính toán. Thanh Bạch thẳng thắn, Thôi Diễn đo lường tính toán một người sát thực hành tung. Đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đưa tay đưa dẫn, xin tiền bối rời bước nội gian nói chuyện. Tiến vào nhã thất, dâng lên linh trà sau, đệ tử lấy ra một viên ngọc giản trống không, đồng thời bổ sung nói do nói tiền bối, dựa theo trong các quý củ, tiếp nhận Thôi Diễn ủy thác trước, cần trước đối với ủy thác hạng mục công việc tiến hành sơ bộ ước định, để xác định nó trình độ phức tạp, liên quan đến nhân quả cùng cần thiết hao phí. Nay ước định cần đi đầu thanh toán 500 linh thạch thượng phẩm làm ước định phí. Vô luận cuối cùng là không xác nhận ủy thác, này phí không lùi. Như ước định sau trong các xác nhận ủy thác, này phí tổn có thể chống đỡ chụp bộ phận trả thù lao. Thanh Bạch lông mày cao lại, nhưng cũng không do dự. 500 linh thạch thượng phẩm kết thân vương phủ mà nói không tính là gì. Nàng trực tiếp lấy ra một cái đổ đầy linh thạch túi chứa vật đặt lên bàn, sau đó tiếp nhận ngọc giản, đem liên quan tới Xích Hà tin tức cặn kẽ cùng Xích Hoàng Thân Vương cam kết 200,000 linh thạch thượng phẩm cùng 10 cây vạn năm phượng tiên hương làm cuối cùng trả thù lao thần niệm ấn ký ghi vào trong đó. Đệ tử tiếp nhận ngọc giản cùng linh thạch, thân thức đảo qua, cảm nhận được phượng tộc nội bộ sự vụ cùng bút kia kinh người trả thù lao, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Tiền bối sảng khoái. Xin đợi, vạn bối lập tức đem ủy thác báo cáo tiến hành sơ bộ ước định, rất nhanh sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Đệ tử thu hồi đồ vật, bước nhanh rời đi. Thanh Bạch phòng tĩnh tọa bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón tay lại vô ý thức tại chén trà biên giới bướm bê. Nàng biết thiên cơ các nhiều quy củ, chỉ hy vọng cái này ước định có thể nhanh lên ra kết quả, mau chóng tìm tới kẻ cầm đầu kia. Cái kia thiên cơ các đệ tử cầm ghi chép ủy thác ngọc giản cùng 500 linh thạch, bước nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc, trực tiếp tìm được đang làm nhiệm vụ chấp sự, ngựa khí mang theo một tia vội vàng. Chấp sự vừa nhận được một phần đến từ phượng tộc Xích Hoàng phủ thân vương Thôi Diễn ủy thác, thù lao là 200,000 linh thạch thượng phẩm cộng thêm 10 cây vào năm phượng tiên hương, là cái đơn đặt hàng lớn. Chấp sự nghe vậy, thần sắc khẽ động, đang muốn tiếp nhận ngọc giản nhìn kỹ, khóe mắt liếc qua liếc thấy cách đó không xa một vị đang cùng hắn nói chuyện phiếm lão giả. Lão giả thân mang đơn giản trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng, chính là trong các tiên chữ nhất mạch, khả năng đặc biệt tiên cơ thuật Thôi Diễn Thiên Minh Tử trưởng giả. Hắn lần này đến đây phân cát, cũng không phải là đặc biệt vì sự tình, chỉ là thông lệ tuần tra, hiểu rõ nơi đây phân cát vận doanh tình huống. Chấp sự trong lòng hơi động, bực này liên quan đến phượng tộc thần vương, trả thù lao kinh người đại đơn, nếu có thể mời được Thiên Minh Tử trưởng người quen cũ từ xuất thủ, tất nhiên là vạn vô nhất thất. Hắn liền vội vàng cong người, cung kính nhìn trời mình con trưởng lão nói, Thiên Minh Tử trưởng giả, ngài đến rất đúng lúc. Ngài nhìn cái này, vừa nhận được một phần khẩn cấp ủy thác, việc quan hệ phượng tộc Xích Hoàng Thần Vương, trả thù lao tương đối khá, muốn tìm một người hành tung, không biết ngài có thể xem qua. Thiên Minh Tử trưởng giả nghe vậy, nguyên bản bình thản trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Hắn lần này tuần tra vốn chỉ là tùy ý nhìn xem, không nghĩ tới có thể gặp được dạng này một cọc đại đơn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn khẽ bước cằm, vẫy vẫy tay, ngữ khí bình thản, "A, Phượng tộc thân vương, ngược lại là hiếm thấy." Lấy ra cùng lão phu nhìn qua, chấp sự liền tranh thủ ghi lại ủy thác tường tình ngọc giản hai tay dâng lên. Thiên Minh Tử Trường Giả tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu xem. Kim Đan kỳ phượng hoàng, hay là một cái đạo cơ bị hủy phượng hoàng? Không đối, có vấn đề lớn. Đơn thuần phế vật kim đan, phượng tộc làm sao lại cố ý dùng nhiều tiền ngày nữa cơ các mua tình báo? Xuất phát từ cẩn thận, hắn trước vì chính mình lên một quẻ, đo lường tính toán lần này thôi diễn cắt hung. Một lát sau, trong mắt của hắn lại lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Kỳ quái, quẻ tượng biểu hiện cũng không có nguy hiểm, ngay cả một tia tim đập nhanh dự cảnh đều không. Cái này không hợp với lẽ thường, loại này không hề tầm thường bình tĩnh ngược lại để tâm hắn sinh cảnh giác. Nhưng chỗ chức trách, thêm nữa đối với cái kia phía sau bí ẩn hiếu kỳ, hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn lấy ra truyền thừa này đã lâu thọ mai rùa, đem thanh bạch cung cấp liên quan tới Xích Hà tất cả tin tức, huyết mạch, khí tức, qua lại vết tích, làm kiếp nổ, rót vào trong đó, lập tức vận chuyển công pháp, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà, ngay tại thần thức của hắn ý đồ dọc theo chuỗi nhân quả ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, chạm đến mấu chốt nhất đoạn thời gian kia lúc, không, một mảnh hư vô. Phảng phất có một cái nhìn không thấy cự thủ, đem đoạn kia nhân quả quỹ tích từ giữa thiên địa triệt để xóa đi, chỉ để lại một mảnh tuyệt đối, làm người sợ hãi trống không. Thiên Minh Tử Trường lão mãnh mở hai mắt ra, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Nhân quả thiên cơ bị che giấu. Như vậy bọn gàng, đến tột cùng là ai? Là công pháp hay là pháp khí? Hắn cau mày, rơi vào trầm tư. Là cứ thế từ bỏ, hồi phục Xích Hoàng Thân Vương không cách nào suy tính, hay là đem việc này báo cáo, mời được trong các những cái kia gần như không hỏi thế sự, tu vi thông huyền thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ suy tính. Dĩ thái thượng trưởng lão cảnh giới, có lẽ truy căn tố nguyên. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua trong ngọc giản ghi chép trả thù lao, 200.000 linh thạch thượng phẩm, 10 cây vạn năm phượng tiên hương. Trả thù lao sát thực kinh người, nhưng nếu muốn mời được thái thượng trưởng lão xuất thủ, điểm ấy đại giới, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Cân nhắc liên tục, Thiên Minh Tử Trường già nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng có quyết đoán. Thôi, hắn thấp giọng tự nói việc này liên lụy rất sâu, người sau lưng thủ đoạn cao minh, đã không phải ta có thể bằng. Cưỡng ép truy tra, sợ sinh mầm thai bạn. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, cũng không để chấp sự làm thay, mà là quyết định tự mình đi đối mặt vị kia phượng tộc thân vương sứ giả. Đi vào tiếp đại thanh bạch chỗ tinh thất, Thiên Minh Tử Trường lao thần sắc bình tĩnh đi vào. Thanh bạch nhìn thấy đúng là thiên chữ nhất mạch trưởng lao tự mình đến đây, lập tức đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nhưng nhìn thấy Thiên Minh Tử trên mặt cái kia vẻ ngưng trọng, trong lòng lại không khỏi trầm xuống. Thiên Minh Tử Trường già thanh bạch nhìn trời một chút, minh con bên hông trên lệnh bài đạo hiệu chắp tay nói thế nhưng là thôi diễn có kết quả. Thiên Minh Tử Trường già khẽ bước cằm, không có quên co, nói thẳng, thanh bạch đạo hữu, quý phương ủy thác sự tình, lão phu đã tự mình xuất thủ thôi diễn. Hắn dừng một chút, đón thanh bạch bức thiết ánh mắt, chậm rãi nói, nhưng mục tiêu nhân vật Xích Hà chi thiên cơ, ở mấy ngày trước bị một cỗ cực kỳ cường đại mà quỷ dị lực lượng triệt để che đậy, xóa đi. Lão phu cuối cùng thủ đoạn, cũng không cách nào xuyên thấu tầng này che đậy, ngược dòng tìm hiểu phía sau tục hành tung, càng không cách nào nhìn trộm sau lưng nó nhân quả. Lần này thôi diễn, ta thiên cơ cát, bất lực. Cái gì? Thanh bạch sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngay cả ngài. Không nứt cơ các thiên chữ mạch trưởng lão đều không thể suy tính. Cái này sao có thể? Nàng đội vàng tiến lên một bước, ngựa khí mang theo khẩn cầu cùng một tia không dễ dàng phát giác cường ngạnh, trưởng lão. Việc này liên quan đến ta Xích Hoàng nhất mạch mặt mũi, thân vương tức giận, thế phải tra ra chân tướng. Phương diện thù lao nếu có không đủ, còn có thể bàn lại. Còn xin trưởng lão suy nghĩ lại một chút biện pháp, có lẽ trong các còn có càng tinh thông hơn đạo này thái thượng trưởng lão, các ngươi còn muốn xin mời thái thượng trưởng lão đi ra suy tính. Thiên Minh Tử Trường già nghe vậy, có chút mở to hai mắt nhìn thanh bạch đạo hữu, thái thượng trưởng lão suy tính giá tiền có thể không rẻ, ngươi xác định? Thanh bạch nghe chút có hy vọng, lập tức mừng rỡ, không chút do dự nói ra, xin mời trưởng lão chờ một chút, ta lập tức liên hệ thân vương điện hạ. Nàng lúc này lấy ra một viên xích hồng lông vũ, đem Thiên Minh Tử Trường già ý tứ cùng gặp phải khó khăn giản lược nói tóm tắt truyền trở về. Bất quá một lát, xích hồng lông vũ quang mang lóe lên, Xích Hoàng Thân Vương cái kia đè nén nổi giận cùng nội vàng thần niệm liền vượt qua không gian truyền đến, mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa chơi liều, Thiên Minh Tử Trường già, chỉ cần quý các thái thượng trưởng lão chịu ra tay, trả thù lao lại thêm 300.000 linh thạch thượng phẩm, cộng thêm bản vương tư khố bên trong chân tàng một đoạn vượng hoàng của một tâm cần phải xin mời trưởng lão thay của nhau. Cùng lúc đó, thanh bạch động tác cực nhanh lại ẩn nấp xích lại gần một bước, tay áo khẽ nhúc nhích, một cái chữ nặng tản ra nồng đậm không gian ba động túi chứa vật liền lặng yên không một tiếng động trượt hướng về phía Thiên Minh Tử Trường già trong tay, đồng thời nàng truyền âm nói, trưởng lão vất vả, đây là thân vương một chút tâm ý, đơn độc tạ ơn trưởng lão ngài cùng nhau, mong rằng vui vẻ nhận. Như việc này có thể thành, thân vương có khác hậu báo. Thiên Minh Tử Trường mi già trước tiên là nhíu chặt, trên mặt hiện ra mấy phần khó xử, trong miệng khước từ nói ai, thanh bạch đạo hữu, thân vương điện hạ, cái này không hợp quy củ. Thái thượng trưởng lão thanh tu, há lại ngoại vật có khả năng tùy tiện đả động. Lão phu cũng chỉ có thể thay truyền lời, thực sự không dám hứa chắc cái gì, nhưng mà hắn nói chuyện đồng thời, tay áo hơi cuộn, cái kia chiếu nặng túi chứa vật tựa như cùng ảo thuật giống như biến mất không thấy gì nữa, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu. Đem chỗ tốt vững vàng nhận lấy sau, Thiên Minh Tử Trường già sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, hắn trầm ngâm một lát, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đối với thanh bạch nghiêm mặt nói, thôi, nếu thân vương điện hạ như vậy có thành ý, chấm dứt hồ bộ tộc phượng hoàng mặt mũi, lão phu liền phá lệ một lần. Đợi lão phu trở về tổng các sau, ổn thỏa tự mình đem việc này ngọn nguồn cùng thân vương điện hạ thành ý, diện trình một vị cùng lão phu có giao tình thái thượng trưởng lão. Về phần thái thượng trưởng lão có nguyện ý hay không khuất tôn suy tính, lão phu chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Hắn không có cho ra bất luận cái gì cam đoan, nhưng tự mình diện trình hết sức nỗ lực mấy chữ này, đã để Thanh Bạch cùng Phương Sa Xích Hoàng thân vương thấy được một tia hy vọng. Đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Thanh Bạch liền vội vàng không người nói tạ ơn. Thiên Minh Tử trường già khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhẹ lướt đi. Vừa rời đi Thanh Bạch ánh mắt, hắn ước lượng một chút trong tay áo túi chứa vật kia phân lượng, mặt đều cười thành hoa cúc. Chương 166, như loại này cá, liền không thể nuông chiều. Chương 166, như loại này cá, liền không thể nuông chiều. Một chỗ sơn lâm thanh lũ chi địa, róc rách nước suối chảy qua bóng loáng đá cuội. Xích Hà chính an tĩnh nằm ở một khối bị ánh nắng phơi ấm áp dễ chịu trên tảng đá lớn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt vầng sáng màu đỏ, cố gắng hấp thu cái kia ba cây phượng huyết cỏ dược lực, nếm thử chữa trị bị hao tổn căn cơ. Mặc dù tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ít ra có chút tác dụng, cái này khiến Xích Hà nhìn thấy hy vọng, con ngươi đều muốn sáng rất nhiều. Vân Ngai thì nhàn nhã ngồi tại bên dòng suối trên một tảng đá, không biết từ chỗ nào làm ra một cây mảnh dẻo dai cánh trúc, tay thuận pháp nhàn thục địa chế luyện cần câu, xem bộ dáng là dự định hưởng thụ một lát thả câu chi thú. Ngay tại cái này điên tĩnh bầu không khí bên trong, tiểu tử Linh Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lảo đảo từ Vân Ngai trong đan điền bay ra. Nàng tựa hồ vừa tỉnh ngủ, thân thể nho nhỏ tản ra mông lung tự quang. Nàng thói quen muốn rơi vào Vân Ngai trên bờ bay, lại một chút liếc thấy cách đó không xa trên tảng đá lớn kia, ngay tại chữa thương Xích Hà. Tiểu tử Linh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tỉnh cả ngủ. Nàng siêu một chút trốn đến Vân Ngai sau đầu, chỉ nô ra nửa cái đầu nhỏ cùng một cái tay nhỏ, khẩn trương chỉ vào Xích Hà, dùng nàng cái kia là thủ, mang theo điểm nu nu đồng âm, ghé vào Vân Ngai bên thai nhỏ giọng hỏi, "Vân Ngai, Vân Ngai, mau nhìn, thật lớn một con chim, màu đỏ, nàng có thể hay không cắn người nha?" Vân Ngai đầu cũng không có bể, tiếp tục loay hoay hắn cần câu, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười, lười biếng hồi đáp, "À, nàng a, nàng gọi Xích Hà, là chỉ phượng hoàng. Về sau liền theo chúng ta cùng đi." Hắn dừng một chút, cố ý đùa nàng, "Cắn không cắn người thôi. Nhìn ngươi có đủ hay không hương lạc. Nói không chừng nàng ngựa gặp như ngươi loại này tiểu hoa linh." "Nha." Tiểu tử Linh hoảng hốt thét lên, toàn bộ lùi về Vân Ngai sau đầu sợi tóc bên trong, nắm chặt tóc của hắn, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, "Không cần, ta không thể ăn, Vân Ngai ngươi nhanh đuổi nàng đi." Cảm nhận được da đầu truyền đến yếu ớt sức kéo, Vân Ngai trợn trừng mắt, cười khẽ một tiếng, "Ngươi mạnh hơn nàng nhiều, sợ trái trứng á tới, cùng bạn mới chào hỏi." Cùng lúc đó, bị đối thoại kinh động Xích Hà cũng chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy Vân Ngai sau đầu cái kia như ẩn như hiện, tản ra tinh khiết của cây khí tức hoa nhỏ màu tím linh, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng có chút cúi đầu xuống, phát ra một tiếng cực kỳ nhu hòa, biểu thị hữu hảo khẽ đều, thần niệm cũng cẩn thận từng ly từng tí truyền lại đi qua, mang theo một tia rụt rè ý vị, "Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Xích Hà." Tiểu tử Linh cảm nhận được thần niệm kia bên trong thiện ý cùng Xích Hà cái kia rõ ràng có chút khẩn trương bộ dáng, lá gan hơi lớn một chút, lại từ Vân Ngai đầu phát bên trong nhô đầu ra, chớp mắt to, tò mò đánh giá Xích Hà. "Phượng, Phượng Hoàng." Nàng ngẩng đầu, tựa hồ đang hồi ức cái gì, chính là loại kia rất lợi hại, rất đẹp đại điều sao? Xích Hà nghe được rất lợi hại, rất xinh đẹp dạng này hình dung, có chút ngượng ngùng có chút nghiêng đầu, thần niệm yếu ớt, lấy. Trước kia có lẽ là, nhưng bây giờ, ta có chút khó coi. Nàng đối với mình hiện trạng vẫn còn có chút tự ti. Tiểu tử Linh lại dùng sức lắc đầu, bay tới gần một chút, nghiêm túc nói, "Không biết ta cảm thấy ngươi nhan sắc nhìn rất đẹp, giống trạng vạng tối dáng mây." Hai tử ca ngợi luôn luôn trực tiếp mà chân thành. Xích Hà ngây ngẩn cả người, nhìn xem tiểu tử Linh cái kia tinh khiết vô tả con mắt, trong lòng mảnh kia băng nguyên, phảng phất lại bị hòa tan một khối nhỏ. Vân Ngai nhìn xem một màn này, cười cười. Ánh nắng xuyên thấu qua lâm ấm, vẩy vào bên dòng suối. Một cái người câu cá, một cái chữa thương vượng, một người hiếu kỳ hoa linh, tạo thành một bức kỳ dị lại không hiểu hài hòa bức tranh. Thời gian từng giờ trôi qua, lơ là không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, một vệt ánh sáng bạc bài ý kỳ, to mọng dị thường linh khê cá mẹ chậm rãi bơi đến mồi câu phụ cận. Nó cũng không có lập tức cắn câu, mà là vòng quanh cái kia mê người mồi câu vòng vo hai vòng, sau đó, nó ngừng lại, nghiêng người, dùng một cái mắt cá liếc xéo lấy trên bờ Vân Ngai, ánh mắt kia tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Nó thậm chí còn cố ý dùng cái đuôi đùng một chút, tóe lên một đám nhỏ bọt nước, tinh chuẩn quăng về phía Vân Ngai phương hướng. Vân Ngai, hắn cái chán ẩn ẩn có gân xanh nhảy lên. Con cá kia gặp Vân Ngai không có phản ứng, càng thêm đắc ý, vậy mà hé miệng, không phải đi cắn mồi, mà là phun ra liên tiếp thật nhỏ bong bóng tại mặt nước hợp thành một cái mơ hồ nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra là biểu lộ đồ án. Tiểu tử Linh càng là mở to hai mắt nhìn, ngón tay nhỏ lấy mặt nước, "Vân Ngai, Vân Ngai, con cá kia tại đối với ngươi nhăn mặt." Vân Ngai hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái nhu hòa lại làm cho người phía sau phát lạnh dáng tươi cười, hắn chậm rãi thu hồi cần câu. Ha ha, hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí trong bình tĩnh mang theo phong bạo thảo. "Nó khiêu khích ta." Hắn đứng người lên, vỗ vô căn bản không tồn tại cho bụi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đầu kia còn tại đắc ý vây đuôi linh khê cá mẹ. "Như loại này cá." Vân Ngai dừng lại một chút tiếp tục nói liền không thể nuông chiều. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bỗng nhiên hất lên. Cây kia cần câu cũng không phải là dùng để thả câu, mà là như là giống cây lao, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, siêu trực tiếp đâm vào dòng suối nhỏ bên trong. Phốc phốc, tinh chuẩn trúng mục tiêu. Cần câu mũi nhọn trực tiếp đâm xuyên qua đầu kia linh khê cá mẹ cái đuôi, đưa nó một mực đính tại đáy suối trên đá cội. Vân Ngai một bước bước vào trong suối nước, sóng nước tự động tách ra. Hắn xoay người, một tay lấy đầu kia còn tại liều mạng dãy rủa, trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ phì ngư nhấc lên. Xách tới trước mặt, Vân Ngai nhìn chằm chằm nó, mặt không thay đổi đưa tay, đùng, đùng. Thanh Thúy lưu loát hai cái bàn tay, trực tiếp phiến tại đầu cá bên trên. Phách lối a, phách lối nữa một cái cho ta xem một chút. Vân Ngai đối với rõ ràng bị phiến mộng cá nói ra cho ngươi mặt mũi đúng không? Thanh Thanh thật thật cắn câu tiến trong nồi hoàn thành ngươi làm nguyên liệu nấu ăn sứ mệnh không tốt sao? Không phải bức ta độc thủ. Con cá kia bị tắt đến mắt nổi đồng đóm, triệt để trung thực ngay cả cái đuôi cũng không dám lại đong đưa một chút. Vân Ngai lúc này mới thỏa mãn rút ra cần câu, mang theo chiến lợi phẩm đi lên mở. Đối với nhìn ngây người Xích Hà cùng tiểu tử Linh Dương lên tay, Vân Đạm Phong kinh nói, nhìn, cái này kêu là vật lý cắn câu. Đêm nay thêm đồ ăn. Xích Hà, tiểu tử Linh, tốt ta, ta muốn ăn cá nướng. Chương 167, tiến về thượng thanh đạo môn. Chương 167, tiến về thượng thanh đạo môn. Tại bên dòng suối nhỏ hưởng thụ lấy một trận tươi đẹp vật lý thuyết phục cá nướng sau, Vân Ngai ước lượng trong tay viên kia hồi lâu không có động tĩnh thuộc về Bắc Minh Hàn cung thánh nữ Lạc Ly phủ truyền tin, vẫn như cũ không có chút nào đáp lại. Còn chưa tới. Cái này trì hoãn có chút lâu a. Liên tưởng đến Lạc Ly là khí vận chi tử, cùng thế gian này đối với khí vận chi tử các loại minh thương ám tiễn, Vân Ngai cảm thấy đột nhiên hợp lý không phải cảnh tượng hoành tráng căn bản không tính kịch bản. Nhưng đối với khí vận chi tử tới nói, tăng thực lực lên tràng diện nhỏ 10 phần nhiều, mà những này tràng diện nhỏ hết lần này tới lần khác tốn thời gian đặc biệt nhiều. Tính toán, không đợi Lạc Ly đi trước thượng thanh đạo môn nhìn một chút, bên kia yêu tộc nhiều, đối với phượng tộc khẳng định hiểu rõ hơn. Có thể cho Huyền Quyết lão đăng nhìn một chút Xích Hà con chim nhỏ này đạo cơ làm như thế nào để ngủ. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Vân Ngai thu hồi cần câu, đối với ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hấp thu một điểm cuối cùng dược lực Xích Hà cùng chơi nước chơi đến quên cả trời đất tiểu tử Linh nói ra. Đi đâu nha? Tiểu tử Linh bay trở về, rơi vào Vân Ngai đầu vai. Thượng Thanh Đạo Môn, Kim Lân Đảo. Vân Ngai ánh mắt nhìn về phía phương xa đi tìm lão đăng. Chán. Lão bằng hữu, thuận tiện cho Xích Hà nhìn xem thương. Nghe được Thượng Thanh Đạo Môn cùng nhìn thương Xích Hà trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, khéo léo nhẹ gật đầu. Vân Ngai không lại trì hoãn, mang theo một phượng một linh, phân biệt phương hướng sau, liền hóa thành một đạo không đáng chú ý đột băng, hướng phía Thượng Thanh Đạo Môn chỗ phương vị mau chóng bay đi. Mấy ngày sau, Thượng Thanh Đạo Môn Kim Lân Đảo trùng quanh trên hải vực. Vân Ngai là bị tuần tra các đệ tử nên tiến Thượng Thanh Đạo Môn trong miệng còn không ngừng hô hào sư thúc tốt, sư thúc tốt. Xem ra, hắn gái này Thượng Thanh Đạo Môn đạo chủ kết bái huynh đệ danh hào đã truyền khắp cả Thanh Đạo Môn. Lại thêm Huyền Quyết lão đăng lại hữu dụng ảnh lưu niệm phù chú chế lịch sử đen thói quen, Vân Ngai đoán chừng Thượng Thanh Đạo Môn bên trong có quan hắn thu hình lại đã truyền thật là nhiều lần. Vân Ngai mang theo Xích Hà cùng tiểu tử Linh vừa dứt ở trên đảo, còn chưa kịp thở một ngụm, chỉ thấy một đạo màu xanh trắng thân ảnh như lưu vân giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt. Người tới dáng người thẳng tắp, lấy một bộ thanh bạch đạo bào, phong thái rõ ràng tuyệt, tựa như trong tranh đi ra Trích Tiên. Nhưng mà, vị này Trích Tiên một giây sau liền lộ ra nguyên hình, phi thường thuần thục một thanh ôm lấy Vân Ngai cổ, kẹp lấy cuống họng, dùng đến cái kia hoàn toàn không phù hợp dung mạo ngữ điệu trêu chọc nói: "Ôi ôi ôi, đây không phải chúng ta người bận rộn, thiên cơ các hành tẩu tiên linh con đại nhân sao? Bỏ được đến xem cả ta." Căn bản không dung Vân Ngai phản ứng, Huyền Quyết liền nửa kéo nửa túm mà đem người dẫn tới trong một chỗ đình viện, thuận tay bố trí xuống cách âm cái giới. Hắn đầu tiên là tò mò chọc chọc tiểu tử Linh phát sáng cánh, tại tiểu hoa linh nhanh chóng né tránh hạ, trên gương mặt kia tràn ra một cái cực kỳ không hài hòa dáng tươi cười, tiếp lấy ánh mắt mới rơi xuống vội vã cuốn cuồng Xích Hà trên thân. Nha, chỗ nào nhặt được nhóc đáng thương? Huyền Quyết xích lại gần dò xét, cao lạnh khí chất không còn sót lại chút gì màu lông ảm đạm, linh lực tan rã. Chậc chậc, ngươi vận khí này, chỉ toàn nhặt chút phiền phức mặt hàng. Vân Ngai bất đắc dĩ, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ngươi xem một chút đạo cơ của nàng, có hay không biện pháp tốt. Nhìn cái gì vậy, rõ ràng sự tình. Huyền Quyết ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là tiện tay bắn ra một đạo thanh mang chui vào Xích Hà mi tâm nhất bản thất bại, hỏa độc nhập thủy, đạo cơ vỡ thành tám cánh, không có cứu rồi. Xích Hà toàn thân run lên, trong mắt mới vừa sáng lên ánh sáng lại ảm đạm đi. Thiếu hủ doa người, chăm chú điểm. Vân Ngai hiểu rất rõ lao ngoan đồng này xáo lộ thật muốn không có cứu ngươi mới sẽ không nói như vậy. Huyền Quyết trên mặt vui cười thu liếm chút, hắn nhìn một chút ánh mắt ảm đạm Xích Hà, vừa nhìn về phía Vân Ngai, hiếm thấy lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc, hắc hắc, hay là lao đệ hiểu ta. Bất quá hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc. Vân Ngai, ngươi xác định thật muốn chữa trị đạo cơ của nàng? Hắn chỉ hướng có chút bất an Xích Hà, con chim nhỏ này, mặc dù là bộ tộc Phượng Hoàng, thuần huyết không giả, nhưng tha thứ ta nói thẳng, cho dù tại nàng hoàn hảo không chút tổn hại lúc, nó thiên phú tiềm lực tại Phượng tộc bên trong cũng thuộc về mặt lưu, nếu không cũng sẽ không bị dễ dàng buông tha. Bây giờ đạo cơ bị hết, muốn chữa trị, cần thiết trả ra đại giới, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ánh mắt của hắn sắc bén, phản phất muốn nhìn thấu Vân Ngai ý tưởng chân thật, những thiên tài địa bảo kia đều đầy đủ chân quý, đầu nhập tại một cái thiên phú vốn cũng không cao, tương lai thành tựu có hạn. Ân, tiểu gia hỏa trên thân, bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Lời nói này như là nước lạnh dội xuống, không chỉ có để Xích Hà triệt để cúi lầu xuống, ngay cả tiểu tử Linh đều an tĩnh lại, khẩn trương nhìn xem Vân Ngai. Vân Ngai trầm mặc một lát, không có trả lời ngay. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lồng vũ ảm đạm, bởi vì Huyền Quyết lời nói mà có chút phát run Xích Hà, đã nhận nhân quả, lẽ ra như vậy. Vân Ngai thanh âm bình tĩnh không phải bất cứ chuyện gì đều có thể dùng lợi ích đi cân nhắc. Hắn phong cách vẽ nhất chuyển, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhìn về phía Huyền Quyết, vừa nói đùa vừa nói thật nói, mà lại, ngươi không cho rằng ta cưới Phượng Hoàng đi ra ngoài, rất chướng ta Thiên Cơ các mặt mũi sao? Huyền Quyết là người thế nào? Thượng Thanh Đạo môn đạo chủ, người già thành tinh, có thể nhìn không ra Vân Nhai trong lời nói ý tứ chân chính. Cái gì chướng Thiên Cơ các mặt mũi, bất quá là nói cho bên cạnh cái kia lo sợ bất an tiểu phượng hoàng nghe lời an ủi thuật thôi. Hắn đường đường Thiên Cơ các tại thế hành tẩu thiên linh con, nếu thật cần tọa kỵ giữ thể diện, chỉ cần hướng trong các đưa cái nói, Thiên Cơ các tự sẽ cho hắn tìm tới huyết mạch càng tinh khiết hơn, thực lực càng cường đại, càng có bài diện thần thú dị chủng, không cần hắn tự mình hao tâm tổn trí thu dưỡng một cái thiên phú bị hao tổn, tiền đồ ảm đạm tiểu phượng hoàng. Cười ra ngoài đừng nói mặt bài, không bị người âm thầm trò cười ánh mắt kém thế là tốt rồi. Nhưng Huyền Quyết không có vẻ trần, hắn chỉ là lắc đầu, trên mặt cái kia bất cần đời thần sắc thu liễm mấy phần, một lần nữa đưa tay nắm ở Vân Nhai bà bay, dùng sức vỗ vỗ, "Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Trong lời nói mang theo vài phần khó được chân thành cùng tán thưởng. Hắn thưởng thức Vân Nhai phần này không thuần túy lấy lợi ích làm việc, nguyện ý đối với người nhỏ yếu thân xuất viện thủ cũng coi chừng giữ gìn nó tôn nghiêm tâm tính. "Lão đệ, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy còn nói cái gì?" Huyền Quyết vung tay lên, "Lão ca ta cho ngươi ưu đãi điểm, cho ngươi đánh cái giảm 20 đủ ý tứ đi." Vân Nhai nghe vậy, lập tức bắt đầu có kẻ mà cả, "Lão ca, ta đây quan hệ, đánh gãy đôi không được sao?" Huyền Quyết trừng mắt, "Còn đánh gãy đôi? Ngươi tại sao không nói để cho ta cho không ngươi làm công? Đánh gãy xương ngươi có muốn hay không?" "Vậy quên đi." Vân Nhai thấy tốt thì lấy, nhún nhún vai, "Giảm 20 liền giảm 20 đi." "Ấy, chờ chút, chờ chút." Huyền Quyết giống như là vừa nghĩ ra, tranh thủ thời gian bổ sung điều kiện, trên mặt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, "Giảm giá còn phải có điều kiện, trước tiên ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, đến theo giúp ta uống rượu mới được." Chương 168, chụp ảnh của ma, Huyền Quyết. Chương 168, chụp ảnh của ma, Huyền Quyết. Vân Ngai cuối cùng vẫn không thể trốn qua Huyền Quyết tỉnh tình mới bị nửa kéo nửa túm kéo vào chỗ cũ. "Tới tới tới, lão đệ, nếm thử ca ca ta tân nhưỡng Bích Hải Triều sinh so với lần trước cái kia ôn hòa nhiều." Huyền Quyết nhiệt tình đẩy ra một vò nê phong, lập tức một cỗ mang theo hải dương khí tức cùng mát lạnh mùi rượu sương mù tràn ngập ra. Nghe sắc thực không giống lần trước bá đạo như vậy, Vân Ngai hơi yên lòng một chút. Hai người nâng ly cả chén, mấy vòng kế tiếp, bầu không khí cũng dần dần bình thường. Thừa dịp chính choáng, Vân Ngai nhấc lên Lạc Ly sự tình, "Lão ca, còn có một chuyện. Bắc Minh Hàn cung thánh nữ Lạc Ly gần đây có thể sẽ tới bái phòng thượng thanh đạo môn thương thảo một vài sự vụ, nếu nàng đến mong rằng lão ca tạo thuận lợi tiếp đái một phen." Huyền Quyết chính đắc ý thưởng thức rượu, nghe vậy nếu mày, hắn đặt chén rượu xuống, khoát tay áo, "Vậy thì có cái gì, bao tại trên người ta, các nàng đi Thiên Cơ các đều là ta đề nghị, chính là vì đưa ngươi lừa qua đến." Vân Ngai bưng chén rượu tay dừng tại giữa không trung, chén choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, hắn nhìn chằm chằm Huyền Quyết, cơ hồ là gần từng chữ hỏi, "Lão ca, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, Bác Minh Hàn cung đi tìm Thiên Cơ các là ngươi dở trò quỷ?" Hắc Huyền Quyết đắc ý lung lay chén rượu, trên mặt là không che giấu chút nào tính toán dáng tươi cười, "Bác Minh Hàn cùng đám người kia, ngay từ đầu là trực tiếp tìm tới ta, muốn mượn ta tiên tiên ly hỏa cưỡng ép luyện hóa cái kia đồ bỏ chẳng lành chi khí. Ta cùng bọn hắn nói, cưỡng ép luyện hóa, phong hiểm quá lớn. Sơ ý một chút, nhà các ngươi thánh nữ liền phải đi theo thứ quỷ kia cùng một chỗ hôi phi yên diệt." Hắn bắt trước lúc đó nghiêm túc ngữ khí, lập tức lời nói xoay chuyển, lộ ra giảo hoạt thân sắc, "Sau đó ta liền hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, chuyện này à, đến tiến hành theo chất lượng. Trước được tìm thủ đoạn ôn hòa, đem cỗ này khí đóng chặt hoàn toàn, ổn định căn cơ, sau đó lại đàm luận trừ tận gốc." Tiếp lấy liền vô ý bên trong nhấc lên, muốn nói ôn hòa lại mạnh mẽ phong ấn chi lực, cái kia Thiên Cơ các tinh thần chi lực, nhất là công chính bình thản, sẽ không đả thương cùng bản nguyên. Thuận tiện còn khen hai người câu, nói ta lão đệ thiên phú kinh người, làm người cũng mười phần thiện lương, có ngươi tại nhất định sẽ giúp tiểu nha đầu kia bận điệu. Huyền Quyết giang tay ra, một bộ ta cũng là vì nàng tốt vô tội bộ dáng, ngươi nhìn, ta có phải hay không giúp các nàng chỉ con đường sáng. Vân Ngai nghe xong cái này dẫn đạo, nhìn xem Huyền Quyết bộ kia nhanh khen ta thông minh sắc mặt, chỉ cảm thấy một cỗ khí ngăn ở ngực. Hắn còn tưởng rằng Lạc Ly điều tra qua hắn, cố ý để đẩy miệng để Lạc Ly đừng điều tra hắn tới, hiện tại xem ra hắn không phải liền là bản thân ý thức quá mạnh tinh khiết thẳng hề sao? Cũng không phải là Lạc Ly đã điều tra hắn, mà là Huyền Quyết cái này lão đang chủ động tìm Bắc Minh Hàn cung nói hai người bọn họ kết bái chuyện này. Hắn hít sâu một hơi, cố nén nâng cốc chén đập tới xúc động, cắn răng hàm, từ trong hàm răng gạt ra nói đến, "Lão ca, ta cảm ơn ngươi a, ngươi cái này không phải chỉ rõ đường, ngươi đây là đào sâu hố, nhìn ta cùng Bắc Minh Hàn cung cùng một chỗ nhảy xuống. Vì đem ngươi lão đệ ta lừa gạt tới, ngươi thật đúng là sắt, phí, khổ, tâm." Hắn nặng nề mà đem chén rượu đống nhiên ở trên bàn, tiểu dịch đều làm bắn ra mấy giọt, nếu không phải hiện tại đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, biết đánh không lại ngươi, ta thật muốn mắng ngươi cái này lao đăng một câu giả mà không kính. Huyền Quyết bị mắng cũng không giận, ngược lại cười ha ha, dùng sức vỗ Vân Ngai bả bay, "Ha ha ha, lao đệ đừng nóng giận thôi, ca ca ta cái này không phải cũng là không có cách nào. Ngươi nhìn, hiện tại tốt bao nhiêu, Bắc Minh tiểu nha đầu kia vấn đề tìm được ổn thỏa biện pháp giải quyết, ngươi người cũng tới, hai anh em chúng ta còn có thể tọa hạ uống rượu, một công nhiều việc, há không đẹp quá thay." Vân Ngai tức giận lườm hắn một cái, cầm rượu lên đàn cho mình lại rót một chén, ngửa đầu chút xuống, xem như dùng chén rượu này để xuống trong lòng cái kia cô bị tính kế phiền muộn, "Đi, xem như ngươi lợi hại. Lần sau trực tiếp gọi ta, không uống rượu, ta vẫn là có thể tới cùng ngươi tâm sự." Huyền Quyết nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên, phản phất liền đợi đến câu nói này, "Ấy, đây chính là ngươi nói. Bất quá hôm nay thôi, rượu đều mở, há có không uống xong đạo lý. Tới tới tới, bồi lao ca ta lại uống mấy chén, liền tâm sự, tuyệt đối không nói những sự tình phiền lòng kia mà." Vẫn ngay nửa tin nửa ngờ, nhưng không chịu nổi Huyền Quyết nhiệt tình, tăng thêm cái kia Bích Hải Triều sinh cửa vào sát thực ôn nhuận, hậu kinh lại như thủy triều từng lớp vào tới, trong bất chi bất giác, hai người lại uống giống mấy đàn. Chủ đề cũng từ thiên nam địa bắc kỳ văn dị sự, kéo tới trên con đường tu hành chuyện lý thú tai nạn xấu hổ. Huyền Quyết nước miếng văng tung tóe nói về chính mình lúc tuổi còn trẻ vụng trộm dùng sư tôn bảo bối đan lô nướng linh khoai kết quả nổ lô chuyện cũ. Vân Ngai cũng khó được buông lỏng, cười nói từ bản thân mới học tôi diễn lúc, thích nhất chính là tính nhân duyên bởi vì tài học nguyên nhân, kỹ thuật có chút kém cỏi, thường xuyên tính sai, nói mới nhập môn sư đệ cùng chó có nhân duyên. Trong động phủ bầu không khí nhiệt liệt, chén choáng nhẹ nhàng vui vẻ. Lão đệ, ta nói cho ngươi, Huyền Quyết nắm cả Vân Ngai bà bay, đầu lưỡi có chút thắt nút, năm đó, nấc, ta lần thứ nhất gặp ngươi, đã cảm thấy tiểu tử ngươi hợp khẩu vị của ta. Vân Ngai cũng đã là mắt say lờ đờ mông lung, khoát tay, ý đến, lao ca ngươi, ngươi chính là muốn gạt ta uống rượu. Ách, không đối, là gạt ta đến uống rượu nói bậy, cả ca ta đây là thưởng thức ngươi. Huyền Quyết dùng sức vỗ Vân Ngai quõng, đập đến hắn thẳng ho khan. Lại một vòng nâng ly cạn chén sau, Vân Ngai rốt cục chống đỡ không nổi, nghiêng đầu một cái, bành một tiếng trực tiếp nằm nhòi trên bàn đá, chén rượu trong tay lăn xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, người đã là tiếng ngáy hơi lên, triệt để say ngã tới. Huyền Quyết nhìn xem bất tỉnh nhân sự Vân Ngai, trên mặt cái kia say khướt biểu lộ trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một tia giàn kế được như ý cười xấu xa, ánh mắt thanh minh đến nào có nửa phần men say. Hắn hắc hắc cười nhẹ lấy, nhàn thục địa ở chúng quanh tìm kiếm, tìm ra mấy tấm nút trong bóng tối ảnh lưu niệm phù, đồng thời còn một lần nữa thả mấy tấm mới ảnh lưu niệm phù. Huyền Quyết nhìn nội dung bên trong, bả vai có chút run run, phát ra trầm thấp mà quỷ dị hắc hắc tiếng cười, tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt giờ phút này lại có mấy phần giống trộm được gà hồ ly. Cất giữ 111. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Hắc hắc hắc, lão đệ a lão đệ. Hắn đối với ảnh lưu niệm phù, dùng khí âm thanh nói một mình, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ. Đây chính là ngươi khó được vẻ say làm ca ca đến giúp ngươi hảo hảo ghi chép một chút, Vãn Tình nha đầu kia khẳng định rất muốn, liền đem tấm này xem như nàng lần sau đột phá ban thường đi. Hắc hắc hắc. Hắn điều chỉnh một chút một viên ảnh lưu niệm phù góc độ, nhắm ngay Vân Nhai nằm sấp bên mặt, còn ý đồ dẫn đạo, tới tới tới, nhìn nơi này, cười một cái. Ách, tính toán, ngươi dạng này cũng rất tốt. Ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, phản phất tại tiết hận Vân Nhai không thể bày ra càng đặc sắc tư thế. Hai lòng thu thập đủ tài liệu, Huyền Quyết cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả ảnh lưu niệm phù thu hồi trong tay áo, vỗ vỗ, phản phất đó là vô giá chân bảo. Chương 169, ngươi đem ta quá chén. Chương 169, ngươi đem ta quá chén. Đem Vân Nhai rót đổ sau, Huyền Quyết cũng không có buông xuống Vân Nhai con ma men này mặc kệ. Đầu ngón tay hắn bắn ra, một đạo nhỏ xíu lưu quang màu xanh liền lặng yên không một tiếng động bay ra đình viện, thẳng đến Giang Vãn Tình bế quan phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, một đạo trắng thuần thân ảnh liền xuất hiện ở cửa đình viện, chính là Giang Vãn Tình. Nàng hiển nhiên nhận được Huyền Quyết đưa tin, mang trên mặt một chút nghi hoặc. Sư tôn, ngài gọi ta. Nàng tại bước vào đình viện, nhìn thấy bên cạnh cái bàn đá nằm sấp thân ảnh quen thuộc kia lúc, im bặt mà dừng. Trong không khí còn tràn ngập mát lạnh mùi rượu, Vân Ngai gương mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, lông mày cao lại, tựa hồ là nắm sấp không thoải mái, vô ý thức giật giật đầu, phát ra một tiếng hàm hồ nói mớ, sau đó lại không động tĩnh. Giang Vãn Tình bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào Vân Ngai trên thân, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Huyền Quyết phảng phất không nhìn thấy nàng không biết làm sao, nghiêm trang phân phó nói, Vãn Tình à, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi nhìn ngươi Vân sư thúc, lúc này mới uống mấy chén liền say thành dạng này, thật sự là đồ ăn, không giống sư phụ của ngươi ta. Vị sư chờ một lúc liền muốn đi xử lý ngươi Vân Nhai sư thúc lời nhắn nhủ sự tình đi, không dành chiếu khán hắn. Nơi này liền giao cho ngươi, cần phải chiếu cố tốt hắn. Ân. Tựa như lần trước một dạng. Hắn cố ý tăng thêm lần trước hai chữ, nhìn xem Giang Vãn Tỉnh trong nháy mắt cứng đờ bóng lưng cùng đống nhiên phiếm hồng bên mặt, trong lòng trong bụng nở hoa, mặt ngoài lại là một bộ vi sư bể bộn nhiều việc, trách nhiệm phó thác ngươi chỉnh trọng bộ dáng. Không đợi Giang Vãn Tỉnh đáp lại, Huyền Quyết thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại cách âm trong kết giới tràn ngập mùi rượu nhào bột mì tướng mạo dò xét. Không, là Giang Vãn Tình đơn phương đối mặt bất tỉnh nhân sự Vân Ngai. Giang Vãn Tình đứng tại chỗ, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng bối rối. Nàng đi đến bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem ngủ được không có hình tượng chút nào Vân Ngai, ánh mắt phức tạp. Lần này, hắn hẳn là sẽ không lại. Đi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đầu tiên là nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vân sư thúc. Đáp lại nàng chỉ có đều đều tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên giọng núi. Xác nhận Vân Ngai sắp thực say đến thâm trầm, Giang Vãn Tình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng quan sát một chút xung quanh, chỗ này đỉnh viện tuy là sư tôn thường dùng chi địa, nhưng bày biện đơn giản, bàn đá lạnh lẽo cứng rắn, cũng không phải là thích hợp ngủ yên nghỉ ngơi nơi trốn. Nàng có chút nhíu mày, ánh mắt lần nữa trở xuống Vân Nhai trên thân. Để hắn tiếp tục lưu lại nơi này, hiển nhiên không ổn. Một chút suy nghĩ, Giang Vãn Tỉnh trong lòng có quyết định. Nàng làm bán giao, thiên tính thân nước, chỗ ở của nàng dẫn một vũng hoa tuyển, linh khí ôn nhuận, càng thích hợp tính dưỡng khôi phục. Đem hắn mang đến nơi đó chiếu cố, dù sao cũng tốt hơn tại cái này lạnh lẽo cứng rắn bên cạnh cái bàn đá. Chủ ý đã định, Giang Vãn Tỉnh không do dự nữa. Nàng cúi người, động tác nhu hòa lại, một tay vòng qua Vân Nhai bờ vai, tay kia thăm dò vào hắn con gối, hơi dùng lực một chút, liền đem hắn cả người ôm ngang. Vân Nhai vô ý thức hừ một tiếng, nghiêng đầu một cái, vừa lúc gối lên Giang Vãn Tỉnh cổ chỗ, ấm áp hô hấp mang theo mùi rượu phất qua nàng trắng nõn cái cổ cùng mẫn cảm hay. Giang Vãn Tỉnh toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, ôm Vân Nhai cánh tay trong nháy mắt nắm chặt, bước chân cũng ngừng lại. Cái kia ấm áp khí tức phảng phất mang theo dòng điện, để nàng từ bên thai đến gương mặt đều cấp tốc lan tràn ra một mảnh đường đỏ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình bỗng nhiên gia tốc nhịp tim. Nàng vô ý thức vừa muốn đem người buông ra, nhưng cúi đầu nhìn lại, Vân Ngai hai mắt nhắm nghiền, dài tiệp tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, ngủ được không hề hay biết, hoàn toàn tin cậy tựa ở trong ngực nàng. Hắn tựa hồ là cảm thấy cái tư thế này tương đối dễ chịu, thậm chí còn vô ý thức tại nàng cổ chỗ nhẹ nhàng cọ sát, giống như là đang tìm kiếm một cái càng an ổn dựa vào điểm. Giang Vãn Tình hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đáy lòng quần quần dị dạng cảm giác, nói với chính mình đây chỉ là chiếu cố say rượu sư thúc, không cần suy nghĩ nhiều. Nàng điều chỉnh một chút tư thế, để Vân Ngai sát lại càng một chút, sau đó bước chân ôm hắn bước vàng hướng chính mình ở lại đi đến. Trên đường đi, chợt có tuần tra hoặc đi ngang qua đệ tử nhìn thấy cảnh này, đều mặt lộ kinh ngạc. Nhưng nơi đây ra sao địa phương, thượng thanh đạo môn, nơi này đệ tử mặc dù có chút quý củ, nhưng đại đa số đều tương đối tùy ý, nội môn, ngoại môn và thân truyền ở giữa cũng không có cái gì quá lớn khoảng cách cảm giác. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, mấy cái quen biết đệ tử liền cười treo lên chào hỏi, trong giọng nói mang theo thiện ý trêu chọc, Giang sư tạ, lại đang chiếu cố Vân sư thúc à? Một cái ngay tại lao trường kiếm tuổi trẻ đệ tử nét miệng cười nói, ánh mắt tại giữa hai người đi lòng vòng, tràn đầy chúng ta đều hiểu ý cười. Bên cạnh một cái khác ngay tại cho linh hạt cho ăn nữ đệ tử cũng che miệng cười khẽ, ta liền biết Vân sư thúc đến một lần, Giang sư tả liền sẽ xuất quan. Lần trước luận đạo sau khi trở về, Giang sư tả luận đạo lúc liền thường xuyên thất thần đâu. Đi đi đi, chớ có hồng nôn. Giang Vãn Tình bên tai đường đỏ, cố gắng chấn định quát lớn một câu, nhưng ngựa khí cũng không nghiêm khắc, ngược lại mang theo một chút bị nói chúng tâm sự xấu hổ. Nàng bước nhanh hơn, ý đồ thoát khỏi những này không che đậy miệng đồng môn. Nhưng mà thượng thanh đệ tử tùy tính giờ phút này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Gặp nàng chạy chối chết sau lưng tiếng cười ngược lại càng vui vẻ hơn, còn kèm theo vài câu thổi qua tới nói nhỏ, nhìn thấy không có, Giang sư tả lỗ tai đều đỏ. Vân sư thúc thật sự là có phúc lớn a, là Giang sư tả có phúc lớn mới đối, Vân sư thúc mới là chân tiên mới, niên kỷ so Giang sư tả còn nhỏ, còn đẹp trai, lại có thể đem Ngọc Thanh đạo tử làm bảo bảo đánh. Hắc hắc, ta nhìn Huyền Quyết sư tổ rất nhanh liền có thể uống những lời này rõ ràng bay vào Giang Vãn Tình trong tai, để trên gò má nàng nhiệt độ lại tăng lên mấy phần. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực vẫn như cũ ngủ say, đối với đây hết thảy không biết chút nào Vân Ngai, trong lòng lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, còn kèm theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác, bị đám người ngầm thừa nhận vi diệu tình cảm. Giang Vãn Tình mục không liếc xéo, tận lực duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, chỉ có chính nàng biết, trong ngực người trọng lượng cùng nhiệt độ, cùng cái kia quanh quẩn tại chóp mũi hỗn hợp có mùi rượu cùng hắn bản thân khí tức, để nàng mỗi một bước đều đi được như là dẫm tại đám mây. Rốt cục về tới thuộc về nàng trụ sở. Nơi đây hoàn cảnh thanh u, một vũng thanh tịnh nước suối từ sau phòng dẫn vào, ở trong viện rót thành một đầm nhỏ. Hơi nước tràn ngập, để không khí đều mang ướt át ý lạnh. Giang Vãn Tình đem Vân Nhai coi chừng an trí tại chính mình ngày thường ngồi xuống nghỉ ngơi trên giường ngọc. Giường do bạch ngọc chế thành, xúc tu ô lương, dựa vào chung quanh ướt át thủy linh khí, có thể bình tâm tĩnh khí. Có lẽ là cảm nhận được chung quanh thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, Vân Nhai nhíu chặt lông mày có chút giãn ra một chút, trở mình, mặt hướng nước suối phương hướng, hô hấp tựa hồ càng thêm kéo dài. Giang Vãn Tình đứng tại bên giường, nhìn xem hắn bình yên tiếp đi dung mạo mặt bên, trong lòng không hiểu an định lại. Làm xong đây hết thảy, nàng cũng không hề rời đi, mà là đi tới nước suối bên cạnh, nhìn xem nước suối phản chiếu ra nàng ửng đỏ gương mặt. Nàng vô vô gương mặt, nếm thử để cho mình tỉnh táo lại, nhưng kịch liệt nhịp tim lại tại nói cho nàng, tuân theo nội tâm của mình đi. Chương 170, không nghĩ tới đi, ta còn tại chụp ảnh. Chương 170, không nghĩ tới đi, ta còn tại chụp ảnh. Ngay tại Giang Vãn Tình ôm Vân Ngai, tại các đệ tử thiện ý treo chọc bên trong gian nan tiến lên lúc, ai cũng không có chú ý tới. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, không gian có chút vặn mèo, một đạo hoàn toàn ẩn nấp thân hình cùng khí tức thân ảnh chính quỷ quỷ tùy tùy đi theo. Chính là đi mà quay lại Huyền Quyết. Trong tay hắn y nguyên cầm ảnh lưu niệm phù, góc độ xảo trá nhắm ngay phía trước, trên mặt là không đè nén được hưng phấn cùng cười mờ ám, trong miệng còn im lặng nói lẩm bẩm, đúng đúng đúng, chính là góc độ này. Hoàn Mỹ. Ai nha nha, nhìn xem ta lão đệ này, bị ôm công chúa được nhiều an ổn. Vãn Tình nha đầu này, đỏ mặt cùng cái gì giống như chập 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 phía sau hắn trong không khí, đi theo chính là tâm thần bất định bất an, chờ đợi phương án trị liệu xích hạ. Nàng nhìn về phía trước người trong truyền thuyết kia uy nghiêm cùng tùy tính cùng tồn tại thượng thanh đạo chủ, giờ phút này lại như cái thế gian biến thái cuồng nhìn lén một dạng hốc lưng lại như mèo. Hưng phấn mà ghi chép Vân Nhai xã tử hiện trường, toàn bộ chim đều cứng đờ nho nhỏ trong đầu tràn đầy thật to dấu chấm hỏi. Xích Hà, nàng trừng lớn tròn căng chim mắt, nội tâm điên cùng rẽ phở, cái này, đây quả thật là thượng thanh đạo môn đạo chủ tiền bối, là vị kia hợp đạo đỉnh phong, danh chấn Vân Lộc Châu đại năng. Về phần tiểu tử linh, sơ tại Huyền Quyết lôi kéo Vân Nhai bắt đầu rót rượu, bầu không khí trở nên nguy hiểm lúc, nàng chỉ bằng mượn tiểu động vật giống như trực giác, veo một cái chui trở về Vân Nhai trong đan điền. Giờ phút này đang ngủ say, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Quyết bám theo một đoạn, đập đến gọi là một cái quên cả trời đất, thẳng đến nhìn xem Giang Vãn Tình ôm Vân Nhai bước nhanh đi vào chỗ ở sau. Huyền Quyết lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng bước, thu hồi ảnh lưu niệm phủ, mang trên mặt hài lòng dáng tươi cười. Hắn nuốt nuốt cũng không tồn tại sợi dâu, nhẹ gật đầu, tự nhủ, ân, đưa đến nơi này là được rồi. Ta Huyền Quyết cũng là có nguyên tắc, mặc dù nguyên tắc không nhiều, nhưng đồ đệ khuê phòng, hay là không thể tùy tiện vào đi chụp ảnh thôi. Hắn quay đầu, vừa vặn đối đầu Xích Hà cặp kia vẫn như cũ tràn ngập mở miệng cùng rung động trên mắt. Huyền Quyết ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt khôi phục đạo chủ cái kia cao thâm mặt chắc chí ít hắn cho rằng là tư thái, phản phất vừa rồi cái kia chụp ảnh cuồng ma không phải hắn đồng dạng. Khu khu, tiểu gia hỏa, thấy được chưa? Hắn nghiêm trang đối với Xích Hà nói, ánh mắt lại liếc về phía Giang Vãn Tỉnh trụ sở phương hướng, đây chính là chúng ta thượng thanh đạo môn đoàn kết hữu ái, hô bang hỗ trợ yêu lương truyền thống. Đi thôi, dẫn ngươi đi thái thanh đạo cửa ngồi một chút. Xích Hà nội tâm. Truyền thống. Ngài xác định đây là truyền thống mà không phải ngài ưa thích cá nhân sao? Nhưng nàng không dám nhiều lời, chỉ có thể u mê lại kính sợ địa gật gật cái đầu nhỏ, đi theo vị này để nàng thế giới quan nhận kịch liệt trùng kích đạo chủ đại nhân, đi đến Thái Thanh đạo cửa. Chờ chút, làm sao muốn đi Thái Thanh đạo cửa? Huyền Quyết vừa đi, một bên ở trong lòng đắc ý đánh lấy tính toán, trên mặt lại là một mảnh phong khinh vân đạm, nói đùa, chữa trị niết bàn thất bại, đạo cơ vỡ vụn vương hoàng, nghe liền phiền phức muốn chết. Những cái kia ôn dưỡng kinh mạch, điều hòa hỏa độc thiên tài địa bảo, vơ vét đứng lên tốn thời gian phí sức, còn phải hao phí đại lượng tâm thần tinh chuẩn điều khiển dự lực. Loại này công việc tinh tế, nào có uống rượu, hố lao đệ, ghi chép lịch sử đèn tới thông khoái. Thanh Ngư sư huynh không phải cả ngày nói hắn quá rõ sinh sinh tạo hóa chi đạo am hiểu nhất ôn dưỡng điều trị sao? Vừa vặn, cái này khó giải quyết việc bức cho hắn không thể thích hợp hơn. Vân Ngai lão đệ nhận tình ta làm theo kiếm lời, khí lực tôi, liền để Thanh Hư sư huynh đi ra. Hắc hắc, ta thật là một cái thiên tài. Nghĩ đến diệu dụng, Huyền Quyết khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng rào hoạt độ cong, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Ngày thứ hai, Giang Vãn Tỉnh trông thấy 10 phần khó chịu Vân Ngai có chút đau lòng. Sư phụ lần này rượu có vẻ như hậu kình lớn hơn. Nàng nhớ kỹ sư tôn lần trước cho, nghe nói là đặc chế canh giải rượu đơn thuốc còn giữ. Mặc dù lần trước, hiệu quả mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng tóm lại là có thể làm cho người say rượu dễ chịu chút. Không bao lâu, Giang Vãn Tỉnh bưng một cái ôn ngọc bát đi trở về. Trong bát là màu sắc trong trẻo, tản ra nhàn nhạt dược thảo thanh hương nước canh. Giang Vãn Tỉnh đi vào ngọc thạch giường, nàng phát hiện Vân Ngai dưới đầu nhiều mấy món xếp cùng một chỗ quần áo, hình như là ngọc thạch giường ngủ không thoải mái, mơ mơ màng màng cho mình xếp một cái gối đầu đi ra. Giang Vãn Tỉnh có chút ảo não nhíu nhíu mày, nàng là nửa dao, quen thuộc dưới nước nghỉ ngơi, cho nên cũng không có chuẩn bị gối đầu loại này trên giường dụng cụ. Thậm chí ngay cả tu sĩ thường dùng bộ đoàn đều không có. Về sau hay là chuẩn bị một chút đi. Giang Vãn Tỉnh tự lẩm bẩm. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tại bên giường tọa hạ. Tại thế giới phàm tục, nếu muốn cho một cái say như chết người đi chén thuốc, nhất định là phiền phức không gì sánh được, cần bóp mũi nảy ra miệng, chật vật không chịu nổi. Nhưng tu tiên giới khác biệt, chỉ cần biết được nông cạn nhất điều khiển pháp thuật, liền có thể lấy linh lực bao khỏa nước canh, trực tiếp đưa vào trong cổ, nhẹ nhõm mất việc. Có thể đó chẳng khác nào cưỡng ép dốc vào, người hôn mê mặc dù vô tri vô giác, thân thể bản năng cũng sẽ kháng cự, quá trình tuyệt sẽ không thoải mái dễ chịu. Giang Vãn Tỉnh không chút do dự, lựa chọn phiền toái nhất, nhưng cũng là ôn nhu nhất phương thức. Nàng trước đem bát ngọc đặt một bên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cúi người, động tác êm ái đưa cánh tay xuyên qua Vân Nhai phía sau cổ, có chút dùng sức, đem hắn nửa người trên đỡ dậy, để hắn tựa ở chính mình đầu vai. Đầu của hắn vô lực nghiêng về một bên, ấm áp hô hấp mang theo còn sót lại mùi rượu, phất qua bên gáy của nàng, mang đến một trận hơi ngứa. Ổn định thân thể của hắn sau, Giang Vãn Tỉnh bưng qua bát ngọc, dùng đầu ngón tay cầm bốc lên ngọc môi, múc một môi ấm áp nước canh. Nàng đầu tiên là cẩn thận thổi thổi, bảo đảm nhiệt độ thích hợp, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Vân Nhai bên môi. Vân sư thúc, uống chút canh giải rượu. Nàng thấp giọng kêu. Vân Nhai cánh môi đóng chặt, không phản ứng chút nào. Giang Vãn Tỉnh vô cùng có kiên nhẫn, dùng ngọc môi biên giới nhẹ nhàng đụng đụng hắn khô khốc môi dưới. Có lẽ là cảm nhận được nước canh ướt át cùng cái kia tia quen thuộc dược thảo khí tức, Vân Nhai lông mày vài không thể xem xét địa động một chút, bờ môi có chút mở ra một đầu khe hẹp. Nhắm ngay thời cơ, Giang Vãn Tỉnh liền tranh thủ trong môi nước canh chậm rãi đổ vào trong miệng hắn. Nàng khẩn trương nhìn xem trên hầu kết của hắn lăn xuống bông nhúc đích, thuận lợi đem nước canh nuốt xuống, nỗi lòng lo lắng mới thoáng rơi xuống. Còn tốt, chịu uống. Nàng liên dạng này, từng uống, cực kỳ kiên nhẫn đút. Toàn bộ quá trình chậm chạp mà chuyên chú, phản phất thời gian cũng vì đó chậm dần. Cho ăn xong cuối cùng một ngụm, Giang Vãn Tỉnh vừa cẩn thận thay hắn lau sạch sẽ khoe miệng, lúc này mới nhẹ nhàng đem hắn một lần nữa để nằm ngang. Chăm chú y canh giải rượu Giang Vãn Tỉnh cũng không có phát hiện, vẫn ngay chế tác giản dị gối đầu bên trong, hô tạp một kiện màu lam nhạt hàng dệt. Hàng dệt đại bộ phận đều tại những khác quần áo che giấu hạng, chỉ hơi lộ ra một góc, phía trên có thêu một chữ Ly. Chương 171, trị liệu Xích Hà. Chương 171, trị liệu Xích Hà. Huyền Quyết mang theo vẫn như cũ có chút u mê Xích Hà, một đường thông suốt tiến nhập Thái Thanh đạo cửa. Nhìn thấy Thái Thanh đạo chủ Thanh Hư lúc, đối phương đang ngồi ở dưới một gốc cổ tùng, đối với bản cờ từ dịch, trong tay vẫn như cũ để đó ly kia nhiệt khí lượn lờ trà xanh. Huyền Quyết cũng không khách khí, đại đại liệt liệt hướng đối diện ngồi xuống, đem con lại thành một đoàn Xích Hà hướng bản cờ bên cạnh vừa để xuống. Sư Minh, giúp một chút, nhìn xem tiểu gia hỏa này, đạo cơ nát đến rất có nghệ thuật cảm giác. Thanh Hư đạo chủ mí mắt đều không có nhấc, ánh mắt tại Xích Hà trên thân đảo qua, phản phất chỉ là nhìn thấy một mảnh lá rụng giống như tự nhiên. Hắn để cơ xuống, tiện tay một chiêu, một cỗ ôn hòa thuần hậu, sinh sôi không ngừng linh lực trong nháy mắt đem Xích Hà bao khỏa. Niết bàn hòa độc, căn cơ tổn hại. Ân, vấn đề không lớn. Thanh Hư đạo chủ ngữ khí bình thản, phản phất tại nói hôm nay khí trời tốt. Hắn thậm chí ngay cả đàn phòng đều không có đi, chỉ là tiện tay từ trong tay áo móc ra mấy thứ tản ra nồng đậm sinh cơ cùng mùi thuốc linh thảo tiên dược, lại dẫn đến một sợi trong núi xương sớm giống như tiên thiên thủy linh khí, tại lòng bàn tay tùy ý xoa nắn mấy lần. Chỉ gặp linh quang lấp lóe, dược lực giao hòa, bất quá thời gian qua một lát, ba viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc ôn nhuận, đan luận vân vân đan dược liền lặng lặng nằm trong tay hắn. Toàn bộ quá trình biến nặng thành nhẹ nhàng, tự nhiên mà thành. Thấy Xích Hà trợn mắt hốt mồm, ngay cả sợ sệt đều quên. Sư Minh, đan đạo lại tiến bộ. Huyền Quyết thuận miệng nâng nâng Thanh Hư. Mỗi ngày một viên, ba ngày có thể phục. Thanh Hư đem đan dược đưa cho Huyền Quyết, liền lại chuyên chú vào bàn cờ của hắn, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay quét đi trên quân cờ cho bụi, cũng không để ý Huyền Quyết tán dương. Huyền Quyết cười hì hì tiếp nhận đan dược, nói tiếng cảm ơn, cũng không nhiều lưu, cầm lên Xích Hà liền trở về Thượng Thanh an bài khách xá. Hai ngày sau, Xích Hà theo lời ăn vào đan dược. Đan dược kia vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ôn hòa lại bàng bạc dòng nước ấm, cấp tốc dung nhập nàng khô cạn vỡ vụn kinh mạch cùng đan điền. Như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, trong cơ thể nàng mỗi một hẻo lánh cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu cỗ này tinh thuần không gì sánh được dược lực cùng tùy theo mà đến tiên địa linh khí. Vỡ vụn đạo cơ tại dược lực bàng bạc bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớp đầy, tái tạo, trở nên cứng cáp hơn rộng lớn, ảm đạm vượng vũ một lần nữa tỏa ra hào quang óng ánh, huệ bại khí tức liên tục tăng lên. Đợi viên thứ ba đan dược hiệu lực hoàn toàn hấp thu, Xích Hà quanh thân đông nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt linh lực ba động, khí tức thình lình ổn định tại kim đan đỉnh phong. Nàng cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng, viễn siêu lúc trước tinh thuần linh lực, cùng cái kia hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn trước kia kiên cố đạo cơ, kích động đến toàn thân lông vũ đều tại run nhẹ nhẹ. Huyền Quyết ở một bên nhìn xem, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sờ lên cái cằm, "Ân, Thanh hư sư minh tay nghề hay là như thế ổn." Đang nói, một vị quá rõ chấp sự trưởng lão vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa ra vào, đưa qua một viên ngọc giản, cung kính nói ra, "Huyền Quyết đạo chủ, đây là đạo chủ phân phó tặng cho cơ sở cố mạch quyết thích hợp nhất vị tiểu hữu này hiện giai đoạn củng cố tu vi, ôn dưỡng kinh mạch." Huyền Quyết tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, liền biết là thượng thừa củng cố công pháp. Hắn cười hắc hắc, đang muốn nói lời cảm tạ, chấp sự trưởng lão kia lại đưa qua một tấm danh sách. Đạo chủ nói, cùng là tam thanh, thủ công phí cùng công pháp phí tổn liền miễn đi. Đây là luyện chế tam nguyên phục cơ đan cùng phụ trợ tụ linh trận pháp hao tổn vật liệu danh sách, tổng cộng 120,000 linh thạch thượng phẩm. Quá rõ chấp sự trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Huyền Quyết trong lòng tính toán nhỏ nhặt liền lốt bốt đánh lên. 120,000. So với hắn dự đoán muốn thiếu, thật rất rẻ, chính là xin mời thanh hư đạo chủ luyện đan đều cần 100,000 linh thạch thượng phẩm cất bước, còn ước không đến. 120,000 vật liệu tiền cũng là tính rất thấp, chủ yếu cũng là bởi vì Thái Thanh đạo trong môn dược biên vừa vặn có mấy thứ dược liệu trồng trọt. Hắn sờ lên cằm, ánh mắt phiêu hốt, đã bắt đầu suy nghĩ nên cho Vân Nhai lao đệ báo cái gì giá mới có thể từ đó vớt điểm phí chân chạy bổ khuyết một chút chính mình cất rượu thâm hụt túi tiền. 150,000, hay là đụng cái cả 200,000. Dù sao thiên cơ các bán nhiều năm như vậy tình báo, còn có thể thiếu tiền phải không? Ngay tại tâm tư hắn linh hoạt, khoe miệng không tự giác câu lên một vòng rào hoạt độ cong lúc, đốt, hắn bén nhạy cảm nhận được một đạo không cách nào coi nhẹ ánh mắt. Huyền Quyết túi đầu, đối diện bên trên Xích Hà cặp kia tròn căng mang theo vài phần u mê, mấy phần lo lắng, lại phảng phất có thể xem thấu nội tâm của hắn tất cả tính toán nhỏ nhặt chi mắt. Nàng mặc dù không dám lên tiếng, nhưng này ánh mắt phảng phất tại im lặng hảo vấn, đạo chủ đại nhân, ngài cũng không phải là muốn tăng giá đi. Huyền Quyết bị Xích Hà cái kia ngây thơ ánh mắt thấy một trận không được tự nhiên, phảng phất nội tâm điểm này tiểu tính toán không chỗ che thân. Hắn có chút lúng túng háng giọng một cái, cưỡng ép tìm cho mình bổ. Không. Được rồi được rồi. 120,000 liền 120,000. Hắn bày ra một bộ ca rất đại độ bộ dáng, phất phất tay, ngựa khí mang theo một loại nhịn đau cắt thịt hào sảng, thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm đi, ai bảo là nhà mình lao đệ đâu, ca ca ta ăn chút thiệt tỏi coi như chiếu cố văn bối. Lại nói, hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, khoe miệng kém chút lại khống chế không nổi dơ lên, bán lao đệ những cái kia đặc sắc xuất hiện ảnh lưu niệm hình ảnh, đã sớm ở trên rõ ràng nội bộ kiếm lời nhỏ một bút, hồi bốn có thừa, không kém chút linh thạch này. Hắc hắc, cái kia say rượu bị ôm công chúa, lần này hàng chất lượng tốt hơn, nhất định có thể bán chạy. Hắn vừa nói, một bên động tác nhanh nhẹn bắt đầu móc túi chứa vật của chính mình, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, ý đồ đem trượng nghĩa lao ca nhân vật thiết lập tiến hành tới cùng, trong thanh âm tràn đầy bị quất, lao đệ a lao đệ, ngươi nhìn một cái, ca ca ta đây chính là chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, một phân tiền không có kiếm lời ngươi. Đã nói xong giảm 20 còn phải tính cả, trong trong ngoài ngoài ca ca ta thế nhưng là thua thiệt tê, đầu năm nay, giống ta như thế bây giờ mình trưởng không dễ tìm lạc. Chỉ gặp hắn lề mà lề mề. Một mặt đau lòng từ cái kia nhìn như bình thường trong túi chứa vật, chậm rãi phủi đi ra chồng chất như núi, linh quang lập loè linh thạch thượng phẩm. Mỗi một khối linh thạch bị lấy ra lúc, đều phảng phất tại cắt thịt của hắn, thả hắn máu. Biểu tình kia, xoắn xuýt, đau lòng, không bỏ, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể so với thế gian trên sân khấu danh giác. Cuối cùng, một tòa do 120,000 linh thạch thượng phẩm xếp thành núi nhỏ, tản ra bàng bạc linh khí, bị đẩy lên vị kia từ đầu đến cuối trên mặt ôn hòa mỉm cười, phảng phất tại nhìn một trận bình thường hí kịch quá rõ chấp sự trưởng lão trước mặt. Huyền Quyết trước thanh toán. Làm xong đây hết thảy, hắn giống như là bị rút khô khí lực, sâu kín thở dài, vô phảng phất nhẹ không ít túi chứa vật, đối với Xích Hà than thở, tiểu gia hỏa, thấy không? Đây chính là tình nghĩa huynh đệ, giá trị 120,000 linh thạch thượng phẩm, chờ ngươi chủ nhân tỉnh, nhưng phải hảo hảo nói với hắn nói, đạo chủ ta vì hắn, thế nhưng là đại xuất huyết. Xích Hà nhìn xem Huyền Quyết bộ kia thua thiệt lớn bộ dáng, lại nhìn một chút đống kia sáng lấp lánh núi linh thạch, cái đầu nhỏ điểm một cái. Mặc dù không biết rõ trong đó con quấn, nhưng mơ hồ cảm thấy, vị này đạo chủ đại nhân mặc dù biểu hiện được rất thì đau, nhưng làm việc hay là rất địa đạo. Chương 172, Huyền Quyết, ngươi cái lao hôn đản lại chạy chỗ nào ra đi? Chương 172, Huyền Quyết, ngươi cái lao hôn đản lại chạy chỗ nào ra đi? Nhưng vào lúc này, ông Huyền Quyết bên hông viên kia đại biểu thượng thanh đạo chủ thân phận thanh ngọc lệnh bài đột nhiên gấp rút lấp lóe đung đưa. Huyền Quyết động tác ngừng một lát, trên mặt cái kia khoa trương đau lòng biểu lộ trong nháy mắt thu liễm, mang theo một tia bị đánh gậy không kiên nhẫn, đầu ngón tay một chút lệnh bài. Một đạo thanh thúy lại mang theo 10 phần hỏa khí, lại lấy từng tia hàn ý giọng nữ lập tức truyền ra, âm lượng không chút nào thu liễm. Rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía, Huyền Quyết, ngươi cái lao hôn đản lại chạy chỗ nào ra đi? Bắc Minh Hàn cung thánh nữ Lạc Ly đã đến sân môn, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, chính ngươi nhận sự tình, ngươi ngược lại tốt, bóng người cũng không thấy, còn không mau lăn trở lại cho ta tiếp đãi. Chủ nhân của thanh âm này chính là Huyền Quyết sư muội, một vị bản thể là Thanh Xà đại yêu, bây giờ phụ trách thượng thanh đạo môn ngoại môn tiếp đãi công việc thành tuyển trưởng lão. Nàng tính tình mạnh mẽ trực tiếp, tu vi cao thâm, là cả thanh đạo môn số ít mấy cái dám như thế cùng Huyền Quyết nói chuyện tồn tại. Huyền Quyết sắc mặt cứng đờ, Uông Quyết dùng bàn tay che lại bài, đồng thời ánh mắt cực nhanh nhìn sang bên cạnh vị kia, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng khỏe miệng rất nhỏ đường cong tựa hồ sâu hơn mấy phần quá rõ chấp sự trưởng lão, cùng trợn tròn trong mắt, phảng phất nghe được cái gì kinh thiên bí văn xích hạ. Hắn hạ giọng, đối với lệnh bài ý đồ vãn hồi một chút mặt mũi, thanh sư muội, nhỏ giọng một chút, ta tại Thái Thanh đạo môn bạn chính sự đâu, bên cạnh còn có Thái Thanh đạo môn trưởng lão tại, chừa cho ta chút mặt mũi được hay không? Nhưng mà, đối diện Thanh Tuyển Ti không chút nào cho thể diện, thanh âm ngược lại cất cao một kia, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, mặt mũi. Mau cút trở về, Tam Thanh đạo môn bên trong đã có tuổi trưởng lão, người nào không biết ngươi Huyền Quyết là cái gì tính tình? Ngươi còn có mặt mũi có thể lưu sao? Đừng lề mề, lại không đến, ta liền để cái kia Bắc Minh thánh nữ trực tiếp đi Thái Thanh đạo môn tìm ngươi. Ngươi? Huyền Quyết bị nẹn đến một hơi không có đi lên, sắc mặt một trận thanh bạch. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên cạnh quá rõ chấp sự trưởng lão cái kia ta hiểu, ta đều hiểu ôn hòa ánh mắt, đơn giản như có gai ở sau lưng. Được rồi, biết cái này về. Hắn cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, cấp tốc chặt đứt thông tin, cảm giác mình đạo chủ uy nghiêm vào hôm nay nát một chỗ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ở trên mặt gạt ra một cái như không có chuyện gì xảy ra dáng tươi cười, chuyển hướng quá rõ chấp sự trưởng lão, động tác lại nhanh thêm mấy phần, khu cụ, trưởng lão, ra môn bất hạnh, chê cười. Ngươi nhìn chuyện này gây, trong nhà có việc gấp thúc giục gấp. Linh thạch thanh toán xong, chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, hắn cơ hồ là cầm lên còn đang tiêu hóa lao hôn đản cùng cái gì tính tình những này kình bạo từ ngựa xích hạ, thân hình hóa thành một đạo hơi có vẻ vội vàng lưu quang màu xanh, veo một cái liền biến mất ở Thái Thanh đạo môn sơn môn bên ngoài, hướng phía thượng thanh phương hướng toàn lực bỏ chạy. Lưu quang bên trong, mơ hồ truyền đến hắn tức hồn hển nói thầm, cái này Thanh Tuyển nha đầu kia, càng ngày càng không biết lớn nhỏ, chờ ta trở về lại trừng trị nàng. Lạc Ly tiểu nha đầu phiến tử này, tới thật không phải lúc, cho lao đệ cho ăn nhiều rượu như vậy, đoán chừng còn muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh. Xích hà trong tay hắn, bị cao tốc phi độn khí lưu thổi đến lông vũ bay loạn, nho nhỏ trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vị này đạo chủ đại nhân đạo chủ uy nghiêm giống như có chút nhượng tờ là tiếp. Mà vị kia chưa từng gặp mặt Thanh Tuyển trưởng lão, nghe chính là cái nhân vật hung ác. Cùng lúc đó, thượng thanh đạo môn, chuyên môn tiếp đãi khách quý trong nhà các. Bầu không khí hơi có vẻ ngưng trệ. Bắc Minh Hàn cung thánh nữ Lạc Ly, Hàn Nguyệt tôn giả, ngồi tại quý vị khách quan phía trên. Mà chủ vị, ngồi một vị thân mang màu xanh sần sám, dáng người luyện chuyển nữ tử. Nàng dung nhan kiều diễm, màu xanh sẫm tóc dài tùy ý rối tung, sườn sám bên dưới bóng loáng giữa chân ngọc hơi lộ ra lân phiến hình thoi hiện lộ rõ ràng ra nàng trung tộc. Nàng chính là Huyền Quyết sư muội, bản thể là Thanh Xà đại yêu Thanh Tuyển trưởng lão, phụ trách ngoại môn tiếp đãi. Giờ phút này, Thanh Tuyển vừa mới dùng loại kia không chút khách khí ngữ khí xin mời Huyền Quyết chạy trở về đến, mà không đổi sắc buông xuống thông tin lệnh bài. Nàng thậm chí còn nhàn nhã bưng lên trước mặt linh trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, phảng phất vừa rồi chỉ là gọi nhà mình nuôi linh sủng về nhà ăn cơm bình thường tự nhiên. Lạc Ly thanh lãnh ánh mắt có chút chớp động một chút. Nàng mặc dù tính tình thanh lãnh, không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự. Đối diện vị này Thanh Tuyển trưởng lão, đối đầu Thanh Đạo môn đạo chủ, một vị hợp đạo đỉnh phong đại năng, đúng là như vậy. Làm can thái độ, trong ngôn ngữ ghét bỏ cùng không kiên nhẫn cơ hồ lộ rõ trên mặt, không có nửa phần đối một đạo chi chủ kính sợ. Càng làm cho nàng cảm thấy một tia kỳ dị là, bên cạnh Hàn Nguyệt tôn giả, đang nghe Thanh Tuyển cái kia âm thanh lão hôn đàn lúc, bưng chén trà ngón tay vài không thể xem xét dừng một chút, lập tức lại khôi phục tự nhiên, hiển nhiên đối với cái này tình hình cũng không phải là hoàn toàn ngoài ý muốn. Cái này thượng Thanh Đạo môn, Lạc Ly trong lòng nổi lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Cung nàng Bắc Minh Hàn cung đẳng cấp sơ nghiêm, nơi đây tựa hồ quá hoạt bát chút, liền nói chủ đều có thể bị như vậy đối đãi, vị này Thanh Tuyển trưởng lão địa vị cùng tính tình, có thể thấy được luống đốn. Thanh Tuyển đặt chén trà xuống, tựa hồ mới nhớ tới đối diện còn ngồi hai vị khách nhân, nàng vũ mị cười một tiếng, trong nháy mắt lại khôi phục tiếp đãi khách quý vừa vặn bộ dáng, phảng phất vừa rồi cái kia miệng phun hương thơm không phải nàng, để thánh nữ cùng tôn giả chê cười. Sư huynh nhà ta tính tình nhạy thoát, thường xuyên không tìm thấy người, không giống hắn hai câu, hắn có thể tại bên ngoài từ hôm nay năm giã đến sang năm. Giọng nói mang vẻ một loại chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng dù sao các ngươi cũng nhìn thấy bất đắc dĩ cùng đương nhiên. Lạc Ly lại chỉ là khẽ bước cằm, không có nói tiếp. Trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc, phản phất vừa rồi trận kia phạm thượng thông tin chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng trong lòng của nàng lặng yên hiện ra một cái rõ ràng suy nghĩ, quả nhiên, có thể cùng tiên cơ các hành tẩu Vân Nhai chơi đến cùng một chỗ, thậm chí xưng huynh gọi đệ, đều không phải là cái gì người bình thường. Vị kia Vân Nhai hành tẩu, nhìn như bằng quan, kỳ thực tâm tư khó dò, còn mười phần nhảy thoát. Mà vị này thượng thanh đạo chủ, từ nó sư muội thái độ liền có thể nhìn thấy một đốm, chỉ sợ càng là không phải bình thường. Vật họp theo loài, cổ nhân thật không lừa ta. Huống chi hai người này còn kết bái. Suy nghĩ một cách tự nhiên chuyển đến Vân Ngai trên thân. Lạc Ly đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ nhạt lo nghĩ. Nói lên Vân Ngai, nàng nhớ rõ, ban đầu ở thiên cơ các phân biệt lúc, Vân Ngai minh xác nói qua, đợi nàng đến thượng thanh đạo môn lúc, liền liên hệ hắn. Vì thế, nàng lúc trước ngày đến thượng thanh địa giới bắt đầu, liền nếm thử thông qua viên kia phủ truyền tin liên hệ hắn. Hôm qua, không có trả lời. Hôm nay vẫn như cũ đá chìm đáy biển, cái này rất không tầm thường. Lấy nàng đối Vân Ngai hiểu rõ, hẳn là sẽ không thất tín với nàng. Là gặp phiền phải gì? hay là Lạc Ly ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đối diện vị kia dung mạo vũ mị, thủ đoạn lại có chút cường hãn Thanh Tuyển trưởng lão, lại nghĩ tới thông tin bên trong vị kia bị mắng chửi Huyền Quyết đạo chủ. Hay là nói, thân ở cái này Thượng Thanh đạo môn bên trong, bản thân liền mang ý nghĩa một loại nào đó phiền phức. Bình thường tới nói, Lạc Ly có thể nghe thấy Thượng Thanh đạo môn đệ tử khác đối Vân Nhai đàm luận, nhưng Thanh Tuyển khí chẳng quá mạnh, Thượng Thanh đạo môn đệ tử đều tương đối sợ nàng, xa xa nhìn thấy đều được đi trốn, càng đừng đề cập đàm luận Vân Nhai cùng Giang Vãn Tình. Mà nơi đây lại là Thượng Thanh đạo môn địa giới, Lạc Ly cùng Hàn Nguyệt tôn giả đều không có triển khai thần thức, không có nghe được Thượng Thanh đạo môn đệ tử đàm luận, cũng liền không biết Vân Nhai đã đi tới Thượng Thanh đạo môn.